Chương 242, Dương Tiễn nhập Thánh Sen, Đại Bằng luyện thần thông 2. Chương 242, Dương Tiễn nhập Thánh Sen, Đại Bằng luyện thần thông 2. Cũng may thời khắc mấu chốt, Dương Tiễn trong lòng linh quang lóe lên, trong đầu đột nhiên nhận được một đoạn thanh tâm quyết, trong miệng yên lặng niệm tụng, quanh thân tràn ra nhàn nhạt thanh quang, xua tan tà ma chi khí, cuối cùng bình phục tâm cảnh, tìm thấy một tia sinh cơ, mang theo Hắc Mao Liệp Quyển đi ra mê trướng. Theo mê trướng bên trong thoát khỏi về sau, Dương Tiễn cùng Hắc Mao Liệp Quyển cuối cùng đi ra rừng rậm. Một người một quyển đi tới một tòa nhân loại thành trấn, tòa thành này trấn ngay tại Ngọc Tuyển Sơn dưới chân, bị Ngọc Đỉnh chân nhân che chở, bởi vậy thành trong trấn bách tính nhắc tới Ngọc Đỉnh chân nhân đến, đều là cùng tán thưởng. Dương Tiễn nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân rất nhiều truyền thuyết, trong lòng có quyết định, hắn muốn bái Ngọc Đỉnh chân nhân vi sư. Muốn bái Ngọc Đỉnh chân nhân vi sư, tự nhiên là muốn leo lên Ngọc Tuyển Sơn, này Ngọc Tuyển Sơn cao vút trong mây, trên núi mây mù cuốn lượn quanh, linh khí tràn ngập, một chút trông không đến đỉnh núi. Dương Tiễn cũng không có bị này núi cao dọa lùi, hắn cùng Hắc Mao Liệp Quyển dọc theo đường núi quanh co gian nan leo lên, trên đường cũng là mạo hiểm muôn phần. Có dốc đứng vách núi, cần lấy nhánh dây leo trèo mà lên, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Dương Tiễn mấy lần thất thủ trượt xuống, may mắn được Hắc Mao Liệp Quyển cắn quần áo của hắn, mới có thể bảo mệnh. Dương Tiễn mặc dù tuổi nhỏ, lại ý chí cứng cỏi, mang theo Hắc Mao Liệp Quyển từng bước một leo về phía trước. Cuối cùng, sau 3 tháng, một người một chó đi lên đỉnh núi, gặp được Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân quan sát Dương Tiễn một đường, đối với cái này đệ tử tâm tính phi thường hài lòng, hắn vậy không nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi tới đây, cần làm chuyện gì? Dương Tiễn quỳ xuống đất khẩn cầu, tiên nhân, ta tên Dương Tiễn, quán giang khẩu người, nhà gặp mặt thảm biến, huynh muội ly tán, cầu ngài thu ta làm đồ đệ, chuyển ta pháp thuật. Quán giang khẩu Dương Tiễn, thế nhưng giao cơ chi tử. Đúng vậy. Nếu ngươi tu vi có thành tựu có thể sẽ đối địch với thiên đình. Phận làm con có thể nào nhìn xem mẫu thân chịu khổ. Tự nhiên là muốn cứu vớt mẫu thân, nếu là thiên đình không để cho, vậy cũng chỉ có thể đối địch với thiên đình. Ngươi ngược lại là ngay thẳng, ngươi sẽ không sợ ta không thu ngươi. Chân nhân chính là thánh liên giáo thân truyền đệ tử, bạch cảnh thánh nhân liền nói tổ đều không sợ, như thế nào lại sợ thiên đình đâu. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy lộ ra nụ cười, đã như vậy, ta liền thu ngươi làm đồ, nhưng báo thù sự tình, còn phải thận trọng, có một số việc không hề giống ngươi cho rằng đơn giản như vậy. Dương Tiễn nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ, đệ tử Dương Tiễn bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, ta muốn hồi Doanh Châu tiên đảo một chuyến, ngươi liền cùng ta cùng đi chứ, tiện thể bái gặp một chút sư tổ ngươi. Dương Tiễn nghe vậy nội tâm kích động, hắn đây là muốn nhìn thấy bạch cảnh thánh nhân sao? Sau đó, Ngọc Đỉnh chân nhân vung tay lên, mang theo Dương Tiễn hướng Doanh Châu tiên đảo bay đi. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đảo trong, Khổng Tiên đang giúp đệ đệ của hắn đại bằng ngưng tụ âm dương nhị khí thần thông. Này nhị khí tại trong Hồng Hoang chân quý đến cực điểm. Trừ Thái Thanh lão tử chi thái cực đồ từng hiện này khí bên ngoài, tiên thiên chi khí tại thế gian gần như tuyệt tích. Âm dương nhị khí, tiên thiên hậu thiên tuy có đường, lại đồng đều giấu có vô tận đạo vận cùng tạo hóa huyền cơ. Âm dương chi khí thuộc khai thiên tích địa lúc ngũ đại nguyên khí một trong, trong tiên thiên ngũ thái chiếm cứ đặc biệt địa vị, hắn huyền ảo thâm thúy, là hỗn độn sơ khai lúc dựng hóa vạn vật chi cơ, ở giữa thiên địa quy tắc vận hành trong, âm dương giao cảm mà hóa sinh chư tượng, đại đến tinh thần vận chuyển, nhỏ đến sâu kiến sinh tức, đều có hắn tâm hơi. Nay nhị khí một âm một dương, quấn quýt nhau, chính là thiên địa sơ khai lúc thần bí nguyên lực, ẩn chứa vô tận huyền bí. Âm dương là vạn vật căn bản, âm có thể hóa dục vạn vật chi nhu, dương có thể hiện lộ rõ ràng vạn vật chi cương, âm năng lực sứ vạn vật tinh mịch, dương có thể khiến vạn vật linh động. Hai hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng duy trì lấy giữa thiên địa cân đối, đúc thành vũ trụ chi cơ bản trật tự. Nhưng đại bằng lại là không biết âm dương nhị khí chân quý cỡ nào, hắn tại đột phá thái ớt kim tiên thời khắc, đem tự thân âm dương nhị khí bóc ra luyện chế thành một tôn bảo bình. Không Tuyên biết được việc này sau, tức giận đến đem đại bằng một trận đánh tơi bời, sau đó đi cầu bạch cảnh ra tay, đem này âm dương nhị khí lại lần nữa quy về đại bằng thể nội. Không Tuyên có cô đọng ngũ sắc thần quang kinh nghiệm, giúp đỡ đại bằng cô đọng âm dương nhị khí thần thông, cũng không tính khó. Không Tuyên đem môn thần thông này mệnh danh là âm dương lưỡng nghi thần quang. Nay thần quang chợt hiện, chỉ riêng mang bắn ra bốn phía, lấp lánh chói mắt, hắn uy chấn nhiếp tứ phương, nhường Doanh Châu tiên đảo bên trong sinh linh cảm nhận được một tia uy hiếp. Phải biết Doanh Châu tiên đảo bên trong sinh linh, trừ bỏ thánh liên giáo nhất mạch tu sĩ, còn có thực thiết thú nhất tộc, cùng với rất nhiều khai linh trí sinh linh. Những sinh linh này nghe bạch cảnh giảng đạo, tu làm căn bản cũng tại kim tiên trở lên, đại la cũng ra hai tôn. Có thể cho dù là này hai tôn đại la, tại cảm giác được âm dương lưỡng nghi thần quang về sau, cũng có chủng kinh sợ cảm giác. Cùng ngũ sắc thần quang so sánh, âm dương lưỡng nghi thần quang có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại độc đáo đặc sắc. Không Tuyên ngũ sắc thần quang chia làm chính phản hai mặt, chính diện có thể quét ngũ hành trong vật vật, cái này ánh sáng vừa ra, ngũ thải ban lan, chỉ riêng mang lấp lánh, ngũ hành vật gặp chi, trong nháy mắt tạm đạm phai mờ, pháp bảo hội không tự chủ được bị thần quang thu hút, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, bị cuốn vào trong đó, chết sức phản kháng. Cho dù là cường đại tu sĩ hoặc thần thú, như hắn thuộc tính tại ngũ hành trong, cũng khó có thể ngăn cản thần quang uy lực, sẽ bị trong nháy mắt trói buộc đều khó chạy thoát bị soát chi mệnh vận. Âm dương lưỡng nghi thần quang ở phương diện này thậm chí càng đậm một bậc. Âm dương người, thiên địa căn bản, vạn vật chi đầu nguồn, âm dương sinh ngũ hành, cho nên này thần quang bất luận là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành vận, hay là ẩn chứa âm dương thuộc tính linh bảo, sinh linh đều khó mà đào thoát bị soát vận mệnh. Đa tạ đại ca, này thần thông thật sự quá mạnh mẽ, đây âm dương nhị khí bình của ta lợi hại đâu chỉ một cái cấp bậc. Đại bằng hưng phấn nói. Thấy đại bằng cái bộ dáng này, Khổng Tuyên thì giận không chỗ phát tiết. Âm dương nhị khí gì nó chân quý, chính là giữa thiên địa khó được cơ duyên, tiểu tử này toàn vẹn không biết trong đó chân quý, đem âm dương nhị khí dung luyện thành một tôn phá cái bình, nếu không phải sư tôn ra tay, hắn âm dương nhị khí coi như là phế đi. Nghĩ được như vậy, Khổng Tuyên tay lại ngứa. Khổng Tuyên luôn luôn cảm thấy mình coi như là tương đối hiền hòa người, không biết vì sao vừa nhìn thấy Đại Bằng thì vẫn muốn thu thập một phen.
Sư tôn, sư tôn, ta đột phá kim tiên.
Viên Hồng nhảy cả tương chạy tới hướng Khổng Tuyên báo cáo chính mình đột phá tin tức tốt. Khổng Tuyên nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn đồ đệ này vẫn đúng là không tệ, chăm học khắc khổ, nhập môn mới bao lâu liền đã đột phá một cái đại cảnh giới, thành tựu kim tiên, trái lại Đại Bằng, tư chất cao hơn Viên Hồng không biết bao nhiêu, lâu như vậy nhưng vẫn là thái ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới không có chút nào tiến bộ. Nghĩ được như vậy, Khổng Tuyên bay đầu đối với Đại Bằng khiển trách, ngươi sư điệt cũng kim tiên, ngươi đây, tu hành lâu như vậy, tu vi không có chút nào tiến bộ, ngươi sẽ không sợ một ngày kia tu vi bị Viên Hồng vượt qua đi? Vội vàng cút cho ta đi bế quan tu luyện, không đột phá đại la không cho phép xuất quan. Chương 243, Dương Tiễn khai thiên nhãn, Dương Thiền Thu bảo sen, 1, chương 243, Dương Tiễn khai thiên nhãn, Dương Thiền Thu bảo sen, 1, nhắc tới cũng xảo, Đại Bằng vừa bị Khổng Tuyên dừng lại giáo dục, nhốt cầm đoán, Ngọc Đỉnh liền mang theo chính mình vừa thu bảo bối đồ đệ về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Dương Tiễn còn là lần đầu tiên đến Doanh Châu Tiên Đảo dạng này thánh nhân đạo tràng, vừa vào đảo Dương Tiễn liền bị Doanh Châu Tiên Đảo phía trên nồng đậm tiên thiên linh khí sợ ngây người. Hồng Hoang thế giới thăng duy sau đó, tiên thiên linh khí nồng độ so với trước đó tăng lên tối thiểu 3 thành, một ít danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa tiên thiên linh khí nồng độ đề cao có 5 thành. Nhưng cho dù là chính Ngọc Đỉnh đạo tràng Ngọc Tuyển Sơn tiên thiên linh khí nồng độ cùng Doanh Châu Tiên Đảo cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nếu như nói Ngọc Tuyển Sơn tiên thiên linh khí nồng độ là một lời nói, Doanh Châu Tiên Đảo tối thiểu là 10. Dương Tiễn còn nhớ mẫu thân hắn đã nói với hắn, tiên thiên linh khí nồng độ càng cao chỗ, tiến hành tu hành thì càng nhanh, Dương Tiễn cảm thấy tại Doanh Châu Tiên Đảo tu hành thì là kẻ ngu cũng có thể đột phá kim tiên trường sinh bất diệt. Càng đi vào trong, Dương Tiễn càng là kinh ngạc, đến nhìn thấy bạch cảnh lúc Dương Tiễn đã chấn kinh nói không ra lời. Dương Tiễn không biết kia nửa ao tử tam quang thần thủy, nhưng hắn biết nhau tiên thiên linh căn, như vậy nồng đậm tiên thiên bất diệt linh quang có mắt đều có thể nhận ra này là vật gì. Nhiều như vậy tiên thiên linh căn, không hổ là thánh nhân cất giữ. Sư tôn, đây cũng là Dương Tiễn. Ngọc Đỉnh chân nhân đối với bạch cảnh khom mình hành lễ chi rồi nói ra. Bạch cảnh nghe vậy nhìn lướt qua một bên thanh tú hài đồng cùng với bên cạnh hắn hắc mao liệt quyển, ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú nét mặt. Này Dương Tiễn thế nhưng thiên đỉnh tam đại kẻ phản bội một trong, bạch cảnh kiếp trước có thể xem không ít về Dương Tiễn truyền hình điện ảnh, tác phẩm văn học. Ngọc Đỉnh, đệ tử tại Dương Tiễn đã bái nhập môn hạ của người, coi như dốc lòng dạy bảo, ngươi có thể đã hiểu. Đệ tử minh bạch. Thiện, Dương Tiễn ngươi chính là nhân thần hôn huyết, trời sinh thể phách cường kiện, ta liền chuyển cho ngươi cựu chuyển huyền công bạch liên huấn nguyên chân giải hai kiêm tu thành tựu của ngươi tất nhiên bất khả hà lượng. Nói xong bạch cảnh đưa tay đối với Dương Tiễn ấn đường một chút, hai môn nhắm thẳng vào đại đạo công pháp thì tràn vào Dương Tiễn trong thức hải. Dương Tiễn bị khổng lồ thông tin xung kích rên khẽ một tiếng, đợi đến hắn tiêu hóa xong những tin tức này về sau, ngay cả vội vàng quỳ xuống đất hưng phấn nói, đa tạ sư tổ truyền pháp. Đứng lên đi. Này hai môn công pháp chính là người căn bản của tu hành, về phần nói đến tiếp sau thần thông liền do sư tôn ngươi dạy bảo ngươi đi. Con đường tu hành, chỉ có công pháp còn chưa đủ, đóa này tam phẩm bạch liên chính là ta thánh liên giáo nhất mạch tín vật, ngươi lại cầm đi. Binh nhận của ngươi tương lai từ có duyên phận, ngày sau ngươi từ sẽ có được một cái tiện tay binh khí, ta liền không vẽ vời thêm chuyện, dứt khoát liền tặng ngươi một kiện hộ thân pháp bảo đi. Nói xong bạch cảnh xoay tay phải lại, một viên tản ra ngũ thải thần quang hạt châu thì xuất hiện trong tay của hắn, bạch cảnh đem hạt châu vứt cho Dương Tiễn, sau đó nói, này châu tên là Hậu Thiên Ngũ Hành Châu. Ta trước luyện chế ra kim một thủy hỏa thổ năm viên linh châu, sau đó lại đặt này năm viên linh châu hợp lại làm một, này Hậu Thiên Ngũ Hành Châu bên trong ngũ hành đầy đủ, đã diễn hóa ra một phương tiểu thế giới, có thể dùng tại chấn áp địch nhân, hắn uy năng đây đại đa số cực phẩm. Thiên tiên linh bảo đều mạnh hơn. Như một ngày kia, ngươi có thể đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong, lại đem này Hậu Thiên Ngũ Hành Châu bên trong tiểu thế giới tấn thăng làm đại thiên thế giới, liền có cơ hội chứng đạo thành thánh. Dương Tiễn nghe vậy trong tay Hậu Thiên Ngũ Hành Châu kém chút rớt xuống đất, ngay cả Ngọc Đỉnh cũng nhịn không được nhìn nhiều đồ đệ mình trong tay linh châu một chút, đây chính là thành thánh một sợi cơ hội a. Tuy nói cơ hội này vô cùng xa vời, theo Ngọc Đỉnh, một phương tiểu thế giới tấn cấp đại thiên thế giới, đây đem một đạo pháp tắc lĩnh ngộ được viên mãn cũng khó khăn, nhưng con đường này lại quả thật là năng lực đi thông. Này Linh Châu, luận giá trị tuyệt đối không tại một kiện tiên thiên trí bảo phía dưới. Ngọc Đỉnh tại thầm nghĩ nói. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Còn nhớ thật tốt tu luyện, không muốn đọa ta thánh liên giáo nhất mạch tùy danh. Nói xong bạch cảnh phất phất tay, Ngọc Đỉnh cùng Dương Tiễn thì theo trước mắt hắn biến mất. Dương Tiễn còn chưa phản ứng, thì phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh đã phát sinh biến hóa. Ngọc Đỉnh chân nhân ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn về sau một nằm, ngủ ở một trương trên ghế nằm. Này ghế nằm cũng là bảo quang lưu truyền, tối thiểu là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Ngọc Đỉnh nhất chỉ tay cùng khoảng ghế nằm xuất hiện ở Dương Tiễn trước mặt, "Đồ nhi, này cái ghế nằm là ngươi, về sau tu luyện mệnh rồi hả, có thể tới nằm biết." "Đa tạ sư tôn." Dương Tiễn không người nói tạ. Không muốn nghiêm túc như vậy, vi sư vốn cũng không phải là cái gì đường đường chính chính người, "Đồ nhi ngươi này Mai Linh Châu cần phải hảo hảo thu về, đây chính là chứng đạo thành thánh một sợi cơ hội, phóng trong hồng hoang, không biết sẽ khiến bao nhiêu lão quái vật chú ý, như không cần thiết không muốn cầm viên này Linh Châu ra đây đối địch." Đương nhiên, thật bị bức ép đến mức nóng này, ngươi sẽ không cần sợ, cái kia dùng thì dùng, có người dám ra tay với ngươi, ngươi thì tự giới thiệu, này trong hồng hoang không có bất kỳ một thế lực nào dám trêu chọc chúng ta thánh liên giáo. Sư tôn dạy bảo đệ tử ghi nhớ. Từ tiếp xuống tới chính là bắt đầu tu Ngọc Đỉnh lời còn chưa dứt, liền cảm giác được ngoài cửa có người đến. Ngọc Đỉnh liền vội vàng đứng lên, dẫn Dương Tiễn đi ra ngoài đón lấy. Hai người vừa đi đến cửa bên ngoài, liền thấy Khổng Tuyên cùng đệ tử của hắn Viên Hồng.
gặp qua đại sư minh. Ngọc Đỉnh chắp tay hành lễ. Sư đệ không cần đa lễ, ta là mang đồ nhi ta đến nhận người một chút. Ngọc Đỉnh nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn đem Dương Tiễn kéo qua nói ra, Dương Tiễn đây là đại sư ngươi bá Khổng Tuyên, uy danh của hắn ngươi hẳn nghe nói qua, đây là đại sư ngươi bá đệ tử Viên Hồng, là ta Thánh Liên giáo nhất mạch tam đại đệ tử đại sư minh. Dương Tiễn lập tức đối với Khổng Tuyên không mình hành lễ kêu một tiếng đại sư bá, sau đó lại đối Viên Hồng chắp tay hành lễ kêu một tiếng đại sư minh. Khổng Tuyên trên dưới quan sát một chút Dương Tiễn, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh dị, bởi vì hắn lại mơ hồ cảm ứng được, này Dương Tiễn nguyên bản cùng hắn như có một tia nhân quả liên lụy. Nhưng theo Dương Tiễn bái nhập Thánh Liên giáo, nguyên bản nhân quả thì đã mất, thay vào đó ngay tại lúc này hai người mới thành lập nhân quả. Khổng Tuyên bây giờ đối với ngũ hành đại đạo khống chế đã tới 9 thành thất, hắn cảm ứng quả quyết sẽ không ra sai, bởi vậy Khổng Tuyên tại thầm nghĩ nói, nhìn tới sư tôn nhường nhị sư đệ cố ý đi một chuyến thu cái này đệ tử không đơn giản a. Nghĩ được như vậy, Khổng Tuyên tâm niệm khẽ động, lấy ra 5 viên linh quả đưa cho Dương Tiễn. Này 5 viên quả chính là Hồng Hoang thập đại linh căn một trong ngũ châm tùng kết ra tới linh quả, tu vi đến kim tiên sau đó liền có thể phục dụng, có thể giúp đỡ tu sĩ nhanh chóng ngưng tụ hùng trung vũ khí, ngưng tụ hay là trong Hồng Hoang đứng đầu nhất vũ khí, có thể so với một đám tiên tiên thần thánh, vị tư chất của ngươi tính được lời nói, có thể gánh vác vạn năm khổ tu. Dương Tiễn lúc này đã tê, bái sư Ngọc Đỉnh chân nhân ngày thứ nhất, hắn nhận được món quà một kiện đây một kiện quý giá, hắn lúc này cũng chỉ có thể hung hăng nói lời cảm tạ. Chương 243, Dương Tiễn khai thiên nhãn, Dương Thiền thu bảo sen, 2, chương 243, Dương Tiễn khai thiên nhãn, Dương Thiền thu bảo sen, 2, Khổng Tuyên cũng không có tại Ngọc Đỉnh chân nhân nơi này ở lâu, hắn chỉ là dẫn Viên Hồng đến cùng Dương Tiễn đánh cái đối mặt, nhường Thánh Liên giáo tam đại đệ tử biết nhau một chút, mục đích đạt tới sau Khổng Tuyên liền dẫn Viên Hồng rời đi. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân lại là theo Khổng Tuyên nơi này nếm được món ngon, dẫn Dương Tiễn đi thăm hỏi Tam Tiêu. Không có cách, Quy Linh cái này tam sư tỷ không tại, Huyền Vũ người tiểu sư đệ này đã thành thánh, lâu dài định cư nhân gian giới, năng lực bái phỏng cũng chỉ có Tam Tiêu. Tam Tiêu biết được Ngọc Đỉnh thu đệ tử, cũng là hào phóng, vẫn yêu tặng Dương Tiễn một kiện pháp ý của tiên tiên trung phẩm linh bảo. Bình Tiêu tặng Dương Tiễn một viên từ tự luyện chế phi toa, Bích Tiêu thì là trực tiếp lấy ra một giỏ bản đảo, 3.000 năm, 6.000 năm, 9.000 năm cũng có. Giao cơ sự việc Bích Tiêu đã sớm biết, nếu không phải các tỷ tỷ ngăn đón, vì Bích Tiêu tính cách liền đi tìm Hạo Thiên lý thuyết. Bây giờ nhìn thấy con của cố nhân, Bích Tiêu đương nhiên sẽ không keo kiệt, cái này giỏ bản đảo đưa cho Dương Tiễn sau đó, Bích Tiêu còn lấy ra một đám đoàn công đức, không nói hai lời nhét vào Dương Tiễn thể nội. Công đức nhập thể Dương Tiễn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng mà một giây sau Dương Tiễn thể nội công đức lại đột nhiên hướng phía hắn ấn đường dũng mãnh lao tới, một đám đoàn công đức trong nháy mắt thì bị hấp thu sạch sẽ, mà mi tâm của hắn vậy xuất hiện một cái khe. Dương Tiễn kỳ lạ biến hóa khiến cho Tam Tiêu cùng Ngọc Đỉnh chú ý, Tam Tiêu trong Bích Tiêu chính là Thanh Hoa Đại Đế, thỉnh thoảng có thể nhận được Thiên Đình công đức, trong tay công đức là nhiều nhất, Vân Tiêu là Đại Vũ lao sư Đại Vũ công đức viên mãn thời điểm, Vân Tiêu phân đến lượng lớn công đức, chẳng qua đại bộ phận đều bị nàng dùng để đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên, còn lại cũng không tính nhiều, về phần nói Quỳnh Tiêu, trong tay nàng công đức là ít nhất. Bởi vậy Bích Tiêu trực tiếp lại lấy ra hàng loạt công đức nhét vào Dương Tiễn thể nội. Theo công đức rót vào, Dương Tiễn ấn đường lập tức thần quang nở rộ, đợi cho thần quang tàn đi, cuối cùng diễn hóa thành con mắt thứ ba. Này con mắt thứ ba vừa xuất hiện, Ngọc Đỉnh cùng Tam Tiêu đều có thể rõ ràng cảm giác được, Dương Tiễn quanh thân bị khổng lồ khí vận bao quanh, giống như cùng là năm đó Tam Hoàng Ngũ Đế bình thường, này Dương Tiễn lại cũng là khí vận chi tử. Sư tôn quả nhiên là thần cơ diệu toán a. Ngọc Đỉnh chân nhân tại trong lòng thầm nghĩ, chúc mừng nhị sư huynh thu cái đệ tử giỏi. Vân Tiêu vừa cười vừa nói, Bích Tiêu thì là vỗ vô Dương Tiễn bả vai nói, Dương Tiễn ta cùng ngươi nương tình như tỷ muội, ngươi hảo hảo tu luyện, đợi tu vi có thành tựu, ta dẫn ngươi đi cứu mẹ ngươi. Dương Tiễn nghe vậy bà con mắt cũng bạo phát ra kinh người sát thái. Mà cùng lúc đó, nhân gian giới, Hoa Hoàng cung bên trong, Dương Thiền chính ngồi xếp bằng tu hành nữ hoa nương nương chuyển cho nàng công pháp. Nữ hoa nương nương cũng không có thu Dương Thiền làm đồ đệ, đó cũng không phải nói nữ hoa nương nương không thích Dương Thiền, mà là nữ hoa không có thể tùy ý thu đồ. Nàng là nhân tộc thánh mẫu, càng là hơn nhân đạo đại ngôn, nếu là nàng nhận lấy Dương Thiền, Dương Thiền tại cả nhân tộc địa vị đem không thua gì Tam Hoàng Ngũ Đế, thậm chí hội phân đi nửa thành nhân đạo khí vận, có thể biết ảnh hưởng nhân đạo cùng nhân tộc. Bởi vậy nữ hoa cũng không có nhận lấy Dương Thiền, nhưng nữ hoa đối với Dương Thiền cũng là mười phần không sai, tự mình chuyển thụ công pháp, mang theo Dương Thiền tu hành. Có thể nói là không sư đồ chi danh, nhưng có sư đồ chi thực. Đáng nhắc tới là, trừ bỏ Dương Thiền bên ngoài, nữ hoa bên cạnh còn có một cái nhìn lên tới cùng Dương Thiền không chênh lệch nhiều nam đồng. Nhưng này nam đồng lại không phải nhân tộc, mà là một cái tiên thiên linh châu hóa hình. Này mai tiên thiên linh châu vốn là một kiện linh bảo, chẳng biết tại sao tại nữ hoa nương nương đem Hoa Hoàng cung di chuyển đến nhân gian giới trên đường ra đời linh trí, nữ hoa liền đem hắn điểm hóa, thành linh châu tử. Nhưng này linh châu tử tính cách vô cùng nhạy thoát, nữ hoa nương nương có đôi khi cũng cảm thấy đau đầu, cũng may linh châu tử mặc dù ngang ngướng, nhưng đối với Dương Tiễn lại tương đối hợp ý, hai người rất nhanh liền thành bằng hữu. Nhìn xem Dương Tiễn nỗ lực tu hành, liên đối nhìn linh châu tử vậy đi theo nghiêm túc tu luyện. Ngay hôm đó, Dương Tiễn tu hành cuối cùng nhập môn, đạt đến luyện khí hóa thần chi cảnh, có thể vận dụng một ít tiểu pháp thuật. Dương Tiễn lúc này chỉ là hài đồng, thiên tính mê, nàng đi vào Hoa Hoàng cung ao sen bên cạnh, nếm thử sử dụng xuân phong hóa vũ quyết. Này ao sen diện tích rất lớn, nở rộ nhìn vô số liên hoa cả ngày lẫn đêm bị thánh nhân hút đúc, ganh đua sắc đẹp, lộng lẫy. Dương Tiễn một vừa thưởng thức liên hoa, một bên vận chuyển pháp quyết, Dương Tiễn chơi quên cả trời đất, mảy may không có chú ý tới, chính mình nông cạn pháp lực, hạ trong chốc lát sau cơn mưa liền đã thấy đáy, Dương Tiễn chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người hướng trong ao sen ngã đi. Đúng lúc này, ao sen đột nhiên truyền đến dị động, mờ mịt linh khí đập vào mặt. Trong ao sen, vô số lọn bích sắc thần quang nồng đậm, đột nhiên bay lên không, sau đó trở thành một đóa đèn hoa sen. Đèn hoa sen xuất hiện mấy mắt, trong ao sen, vô số liên hoa đều khô héo, đèn hoa sen bên trên, điêu khắc lít nha lít nhít đạo văn, quanh thân bao phủ ước vạn đạo thần quang, thuộc về tiên tiên linh bảo kinh khủng đạo vận, quét sạch tứ phương, cuối cùng những thứ này đạo vận dường như cảm giác được cái gì, sôi nổi dâng tới đèn hoa sen, mà đèn hoa sen thì là thẳng tắp hướng phía Dương Thiền bay đi. Dương Thiền bị giật mình, theo bản năng vươn tay ra cản. Cũng may nữ hoa nương nương thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dương Thiền trước mặt, nàng ngọc vung tay một cái, đem đèn hoa sen ổn định ở trong hư không, sau đó thân tay nắm chặt trong hư không đèn hoa sen. Đèn hoa sen vào tay trong nháy mắt, nữ hoa nương nương liền đã biết lai lịch, bảo liên đăng, thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hôm nay tại ta hoa hoàng cung trong ao sen xuất thế. Nữ hoa trong đôi mắt đẹp hiện lên dị sắc, hoa hoàng cung bên trong liên hoa, chính là thượng cổ lúc, nàng du lịch hồng hoàng, ngẫu nhiên gặp được, từ nơi sâu xa, nữ hoa suy tính đến liên hoa cùng nàng có mấy phần duyên phận này mới đem hái tới, trùng đến Bất Chu Sơn bên trong. Càng về sau, nàng chứng đạo thành thánh, mở hoa hoàng cung, liền đem liên hoa trồng đến hoa hoàng cung bên trong. Lại sau đó, hoa hoàng cung di chuyển đến nhân gian giới, này liên hoa vậy đi theo bị chuyển tới. Không ngờ rằng mấy chục cái nguyên hội, từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì hồ sen, tại Dương Thiền đến sau chẳng qua mấy tháng, lại lột sắc thành tiên thiên linh bảo. Trước đó nữ hoa thì suy tính qua, Dương Thiền cùng mình một kiện linh bảo hữu duyên, mới đầu nữ hoa tưởng rằng linh châu tử, hiện tại xem ra lại là này bảo liên đăng. Dương Thiền chỉ cảm thấy mình gây đại họa, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, mang theo thấp vọng, thánh mẫu nương nương, đều là Dương Thiền không cẩn thận, làm hư ao sen. Nữ hoa khỏe miệng lộ ra cười nhạt, ao sen tại hoa hoàng cung đã sinh trưởng ước vạn năm, nhưng xưa nay không thấy có động tĩnh gì, ngươi vừa đến, này bảo liên đăng thì xuất thế, bảo vật này cùng ngươi hữu duyên. Nói xong, nữ hoa vung tay một cái, bảo liên đăng rơi vào Dương Thiền trong tay. Này bảo liên đăng tuy là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng hắn bản thể liên hoa tại thai nghén thời điểm, nghe nữ hoa nương nương giảng đạo không biết bao nhiêu năm, cũng sớm đã ra đời linh tính. Bảo liên đăng vào Dương Thiền chi thủ, thu liễm toàn thân tất cả bảo quang, sợ làm bị thương Dương Thiền. Bảo liên đăng hành vi xác nhận nữ hoa lời nói, bảo vật này xác thực cùng Dương Thiền hữu duyên. Nương nương này ngươi không cần chú ý, bảo vật này nhất định chính là của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ này bảo liên đăng vì nhân sức mạnh của tình yêu không chế, tâm lớn bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu, như một ngày kia ngươi không còn người mang nhân ái chí tâm, bảo vật này tự sẽ khí ngươi mà đi. Chương 244, Hạo Thiên được ăn cả ngã về không, 1, chương 244, Hạo Thiên được ăn cả ngã về không, 1, Dương Thiền cái hiểu cái không gật đầu. Hay là đứa bé nàng căn bản lý giải không được bảo liên đăng như vậy một kiện cực đặc thủ thượng phẩm tiên tiên linh bảo ý vị như thế nào. Nàng chỉ biết là bảo liên đăng rất thân cận nàng, nàng vậy vô cùng thích bảo liên đăng. Dương Thiền được bảo liên đăng sau đó, tu hành tốc độ vậy đi theo biến nhanh hơn không ít. Trước sau chẳng qua mấy tháng thời gian liền đã tu luyện đến luyện thần phản hư chi cảnh. Mà Dương Thiền nhị ca Dương Tiễn là tiếp theo lượng kiếp khí vận chi tử, bàn về tu hành tốc độ đến, so với Dương Thiền đến còn phải càng mau một chút. Đồng dạng là mấy tháng công phu, Dương Tiễn một thân tu vi lên như diều gặp gió, đã tới luyện hư hợp đạo đỉnh phong, khoảng cách thành tiểu địa tiên, vẹn vẹn cách xa một bước, khủng bố như thế tốc độ tu luyện, nhường Bích Tiêu cũng nhịn không được hô to biến thái. Ngay cả Bạch Cảnh đang bế quan sau khi vậy thường xuyên hội phân ra một sợi thần thức chú ý một chút Dương Tiễn. Thời gian như nước, trong nháy mắt liền đã là thế sự xoay bẩn, thời gian 500 năm đi qua. Này 500 năm ở giữa, Hồng Hoang Thiên Địa trong cũng không xảy ra cái gì thái chuyện đại sự, chỉ là mỗi cái trong chủng tộc thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân mất tích, còn sẽ có tộc nhân không hiểu ra sao tâm tính đại biến, thậm chí là trực tiếp phát cuồng. Nhưng những tình huống này cũng là xuất hiện ở tu vi thấp, thậm chí là không cách nào tu luyện hậu tiên sinh linh trên người, bởi vậy cũng không dẫn tới cái gì quan trọng. Mà trong nhân tộc, đại hạ chính trải qua nhìn từ thịnh chuyển suy. Đại hạ nhân hoàng phổ biến ngàn năm một đuổi, đời trước nhân hoàng thoái vị thời điểm, phổ biến đều là luyện thần phản hư tu vi, sẽ trực tiếp lựa chọn bế quan tu hành, tư chất tốt một ít năng lực thành tựu địa tiên, nhưng phần lớn đều là trực tiếp tọa hóa. Bây giờ nhân hoàng vị trí chuyển đến trên người hạ cao. Hạ cao mới có thể bình thường, thèm muốn hưởng thụ, yêu thích sắc đẹp, hắn ở đây vị trong lúc đó, nhường nguyên bản phồn thịnh đại hạ bắt đầu từ thịnh chuyển suy, biên cảnh địa khu thường xuyên có phản loạn xảy ra. Hạ cao bên người hiền thần khuyên can hạ cao, ngược lại bị hạ cao trị tội, đánh vào đại lao, lần này tất cả đại hạ đều bị hắn làm trướng khí mù mịt, dân đoán sôi sục. Nhân gian giới, đi theo tại thần nông bên cạnh tu hành đại vũ bị tức toàn thân phát run, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Bất hiếu tử tôn, bất hiếu tử tôn, trước đây khải hỗn đả này lực bài chúng nghị không nên thành lập đại hạ, làm hư nhân tộc ta truyền thừa đã lâu nhường ngôi chế, con cháu của hắn lại làm ra như thế hoang đường sự tình, đem thật tốt một quốc gia quản lý thành như vậy, ta hôm nay không phải muốn giáo huấn một phen những con cháu bất hiếu này. Nói xong, đại vũ xé rách không gian, liền muốn rời khỏi nhân gian giới đi hạ quốc giáo huấn hạ cao. Một bên thần nông thấy thế phất phất tay tay, liền đem đại vũ xé rách vết nứt không gian khép kín, hắn giọng nói bình thản nói ra, vũ hoàng hay là chớ có nhúng tay. Đại vũ đau lòng nói, bất hiếu tử tôn làm sàng làm vậy, dẫn đến ta nhân đạo khí vận suy yếu, nhất định phải thanh lý môn hộ, tuyển cái khác hiện tài người thừa kế hoàng vị trí. Thần nông lắc đầu nói, nhân gian vương triều thịnh vượng suy bại, tự có hắn định số, vũ hoàng năng lực nhúng tay lần này, chờ lần tiếp theo gặp được hoa mắt ủ thai chi chủ, vũ hoàng còn muốn tiếp tục nhúng tay sao? Vì sao không thể? Chúng ta lại không có bị giam cầm, thánh mẫu nương nương cùng nhân đạo vậy không có nói không để cho chúng ta nhúng tay nhân gian vương triều sự tình, chờ ta ra tay thì thế nào? Vũ hoàng ngươi vẫn chưa hiểu ta ý nghĩa, làm năm thánh mẫu nương nương cùng Bạch Cảnh thánh nhân đều chưa từng can thiệp nhân tộc ta phát triển, chỉ là bảo đảm nhân tộc ta bất diệt, không bị thánh nhân ý chí tả hữu. Người ta thân vị nhân tộc tiên hiền, càng nên tin tưởng sau trí tuệ con người, tin tưởng bọn họ hội sáng tạo ra một cái so với chúng ta càng thêm tương lai huy hoàng. Thần nông lời nói như vào đầu đúng tốt, trực tiếp đem Đại Vũ tỉnh lại. Đại Vũ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hắn đối với thần nông không mình hành lễ nói, đa tạ địa hoàng chỉ điểm sai lầm, là ta lỗ mắng rồi. Thần nông cười cười, lại quên nói, Vũ Hoàng sẽ không cần lo lắng quá mức, chiều hạ cũng chưa chắc rồi sẽ bại vong tại hạ cao trong tay. Đại Vũ nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn mặc dù ngoài miệng đang mắng bất hiếu tử tôn, nhưng người nào lại muốn nhìn chính mình đời sau thành lập vương triều cứ như vậy sụp đổ đâu? Thần nông chính là nhân đạo thánh nhân, đối với nhân đạo khí vận mẫn cảm nhất, hắn sẽ nói như vậy, vậy nói rõ đại hạ kỳ thật vẫn là có chuyển cơ. Nghĩ được như vậy, Đại Vũ tính nhẩm là triệt để ổn định tiếp theo, ngồi đàng hoàng trở về, tiếp tục đi theo thần nông tu luyện. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đảo vùng trời, hai tên thanh niên đang đấu pháp. Trong đó một vị, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng mười phần, người mặc ngân áo giáp màu trắng, cầm trong tay một thanh trường thương, toàn thân phát ra hơi thở của thái ớt kim tiên, chỉ là hắn này khí tức có chút trừng dương, hiển nhiên là vừa mới đột phá không lâu. Thanh niên này chính là Ngọc Đỉnh chân nhân môn hạ đệ tử, Dương Tiễn. Mà một vị khác thanh niên, dáng người cao lớn hơn một chút, mái đầu bạc trắng, lông mày cũng là màu trắng, thậm chí liền trên thân lông tơ đều là màu trắng. Thanh niên này dáng người khôi ngô, bắp thịt cả người hở ra, kiên cố, cầm trong tay một cái bạch ngọc trụ, đồng dạng có thái ớt kim tiên tu vi, chỉ là khí tức của hắn rõ ràng đây Dương Tiễn muốn nội liễm nhiều lắm, hiển nhiên là đột phá thái ớt kim tiên có một ít thời gian, đã vững chắc cảnh giới. Thanh niên này dĩ nhiên chính là Khổng Tuyên đệ tử Viên Hồng. Trước sau chẳng qua 500 năm, Viên Hồng cùng Dương Tiễn liền đã sôi nổi đột phá thái ớt kim tiên. Viên Hồng còn tốt, hắn bị Khổng Tuyên thu làm môn hạ không bao lâu cũng đã đột phá kim tiên, Khổng Tuyên trong tay có ngũ châm tùng, Viên Hồng trực tiếp phục dụng linh quả của ngũ châm tùng, ngưng tụ hung trung ngũ khí bất đi vài vạn năm khổ tu, tu vi đạt đến kim tiên đỉnh phong. Sau đó Viên Hồng bế quan 400 năm, đột phá thái ớt kim tiên, lại tốn 100 năm thời gian củng cố tu vi, mới có thực lực hôm nay. Trái lại Dương Tiễn đơn giản chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, theo tiếp xúc tu hành bắt đầu trước sau chẳng qua mấy tháng thời gian cũng đã là luyện hư hợp đạo tu vi. Một năm sau đó, Dương Tiễn đột phá địa tiên, 5 năm sau đó đột phá thiên tiên. Sau đó Dương Tiễn tu vi liền cùng ngồi hỏa mũi tên, 35 năm chân tiên, 100 năm huyền tiên, vừa mới 300 tuổi cũng đã là kim tiên. Đột phá tới kim tiên Dương Tiễn bậy đồng dạng phục dụng Khổng Tuyên tặng cho hắn linh quả ngũ châm tùng, bế quan 200 năm thời gian, liền đã đột phá tới thái ớt kim tiên. Dạng này tốc độ đột phá, chấn kinh rồi tất cả Doanh Châu tiên đảo, nhìn chung hồng hoang thiên địa vô số sinh linh, vậy không có một cái nào năng lực như Dương Tiễn như vậy tu luyện 500 năm thì đạt đến thái ớt kim tiên tu vi. Bạch Cảnh đối với cái này ngược lại không cảm thấy bất ngờ, Dương Tiễn vốn là thiên mệnh sở quy, tu hành tốc độ mau một chút cũng là hợp tình lý. Huống hồ phía sau còn có một con khỉ, bái sư 10 năm, đường đường chính chính học đạo 3 năm, thì có cấp bậc yêu vương thực lực, sau đó bàn đạo, kim đan ăn một lần, đây Dương Tiễn đột phá thái ớt kim tiên thời gian còn muốn ngắn, với lại hầu tử bị ép dưới ngũ chỉ sơ lúc, tu vi tối thiểu tại thái ớt kim tiên đỉnh phong, cái này có thể đây Dương Tiễn tu hành tốc độ nhanh hơn. Tầm mắt về đến Dương Tiễn cùng Viên Hồng bên ấy. Viên Hồng tâm niệm khẽ động, thu hồi trong tay bạch ngọc trụ, ngược lại lấy ra một cái hạ phẩm hậu thiên linh bảo thiết đồng, sư đệ, trong tay ngươi pháp bảo không được, sư minh vậy không cầm kình thiên bạch ngọc trụ, thì dùng chính ta luyện chế bình thường thiết đồng cùng ngươi đối chiến tốt. Chương 244, Hạo Thiên được ăn cả ngã về không, 2, chương 244, Hạo Thiên được ăn cả ngã về không, 2, đa tạ sư minh đừng cho. Dương Tiễn nói cảm ơn xong, sau đó sư minh đệ liền đánh nhau. Hai người này tu nguyên thần công pháp đều là Bạch Liên Hỗn Nguyên Chân Giải Hộ Thể công pháp, lại là không cùng một dạng, Viên Hồng là Bát Cửu Huyền Công, Dương Tiễn là Cửu Chuyển Huyền Công. Đây cũng không phải nói Khổng Tuyên đối với đệ tử của mình không chú ý, không có truyền cho hắn Cửu Chuyển Huyền Công, mà là Viên Hồng Bát Cửu Huyền Công khoảng cách tu hành đến đại thành chỉ kém cách xa một bước, nếu có thể tu luyện đến đại thành, lại chuyển Cửu Chuyển Huyền Công có thể một hơi đạt tới Huyền Công ngũ chuyển, có đại la nhục thân. Mà Dương Tiễn tử vừa mới bắt đầu tu hành chính là Cửu Chuyển Huyền Công, bây giờ cũng bất quá mới Huyền Công tam chuyển, có linh quả của ngũ châm tùng tương trợ, Dương Tiễn tu vi nguyên thần là muốn cao hơn nhục thân cảnh giới. Nói lên Cửu Chuyển Huyền Công đến, Bạch Cảnh mượn nhờ thôn vệ cùng tịnh hóa đại đạo, những năm gần đây không ngừng luyện hóa hỗn độn linh khí, cùng với trong hỗn độn các loại khoáng thạch cùng kỳ lạ vật chất. Bây giờ Bạch Cảnh đã đạt đến Huyền Công bát chuyển đỉnh phong, khoảng cách Huyền Công Cửu Chuyển cũng chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng Bạch Cảnh tại tu hành thời điểm lại phát hiện, muốn đột phá Huyền Công Cửu Chuyển quan trọng nhất cũng không phải thông qua không ngừng thôn vệ linh vật tăng lên cường độ nhục thân, mà là làm được thân dung tam thiên đại đạo. Bây giờ Bạch Cảnh chẳng qua đem 1900 cái đại đạo lĩnh ngộ nhập môn, khoảng cách đem 3000 cái đại đạo lĩnh ngộ nhập môn còn có chênh lệch rất lớn, chớ nói chi là đem này tam thiên đại đạo cùng nhục thân tương dung. Cho nên Bạch Cảnh bây giờ đối với Cửu Chuyển Huyền Công tu hành coi như là tạm thời dừng lại, hắn toàn bộ tinh thần và thể lực đều đặt ở thể ngộ tam thiên đại đạo phía trên. Đương nhiên, Bạch Cảnh cảnh giới, Doanh Châu tiên đạo phía trên không một người có thể hiểu được. So với xem hiểu Bạch Cảnh cảnh giới, hay là nhìn xem Dương Tiễn cùng Biên Hồng đấu pháp tới thoải mái. Sư minh đệ trực tiếp đánh nhau, sư minh đệ đều là Bạch Liên tiên pháp lên tay, trong lúc đó xen lẫn thiên cương địa sát thần thông, thời gian trong nháy mắt, hai bên liền đấu mấy trăm hiệp. Dương Tiễn bị Viên Hồng bắt lấy sơ hở, một gậy đánh bay ra ngoài. Viên Hồng cười hắc hắc nói, "Dương Tiễn sư đệ, mặc dù ngươi tu hành tốc độ kinh người, nhưng ta rốt cục đây ngươi sớm đột phá thái ớt kim tiên trăm năm, hôm nay sư đệ sợ là phải thua." Dương Tiễn nghe vậy khỏe miệng đồng dạng câu lên một vòng mỉm cười, còn chưa phân ra thắng bại, Viên Hồng sư huynh có thể đừng như vậy sớm kết luận. Dương Tiễn vừa dứt lời, tay phải của hắn liền phất qua ấn đường thần mục tùy theo mở ra. Thần mục bên trong, một đạo bạch quang đột nhiên bắn về phía Viên Hồng. Viên Hồng trước mắt hiện lên vô số đạo bạch quang, chỉ cảm thấy một hồi mê muội, Dương Tiễn thì thừa dịp này tranh thủ tới thời gian, thương tiêm vậy một cái, toàn thân khí tức đột nhiên bộc phát, hùng hậu pháp lực vươn ra, đâm thẳng hướng Viên Hồng cổ họng. Viên Hồng rốt cuộc tu hành nhiều năm như vậy, mặc dù hai mắt tạm thời không có thể thấy mọi vật, nhưng trong cõi u minh truyền đến cảm giác nguy cơ, vẫn là để hắn sắc mặt đại biến. Viên Hồng thân thể cực tốc lui về phía sau, hiểm lại càng hiểm tránh đi Dương Tiễn một kích này. Viên Hồng trên trán dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, vừa mới Dương Tiễn trước mắt thương tiêm như sao băng xẹt qua, thương tiêm đã rơi xuống Viên Hồng cổ họng, chạm đến da thịt, Viên Hồng thậm chí đều có thể cảm thụ lấy nơi cổ họng truyền đến lạnh như băng. Như hắn không phải vượn trắng hóa hình trời sinh tương đối linh hoạt, lần này cũng đã thua. Sư minh, tốc độ của ngươi quá nhanh, ta này thần mục là sư đệ át chủ bài, hay là đột nhiên ra tay, cũng không có thể thương tổn được sư minh mảy may, là ta thua. Nói xong Dương Tiễn còn đối với Viên Hồng chắp tay. Viên Hồng nghe vậy lắc đầu liên tục nói, Dương Tiễn sư đệ, ta bây giờ mắt không thể thấy, ngươi như là tiếp tục tiến công, ta sợ là không thể nhiều lần cũng né tránh, hay là ngươi cao hơn một bậc, ta cam bái hạ phong. Sư minh lời ấy sai rồi, ta cho dù đánh tới sư minh, vậy không có bất kỳ cái gì nắm chắc năng lực phá sư minh huyền công, không bằng ngươi ta liền xem như ngang tay làm sao. Cũng tốt. Vậy liền coi như là ngang tay đi. Nói xong sư hai anh em không hẹn mà cùng thu hồi binh khí, Dương Tiễn bay đến Viên Hồng bên cạnh, ân cần hỏi han, Viên Hồng sư minh, đắc tội, con mắt không có sao chứ? Không sao. Viên Hồng lắc đầu, sau một lát con mắt chính mình năng lực mở ra. Sau đó Viên Hồng vẻ mặt hâm mộ nhìn Dương Tiễn hỏi, ngươi ấn đường đạo kia thần mục là lúc nào tu hành ra tới, ta trước đó tại sao không có gặp qua? Dương Tiễn cũng không có đem mi tâm của mình thần mục là thôn vệ Bích Tiêu hàng loạt công đức sau cảm thấy nói cho Viên Hồng, mà là nói ra hắn thương lượng với Bích Tiêu lấy cớ, sư minh, ta này thần mục là tại đột phá Thái Ức Kim Tiên về sau, đã cảm thấy lông mày lòng ngưỡng ấy, sau đó phúc linh tâm trí, ấn đường thần mục liền mở ra. Viên Hồng nghe, vẻ mặt hâm mộ nói, đây cũng là trong truyền thuyết Thiên Phú thần thông đi. Là có chút tượng, nhưng Thiên Phú thần thông đều là tiên tiên thần thánh mới sẽ có được, tượng chúng ta sư tổ Thiên Phú thần thông chính là tịnh hóa vật vật, ta cũng không phải là tiên tiên thần thánh, chỉ là hậu thiên sinh linh, theo lý mà nói không nên có Thiên Phú thần thông, có thể nó hết lần này tới lần khác thì xuất hiện, cho nên ta vậy không xác định tiên nhãn có phải hay không như là tiên tiên thần thánh bình thường Thiên Phú thần thông. Viên Hồng nghe vậy lại là vừa cười vừa nói, sư đệ, ngươi này tất nhiên là Thiên Phú thần thông, hay là đỉnh tiêm Thiên Phú thần thông. Này tiên tiên thần thánh Thiên Phú thần thông cũng là có mạnh có yếu, nhưng sư đệ ngươi ngày này mắt, tại Đông Đảo Thiên Phú thần thông trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Nói như vậy có đỉnh tiêm Thiên Phú thần thông chẳng khác nào có đỉnh tiêm tư chất, sư đệ 500 năm tu đến Thái Ức Kim Tiên cũng là tốt nhất bằng chứng. Viên Hồng lời nói này nghe Dương Tiễn trong lòng cực kỳ thoải mái, đối với người sư minh này vậy càng phát ra có hảo cảm. Ầm ầm, Dương Tiễn đang muốn cùng Viên Hồng nhiều nghiên cứu thảo luận một phen lúc, đột nhiên Doanh Châu Tiên Đạo bên ngoài, Hồng Hoang Thiên Địa chấn động, nổ thật to âm thanh, nhường Doanh Châu Tiên Đạo pháp trận cũng rung động. Đang lúc Bế Quan Bạch Cảnh vậy bị kinh động mở mắt ra, hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức thở dài nói, Hạo Thiên xem ra là thất bại à. Lúc này giao chỉ thánh địa trong, Hạo Thiên khí tức quanh người hỗn loạn, sắc mặt trắng bệnh, không nên còn có cái gì thiên đế uy nghiêm. Vậy hạ ngươi không sao chứ? Giao chỉ cái thứ nhất chạy tới hỏi. Khu khu, ta không sao, chỉ là mượn Hồng Hoang Thiên Địa lực lượng cùng ta tự thân tích lũy lượng lớn công đức cưỡng ép dung hợp tam thi thất bại, dẫn đến tam thi phá toái. Nói xong Hạo Thiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cả người theo chuẩn thánh đỉnh phong một đường rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ. Bệ hạ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hai người chúng ta trước đó thí nghiệm qua vô số lần, này tam thi căn bản là không cách nào dung hợp, ngươi cần gì phải muốn mạnh mẽ dung hợp đâu? Ta chỉ là không cam tâm, thân là thiên đế, lại muốn bị các thánh nhân giẫm tại dưới chân, ngày này đế làm là thật bất ức, với lại ta vậy thử nghiệm đi một con đường khác. Nói xong Hạo Thiên quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cái đại đạo tùy theo hiện hiện. Vương Mẫu nương nương thấy thế sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được hoảng sợ nói, "Vậy hạ ngươi đây là muốn tự sáng tạo đại đạo?" "Không sai, này là của ta tự sáng tạo đại đạo chủ thể đại đạo, vậy là của ta được ăn cả ngã về không, như đạo này năng lực thành, ta liền có thể thoát ly chúng thánh cản trở, chân chính chúa tể Hồng Hoang thiên địa." Chương 245, Hạo Thiên ra tâm, Tây Phương giáo ra tay, 1, chương 245, Hạo Thiên ra tâm, Tây Phương giáo ra tay, 1. Giao Chỉ nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nàng cùng Hạo Thiên làm bạn nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ Hạo Thiên không cam lòng khuất tại chúng thánh phía dưới. Nhưng Giao Chỉ không ngờ rằng, Hạo Thiên lại có chúa tể Hồng Hoang Thiên Địa chi tâm. Phải biết tại chúng thánh phía trên thế nhưng còn có lão sư tồn tại a. Lão sư thật là Hạo Thiên có thể chống lại cùng tính toán sao? Cho dù hắn hoàn thành tự sáng tạo đại đạo, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại lấy Thiên Đế chí tôn thân phận mượn Hồng Hoang Thiên Địa quyền hành, cũng vô pháp cùng lão sư chống lại a. Nghĩ được như vậy Giao Chỉ nhịn không được mở miệng quên, "Hạo Thiên, lão sư hắn." "Giao Chỉ, ta biết, ngươi lo lắng ta đều biết, nhưng ta có chính mình nhu đồ, nếu là có thể thành, chưa hẳn không thể thoát ly lão sư khống chế, ngươi như tin ta, liền toàn lực ủng hộ ta đi." Giao Chỉ trầm mặc một lát sau gật đầu một cái, "Ngươi ta tổng cùng tiến lùi nhiều năm, ta sẽ một thẳng toàn lực ủng hộ ngươi." Hạo Thiên nghe vậy rất là cảm động, nhắc tới thế gian ai đáng giá hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm, vậy cũng chỉ có Giao Chỉ. "Hạo Thiên, ngươi chớ có nói thêm nữa, hay là trước khôi phục thương thế đi. Trong khoảng thời gian này Thiên Đình ta thế ngươi chủ sự, vậy liền làm phiền ngươi." Nói xong Hạo Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa công đức, khôi phục thương thế. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu Tiên Đạo, Bạch Cảnh đem Ngọc Đỉnh gọi đi qua. "Ngọc Đỉnh, đệ tử của ngươi còn thiếu một cái tiện tay binh khí, ngươi cái này làm sư tôn có thể có tính toán gì không?" Ngọc Đỉnh nghe vậy sửng sở, lập tức lúng túng một cười hỏi, "Sư tôn, ngài không có ý định cho Dương Tiễn luyện chế binh khí sao?" Bạch Cảnh lắc đầu, "Vậy đệ tử liền tự mình động thủ luyện chế ra." Vi sư cũng không phải ý tứ này, Ngọc Đỉnh, ngươi có biết Tam Thủ Giao? Ngọc Đỉnh hiển nhiên là chưa nghe nói qua Tam Thủ Giao, hắn bấm ngón tay tính toán, mới tính ra Tam Thủ Giao rốt cục là người phương nào. Nguyên lai chính là này nghiệt xúc đả thương giao cơ, mới có Dương Tiễn ba huynh muội xuất sinh, sư tôn ngài là muốn cho Dương Tiễn ra tay giết rơi Tam Thủ Giao là mưu báo thủ sao? Cũng không phải. Này Tam Thủ Giao chính là Dương Tiễn tối tiện tay binh khí. Nói xong Bạch Cảnh đưa tay một chút, một viên kim sắc vòng tròn liền đột nhiên xuất hiện rơi vào Ngọc Đỉnh trong tay. Ngọc Đỉnh cẩn thận quan sát một chút này mai vòng tròn, trong đó ở trong chứa 48 đạo tiên tiên cấm chế, là một kiện cực phẩm hậu tiên linh bảo. Sư tôn này kim hoàn có tác dụng gì? Dương Tiễn đánh bại Tam Thủ Giao về sau, đem này kim hoàn bọc tại Tam Thủ Giao cái cổ chỗ, hắn liền sẽ hóa thành Dương Tiễn thích hợp nhất vũ khí. Ngọc Đỉnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng, đa tạ sư tôn là Dương Tiễn nhu đồ. Này Tam Thủ Giao lúc này ở Tây Phương Giáo địa bàn, các ngươi mặc dù tiến đến đối bắt, Tây Phương Giáo có đệ tử tới trước ngươi trực tiếp trấn áp chính là Tây Phương Nhị Thánh xuất thủ, vì sư vậy sẽ ra tay. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Ngọc Đỉnh chân nhân triệt để yên tâm, có sư tôn bảo đảm, hắn thì sợ gì? Xế chiều hôm đó, Ngọc Đỉnh chân nhân liền dẫn Dương Tiễn rời khỏi Doanh Châu Tiên Đảo đi hướng Tây Phương. Bây giờ Tam Thủ Giao đã bị Tây Phương Giáo thu làm hộ pháp, trước đó vài ngày còn phân đến Phật Quốc Hương Hỏa Nguyện Lực, nhường hắn tu vi tiến thêm một bước đột phá tới Thái Ất Kim Tiên. Tam Thủ Giao gọi là một cái vui vẻ, tại Tây Phương Giáo không chỉ không cần bị trói buộc tại bàn lòng trụ bên trên, còn có mỹ nữ tiếp khách, phân đến Hương Hỏa Nguyện Lực cùng Thiên Đình công đức vậy không có gì sai biệt, thật sự là quá sung sướng. Duy nhất không được hoàn mỹ khoảng chính là Tây Phương Giáo muốn đi ra ngoài lắc lư hoặc là bắt lấy tín đồ, cùng Thiên Đình thần tiên đang trực một dạng, rất ít có thể được thanh nhàn. Hôm nay Tam Thủ Giao liền phụ mệnh đi đến Hồng Hoang Bắc Phương đại địa, vụ trộm độ hóa một nhóm nhân tộc. Nhưng mà nhường Tam Thủ Giao không ngờ rằng là, hắn vừa ra Tây Phương thì đối diện đụng phải Dương Tiễn sư đồ. Ngọc Đỉnh nhìn thấy Tam Thủ Giao đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, đồ nhi đó chính là vi sư muốn nói với ngươi Tam Thủ Giao ngươi đi bắt lấy hắn. Là sư tôn. Trên đường Ngọc Đỉnh đã cùng Dương Tiễn nói Tam Thủ Giao là ai, hắn lại làm chuyện gì tốt. Dương Tiễn lúc này đối với Tam Thủ Giao phẫn nộ đã đạt đến đỉnh điểm, được Ngọc Đỉnh cho phép sau đó, Dương Tiễn tâm niệm khẽ động lấy ra trường thương, đối với Tam Thủ Giao phóng đi. Tam Thủ Giao tại hạ giới làm qua một đoạn thời gian yêu vương, kinh nghiệm chiến đấu vẫn tương đối phong phú, hắn cảm giác được Dương Tiễn sát ý sau đó, quả quyết lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, hắn đưa tay phải ra hóa thành long chảo, Dương Tiễn chỉ cảm thấy hư không chấn động, một giây sau một đầu long chảo đột nhiên xuất hiện, hướng Dương Tiễn ngực chụp tới. Long chảo bên trên hiện đầy vảy màu đen, lít nha lít nhít, bén nhọn lại sắc bén, hung hăng chụp vào Dương Tiễn ngực. Dương Tiễn lâu dài tại trên Doanh Châu Tiên Đảo tu hành, không có du lịch qua Hồng Hoang, số lượng không nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng đều là tới từ cùng biên Hồng Luật Bản. Bởi vậy đối mặt Tam Thủ Giao tấn công bất ngờ, Dương Tiễn là có chút bối rối, nhưng rất nhanh hắn thì chấn định lại, lý do rất đơn giản, Tam Thủ Giao tốc độ công kích tại hắn thiên nhãn nhìn tới thật sự là quá chậm. Chỉ thấy Dương Tiễn có hơi nghiêng người thì tránh đi bén nhọn long chảo, đồng thời trường thương trong tay của hắn mạnh đối với long chảo đâm ra. Trường thương cùng long chảo ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng thanh thúy kim trúc tiếng va chạm, một cỗ đại lực đánh tới, Dương Tiễn thân thể đột nhiên hướng về sau trở hồi, long chảo vậy rút vào hư không tùy theo nhộn nhạo lên đạo vệ sóng gợn. Đánh lén thất bại, Tam Thủ Giao biết mình đã mất tiên cơ, nhưng mới vừa cùng Dương Tiễn va chạm, nhường Tam Thủ Giao xác nhận thực lực của mình là tại cái này ba con mắt phía trên. Nghĩ được như vậy, Tam Thủ Giao sát tâm nổi lên, cầm bốc lên long chảo, đột nhiên thẳng hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn thấy thế trong mắt hiện lên lanh ý, không sợ chút nào, xông đi lên cùng Tam Thủ Giao giao thủ. Dương Tiễn mặc dù tu hành thời gian không dài, nhưng rất được Ngọc Đỉnh chân nhân chân truyền, 36 loại đại thần thông, 72 chủng tiểu thần thông cũng có đọc lướt qua, đặc biệt 72 chủng tiểu thần thông đã tu hành đến đại thành, nói cách khác Dương Tiễn cũng không thiếu đối địch thủ đoạn, khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Thời gian mấy mắt, Dương Tiễn cùng Tam Thủ Giao đã chiến hơn trăm hiệp, vừa mới bắt đầu, Tam Thủ Giao đúng là chiếm cứ thượng phòng, có thể nói là đè ép Dương Tiễn. Nhưng càng đánh Tam Thủ Giao càng là kinh hãi, vì Dương Tiễn chính vì một cái cực kỳ tốc độ khủng khiếp trưởng thành. Hơn 100 hiệp sau đó, Dương Tiễn liền đã có thể cùng Tam Thủ Giao cân sức ngang tài. Tam Thủ Giao trong lòng thầm mắng, này mẹ hắn là quái vật gì, quả thực là trời sinh chiến thần. Lại là mấy chục hiệp sau đó, Tam Thủ Giao triệt để rơi xuống hạ phong. Tam Thủ Giao thầm nghĩ không tốt, quả quyết biến trở về bản thể, hóa thành một cái Tam Thủ Thần Giao, hướng giữa không trung bay đi. Long theo nói, hổ theo phong, Tam Thủ Giao đằng vân giá vũ, thời gian trong nháy mắt cũng đã thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Dương Tiễn trong mắt lóe hàn quang, ngày xưa ngươi đánh lén mẫu thân của ta, hôm nay lại đánh lén với ta, không thể tha cho ngươi. Nói xong Dương Tiễn lắc mình biến hóa, trở thành một chim đại bàng, hai cánh chấn động, hư không cho nói, hóa thành một đạo lưu quang, theo đuổi không bỏ. Chương 245, Hạo Thiên Dạ Tâm, Tây Phương Giáo ra tay, 2, chương 245, Hạo Thiên Dạ Tâm, Tây Phương Giáo ra tay, 2, giữa không trung, Tam Thủ Giao cùng Dương Tiễn, ngươi đuổi ta cản, Tam Thủ Giao tốc độ mỗi tăng lên một phần, Dương Tiễn tốc độ vậy tăng lên một phần, rất nhanh này một người một giao cũng đã chui đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Tam Thủ Giao thấy sau lưng không có Dương Tiễn ảnh tử liền ngừng lại, hắn vừa thở một cái, liền phát hiện trên đầu xuất hiện một đoàn to lớn bóng tối. Tam Thủ Giao mặt lạnh lấy mắng, ba con mắt người khinh người quá đáng, ta cùng với ngươi liều mạng. Nói xong Tam Thủ Giao xoay người lần nữa cùng Dương Tiễn đánh nhau. Veng, veng, veng. Hai người vận khởi toàn thân pháp lực, cầm trong tay binh khí, giữa không trung giao chiến, pháp lực mạnh mẽ vì hai người làm trung tâm từ bốn phương tám hướng không ngừng tác động đến, trong lúc nhất thời núi đá sụp đổ, đất rung núi chuyển. Hai bên giao thủ mấy trăm hiệp về sau, Dương Tiễn triệt để chiếm cứ thượng phòng, một phát súng đâm vào Tam Thủ Giao ngực. một tia máu tươi đột nhiên tràn ra, nhuộm đỏ mây trắng, tam thủ giao kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, cả người không sinh tức. Dương Tiễn thấy thế nhíu mày thầm nghĩ, đường đường thái ớt kim tiên cảnh giới đại yêu vương, dễ dàng như vậy thì vẫn là sao? Dương Tiễn trong mắt lộ ra không tin, có thể tra xét rõ ràng một phen, tam thủ giao trên người xác thực không có chút nào tức giận, ngay cả thần hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Dương Tiễn dần dần tới gần tam thủ giao, nghĩ tới gần kiểm tra một phen, đúng lúc này, Dương Tiễn ấn đường thần mục mí mắt điên cuồng luận động, dường như tại hướng hắn cảnh báo. Dương Tiễn lập tức ngầm hiểu, nên miệng lên một vòng ý cười, tiếp tục hướng tam thủ giao đi đến. Đến tam thủ giao bên cạnh, Dương Tiễn ngồi xuống, giả ra xem xét tam thủ giao thi thể dáng vẻ. Đột nhiên, tam thủ giao đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên bén nhọn chi sắc. Trong tay long chảo mở ra, vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Dương Tiễn chụp tới. Tam thủ giao giống như đã thấy Dương Tiễn cùng cái đó hơn 500 năm trước đối với hắn đuổi sát không vương nữ nhân giao cơ giống nhau thần tan nát con tim chẳng cảnh. Nhưng mà nhường tam thủ giao không ngờ rằng là Dương Tiễn lại đã sớm chuẩn bị, hắn trường thương run lên, thoải mái chấn khai long chảo, sau đó mượn chấn khai long chảo lực lượng, thân súng vẩy một cái, hung hăng đánh tại trên người tam thủ giao. Tam thủ giao gào lên đau đớn một tiếng, thấy không đả thương được Dương Tiễn, lại biến thành chân thân, nghĩ muốn lần nữa đào tẩu. Nhưng lúc này muốn chạy trốn hiện nhưng đã muộn, Dương Tiễn thương tiêm ở giữa không trung múa, từ vô số cái phương hướng hướng tam thủ giao đâm tới. Tam thủ giao luôn cuống tay chân, vội vàng ngăn cản, nhưng hơi không cẩn thận, thương tiêm liền ở trên người lưu lại một lỗ máu, đau tam thủ giao liên tục kêu to, cuối cùng thậm chí cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Tại tuyệt đối vũ lực áp chế trước mặt, tam thủ giao vậy không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể khẩn cầu Dương Tiễn buông tha hắn. Nhưng Dương Tiễn nhưng không có bỏ qua cho tam thủ giao ý nghĩa, này tam thủ giao trên người huyết sát chi khí nồng đậm, không còn nghi ngờ gì nữa này 500 năm không ít tàn sát sinh linh, huống hồ hắn hay là hại mẫu thân của nàng kẻ cầm đầu, về tình về lý Dương Tiễn đều không muốn tùy tiện buông tha này tam thủ giao. Dương Tiễn trường thương mỗi giữa không trung xẹt qua, tam thủ giao trên người liền nhiều lỗ máu, sức sống không khô trôi qua, tam thủ giao cảm nhận được đại nguy cơ, vội vàng nói: "Thượng tiên, ngài không có cảm giác, ngài trường thương trong tay cũng không phải như vậy tiện tay sao?" Dương Tiễn nghe vậy động tác trên tay có chút dừng lại, tìm đến tam thủ giao trên đường, sư tôn thì cùng hắn nói qua, này tam thủ giao thế nhưng năng lực thay đổi thành binh khí, hay là tối phù hợp binh khí của hắn. Nhưng Dương Tiễn đương nhiên sẽ không lộ ra đối với tam thủ giao khát vọng, hắn lạnh hừ một tiếng nói: "Trường thương không tiện tay lại như thế nào? Giết ngươi đầy đủ." Tam thủ giao giống như bắt lấy một chút hy vọng sống, vội vàng nói: "Cầu thượng tiên tha mạng, tiểu nhân có một thần thông, năng lực trở thành binh khí, chỉ cần hôm nay thượng tiên tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân nguyện trở thành binh khí, thời thời khắc khắc cung cấp thượng tiên thúc đẩy." Dương Tiễn nghe vậy lộ ra nhiều hứng thú chi sắc: "Ngươi năng lực trở thành binh khí, vậy ngươi biến một cái ta xem một chút." Tam thủ giao khắp khuôn mặt là lấy lòng, không biết thượng tiên thích gì dạng, tiểu nhân theo thượng tiên thích dáng vẻ biến. Nhưng lúc nói lời này, tam thủ giao nhưng trong lòng thì nghĩ, hắn muốn trước chịu đủ, tạm thời ở tại Dương Tiễn bên cạnh, và Dương Tiễn bế quan, hoặc đột phá thời điểm, lại hạ độc tay đánh lén. Dương Tiễn trầm tư một lát, cầm trường thương cho tam thủ giao khoa tay lên. Tam thủ giao lập tức hiểu ý, lắc mình biến hóa, toàn thân tuôn ra nồng đậm ô quang, đã trở thành một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Tam tiêm lưỡng nhận đao, toàn thân ngân bạch, đầu vào có tam xoa đao hình, thân đao hai mặt có nhận, toàn thân điêu khắc có huyền diệu đạo văn, một cô bén nhọn ý sát phạt đập vào mặt. Dương Tiễn nắm vào trong hư không một cái, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện trong tay, chê mấy lần về sau, Dương Tiễn trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, này binh khí quả nhiên cùng hắn mười phần phù hợp. Nhưng rất nhanh, Dương Tiễn giống như nghĩ tới điều gì, đem tam tiêm lưỡng nhận đao bỏ qua, ngươi bây giờ biến trở về tới. Tam thủ giao ngoan ngoãn nghe lời, lại biến thành đạo thể bộ dáng, ân cần nói: "Thượng tiên, xúc cảm thế nào, còn phù hợp à?" Dương Tiễn gật đầu, quả thực tiện tay. Tam thủ giao nghe vậy mặt nạ vui mừng, lần này nên có thể sống sót. Nhưng mà một giây sau, Dương Tiễn lại là thoại phong nhất chuyển nói: "Nhưng ngươi binh khí, chân thân có thể tùy ý hoán đổi, lỡ như tại ta thả lỏng cảnh giác sau đó, ngươi đột nhiên hóa thành chân thân đánh lên ta, vậy ta nên làm cái gì?" "Này này làm sao lại thế? Ta là thật tâm thần phục thượng tiên." Bị bạch trần nội tâm ý nghĩ tam thủ giao vẻ mặt sợ hãi nói: "Ngươi tình cảm chân thực ta cũng không tin, trừ phi ngươi đem cái này đổi lên." Nói xong Dương Tiễn trong tay xuất hiện một viên kim hoàn. Tam thủ giao thấy một lần này kim hoàn thì có loại đại sự cảm giác không ổn, hắn hai mắt ngưng tụ, vì thế xét đánh không kịp bưng thai phun ra một cô khói đen che đậy ánh mắt của Dương Tiễn, sau đó quay đầu liền chạy. Nhưng một giây sau, tam thủ giao liền phát hiện mình bị ổn định ở trong hư không, viên kia kim hoàn vậy thẳng tắp hướng hắn bay tới, chụp tại trên cổ của hắn. Tam thủ giao không bị khống chế trở thành tam tiêm lưỡng nhận đao dáng vẻ, bay đi Dương Tiễn trong tay. Dương Tiễn tiếp nhận tam tiêm lưỡng nhận đao xua tán đi hắc vụ đối với không trung túi lầu nói: "Đa tạ sư tôn xuất thủ tương trợ." "Người ta sư đồ không cần phải nói tạ, đồ nhi ngươi lại lui lại, chân chính phiền phức thì muốn tới." Dương Tiễn nghe vậy thần sắc giật mình, là Tây Phương giáo muốn tới rồi sao? Quả nhiên, một giây sau, hư không bị xé nứt hai thân ảnh từ đó đi ra, hách lại chính là Di Lặc cùng Dược Sư. Hai người này là Tây Phương giáo đệ tử bên trong tu vi cao nhất, đều là chuẩn thánh sơ kỳ. Di Lặc nhìn lướt qua Dương Tiễn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, quay đầu nói với Ngọc Đỉnh chân nhân: "Ngọc Đỉnh đạo hữu cơ gì đối với ta Tây Phương giáo hộ pháp ra tay? Ta chẳng qua là mang theo đồ nhi đuổi bắt giết hại mẫu thân hắn kẻ cầm đầu thôi. Cùng các ngươi Tây Phương giáo có liên can gì?" Di Lặc nghe vậy nhíu mày, một bên Dược Sư lại là đã tại bấm ngón tay thôi được rồi. Một lát sau Dược Sư liền đã tính ra trong đó nhân quả, hắn cho Di Lặc truyền âm đem việc này báo cho biết. Di Lặc nghe vậy nhướng mày nói: "Dù vậy, này tam thủ giao đã gia nhập ta Tây Phương giáo, muốn trừng trị cũng là ta Tây Phương giáo ra tay trừng trị, đạo hữu bao biện làm thay không cảm thấy quá đáng sao?" Chương 246, Ngọc Đỉnh hiện thần uy,
đệ nhị luân hồi phá, 1, chương 246, Ngọc đỉnh hiện thần uy, đệ nhị luân hồi phá, 1, Ngọc đỉnh chân nhân nghe vậy vẻ mặt khinh thường, hai vị đạo hữu nếu là cảm thấy không phục, mặc dù ra tay, bần đạo tiếp lấy là được. Di Lặc cùng dược sư giận dữ, ngọc này đỉnh thật là quá qua khoa trường, cũng dám coi thường như vậy bọn hắn Tây Phương giáo. Ngọc đỉnh ngươi khinh người quá đáng, hôm nay chúng ta liền muốn trấn áp. Đừng nói nhảm, hỗn độn đánh một trận đi. Bần đạo lấy một địch hai lại có sợ gì? Di Lặc cùng dược sư liếc nhau, lạnh hừ một tiếng, không hẹn mà cùng bay hướng hỗn độn. Ngọc đỉnh đối với Dương Tiễn truyền âm nói, Đồ Nhi, sư tôn đem bọn hắn dẫn tới hỗn độn trong, ngươi nắm chặt thời gian thoát khỏi nơi đây đi. Vậy sư tôn ngươi làm sao bây giờ? Dương Tiễn vẻ mặt lo lắng hỏi. Ngọc đỉnh cười ha ha nói, thì Tây Phương giáo hai cái này chuẩn thánh sơ kỳ còn không đả thương được vi sư. Nói xong Ngọc đỉnh thân ảnh cũng đã biến mất. Một lát sau, Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài không gian hỗn độn bên trong, Ngọc đỉnh chân nhân cầm kiếm mà đứng, quanh thân tiên khí cuốn lượn quanh, khí tức mênh mông như vực sâu. Kiếm trong tay hắn chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo mẫu tuất định cốt kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh kim sắc kiếm mang, kiếm khí tung hành, nhường người nhìn mà phát khiếp. Ngọc đỉnh chân nhân là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ tu vi, căn cơ thâm hậu, pháp lực hùng hồn, càng là hơn đi tự sáng tạo đại đạo con đường. Tu vi của hắn tuy chỉ đây Di Lặc cùng dược sư cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng hai chiến lược chênh lệch còn không phải thế sao một cái tiểu cảnh giới năng lực bù đắp. Ngọc đỉnh giờ phút này ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện hai vị Tây Phương giáo chuẩn thánh, Di Lặc cùng dược sư. Di Lặc tại cảm giác được hơi thở của Ngọc đỉnh sau đó, treo ở trên mặt chất phác nụ cười cũng duy trì không ở tùy theo thu liễm. Hắn không dám có chút chủ quan, trong tay nổi lên một tôn kim quang dạng rỡ bảo tháp quanh thân Phật quang phổ chiếu, mơ hồ có phạm âm quanh quẩn. Dược sư Phật thì thần sắc nghiêm túc, trong lòng bàn tay tử kim bắt vu nở rộ thất thải quang mang, miệng bình tràn ra vô tận tường vân, đồng dạng là có trận phạm âm quanh quẩn. Ngọc đỉnh nhìn này trong tay hai người pháp bảo nhịn không được nhíu mày, lý do rất đơn giản, hai kiện pháp bảo kia là hắn chưa từng thấy qua thứ gì đó. Tây Phương giáo khi nào có pháp bảo như thế? Quả nhiên là kỳ lạ. Ngọc đỉnh, ngươi Thánh Liên giáo cùng ta Tây Phương giáo luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, vì chỉ là một đầu tam thủ giao, nhất định phải cùng ta Tây Phương giáo là được sao? Di Lặc cất cao giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia từ bi, lại khó nén ý dò xét. Ngọc đỉnh chân nhân lạnh hừ một tiếng, trong tay mậu tuất định khôn kiếm vụ vụ rung động, hắn không lưu tình chút nào nổi giận nói, các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Các ngươi Tây Phương giáo biết rõ tam thủ giao căn cước, còn dám chứa chấp, bây giờ ta mang Đồ Nhi ta cái khổ chủ này tìm tới cửa, còn dám quỷ biện, có phải không đem ta Thánh Liên giáo để vào mắt sao? Hôm nay bần đạo liền muốn cho các ngươi một bài học. Nói xong, Ngọc đỉnh thân hình khẽ động, kiếm quang như hồng, đâm thẳng Di Lặc. Di Lặc không dám chậm trễ chút nào, trong tay bảo tháp lớn lên theo gió, hóa thành 66,000 trượng chi cao, trên bảo tháp kim quang đại thịnh, lại có từng tia luân hồi chân ý hiển hóa, ngăn trở Ngọc đỉnh kiếm thế. Ngọc đỉnh nhíu mày, Tây Phương giáo khi nào có cùng luân hồi tương quan pháp bảo? Nhưng lúc này hai bên đã giao thủ, Ngọc đỉnh chân nhân cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, mẫu tuất định khôn kiếm là cực phẩm tiên thiên linh bảo, mũi nhọn vô song, này bảo tháp mặc dù có một sợi luân hồi chân ý, cũng khó có thể ngăn cản cực phẩm tiên thiên linh bảo chi uy. Chỉ nghe tranh một tiếng, kiếm khí trực tiếp đem bảo tháp bổ ra một vết nứt, Di Lặc thân hình chấn động, nụ cười hơi cương. Dược sư thấy Di Lặc cùng Ngọc đỉnh chân nhân lần đầu giao thủ thì rơi vào hạ phòng, cũng không dám lại quan chiến, không chút do dự xuất thủ tương trợ. Từ kim bát vu chút xuống ra vô tận thất thải Phật quang, hóa thành một dòng sông dài, hướng Ngọc đỉnh chân nhân quét sạch mà đi. Kia Phật quang bên trong đồng dạng ẩn chứa một tia lực lượng luân hồi, dường như muốn đem Ngọc đỉnh độ hóa, đưa đi luân hồi. Nhưng mà Ngọc đỉnh chân nhân lại là không tránh không né, hắn tâm niệm khẽ động, một đóa lục phẩm bạch liên tùy theo hiện hiện. Bạch liên tung xuống trận trận bạch quang, tịnh hóa đại đạo đem Phật quang trực tiếp ngăn cách. Sau đó Ngọc đỉnh một tay kết ấn, sau lưng hiện hiện một tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh, đây chính là Ngọc đỉnh tự sáng tạo đại đạo, chấn thế đại đạo. Phật quang trường hà đụng vào núi cao, giống như cùng là đom đóm đụng tới hạo nguyệt bình thường, bị sinh sinh ngăn trở, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Hai vị không gì hơn cái này. Nói xong Ngọc đỉnh chân nhân thét dài một tiếng, kiếm thế tái khởi, mẫu tuất định khôn kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, phô thiên cái địa bao phủ hai người. Di Lặc cùng dược sư liên thủ ngăn cản, Phật quang, bảo tháp, tử kim bát vu cùng xuất hiện, kim sắc cùng thất thải quang mang sen lẫn thành một mảnh rực rỡ quang mạc, lại tại kiếm ảnh trùng kích vào liên tục bại lui. Chiến đến lúc này, Ngọc đỉnh chân nhân pháp lực toàn bộ triển khai, Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ uy áp như sơn nhạc cấp đỉnh, hắn một kiếm chằm ra, kiếm quang ngưng tụ thành một đạo thanh hoàng kim cự long, gầm thét phóng tới Di Lặc. Di Lặc lấy ra toàn thân pháp lực, bảo tháp chướng đến 99,000 trượng, nghĩ bảo vệ hắn cùng dược sư. Nhưng mà này tất cả đều là vô ích, Ngọc đỉnh chân nhân tự sáng tạo đại đạo quá mạnh mẽ, cơ hồ là trong nháy mắt, bảo tháp liền bị đánh bay ra ngoài, Di Lặc kim thân vỡ nát, hắn miệng phun kim huyết, quay đầu nhìn về phía dược sư. Dược sư vậy bất chấp gì khác, muốn bị tử kim bắt vu thu nhiếp Ngọc đỉnh chân nhân, đã thấy Ngọc đỉnh thân hình lóe lên, đã tới trước người hắn. Mẫu tuất định khôn kiếm nhẹ nhàng vậy một cái, tử kim bắt vu lên tiếng mà nức, dược sư pháp lực phản vệ, khí tức bề bài. Chấn. Ngọc đỉnh chân nhân quát khẽ một tiếng, kiếm trong tay quyết một dẫn, mẫu tuất định khôn kiếm lượn vòng mà ra, hóa thành một tòa cự đại hình kiếm pháp trận, đem Di Lặc cùng dược sư bao phủ trong đó. Pháp trận trong, kiếm khí như nước thủy triều, không gian bị triệt để phong tỏa, hai vị chuẩn thánh sơ kỳ bậc đại thần thông dễ dụ một lát sau, liền không động đậy nữa, không còn nghi ngờ gì nữa đã bị triệt để trấn áp. Hỗn độn tùy theo khôi phục lại bình tĩnh, Ngọc đỉnh chân nhân thu kiếm mà đứng, áo bào phần phật, thần uy nghiêm nghị, ánh mắt của hắn đảo qua bị trấn áp hai người, thản nhiên nói, Tây Phương giáo như tái phạm ta Thánh Liên giáo uy nghiêm, định trảm không dung tha. Nói xong, Ngọc đỉnh chân nhân muốn quay người rời đi. Nhưng mà một giây sau, một cỗ hư vô mở mịt thánh uy ở trong hỗn độn hiện hiện.
Ngọc Đỉnh ngươi thương ta Tây Phương giáo đệ tử liền muốn đi thẳng như vậy sao? Ngọc Đỉnh theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy Chuẩn Đề thánh nhân pháp tướng tùy theo xuất hiện, kinh khủng thánh nhân uy áp, nhường Ngọc Đỉnh thân hình cứng đờ, không thể động đậy. Chuẩn Đề thánh nhân phất phất tay, Ngọc Đỉnh kiếm trận thì bị phá ra, Di Lặc cùng Dược Sư cùng nhau không người cảm tạ Chuẩn Đề ra tay. Thánh nhân đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Tuy bị Chuẩn Đề thánh uy áp chế, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân lại là không sợ chút nào, trực tiếp mở miệng chất vấn. Lớn mật. Ngọc Đỉnh ngươi vậy mà như thế nói chuyện với thánh nhân, trong mắt ngươi nhưng còn có thánh nhân sao? Di Lặc chất vấn. Thánh nhân còn không phải thế sao để ở trong mắt, mà là để ở trong lòng tôn kính. Chương 246, Ngọc Đỉnh hiện thần uy, đệ nhị luân hồi phá, 2, chương 246, Ngọc Đỉnh hiện thần uy, đệ nhị luân hồi phá, 2, miệng lưỡi chân trù, Ngọc Đỉnh ngươi trước làm tổn thương ta Tây Phương giáo hộ pháp, lại làm tổn thương ta Tây Phương giáo thân truyền đệ tử, ta liền trấn áp ngươi vạn năm bảy ra trừng trị. Nói xong Chuẩn Đề quanh thân thánh uy càng phát ra khủng bố, dường như muốn đem Ngọc Đỉnh chân nhân ép quỳ xuống. Nhưng vào lúc này, một chiếc đỉnh đột nhiên xuất hiện, chắn Ngọc Đỉnh trước mặt. Một giây sau đỉnh kia khẽ run lên, Chuẩn Đề thánh nhân uy áp liền bị đánh tan, liên đối nhìn thánh nhân pháp tướng cũng có bất ổn chi tượng. Tứ Cực Phương Tôn. Chuẩn Đề nhịn không được hoảng sợ nói: "Cút." Tứ Cực Phương Tôn bên trong truyền đến giọng Bạch Cảnh. Đạo thanh âm này vừa ra, kinh khủng uy áp tùy theo quét sạch ra, Chuẩn Đề thánh nhân pháp tướng lại là một hồi run rẩy, cuối cùng cũng bắt đầu tán loạn. Chuẩn Đề tất nhiên là không dám nhiều lời, mang theo Di Lặc cùng Dược Sư liền bay mất. Thấy Chuẩn Đề thối lui, Tứ Cực Phương Tôn cũng biến mất theo. Ngọc Đỉnh chân nhân nhịn không được cảm thán nói: "Sư tôn hiện tại là mạnh bao nhiêu a? Người chưa đến, một chiếc đỉnh, một tiếng cút, có thể bước lui Chuẩn Đề thánh nhân, ta nếu là có thể có sư tôn mạnh như vậy liền tốt." Sau đó Ngọc Đỉnh chân nhân vậy quay trở về Hồng Hoang Thiên Địa, đuổi kịp bảo bối của mình đồ đệ Dương Tiễn. "Sư tôn, ngươi không sao chứ?" Dương Tiễn thấy Ngọc Đỉnh quay về, vẻ mặt kinh hỉ mà hỏi. "Vi sư không sao, vi sư cái này mang ngươi hồi Doanh Châu Tiên Đảo." Nói xong Ngọc Đỉnh xé rách hư không, mang theo Dương Tiễn về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Hai người vừa về núi, chuyện thứ nhất chính là đi bái tạ Bạch Cảnh. Bạch Cảnh nhìn thấy hai người sau cũng không có nhiều lời, chỉ là động viên vài câu, liền để hai người lui xuống. Nhưng Dương Tiễn lại là do dự một chút, lại một tiếng quỳ trên mặt đất: "Sư tổ, đệ tử bây giờ tu hành đã có 500 năm, tu vi cũng đạt tới Thái Ất Kim Tiên chi cảnh, nhưng đệ tử mẫu thân còn dưới đào sơn chịu khổ, đệ tử khẩn cầu sư tổ tương trợ, trợ đệ tử cứu ra mẫu thân." Bạch Cảnh nghe vậy mà không thay đổi nhìn lướt qua Dương Tiễn sau đó hỏi: "Dương Tiễn, ngươi đi theo Ngọc Đỉnh tu đạo 500 năm, nên cũng có minh biện thị phi khả năng đi. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cha mẹ ngươi kết hợp là đúng hay sai?" "Là sai, mẫu thân của ta là Thiên Đình trưởng công chúa, thưởng thụ Thiên Đình tài nguyên, thì lẽ ra bị thiên quy chỗ ràng buộc, chính như đệ tử bái nhập ta Thánh Liên giáo, thưởng thụ sư trưởng dạy bảo cùng che chở, tương lai sẽ vì ta Thánh Liên giáo phát triển ra một phần lực. Vừa đã biết mẫu thân ngươi hành động chính là sai, vì sao còn muốn nghịch thiên mà đi? Thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ, mẫu thân dù có muôn vàn không phải, nàng cũng là Dương Tiễn mẫu thân. Vậy ngươi có biết, Giao Cơ trừ ra là mẫu thân ngươi, hay là Hạo Thiên thân muội muội?" Dương Tiễn nghe vậy sững sờ, nhất thời không biết sư tổ như thế đặt câu hỏi là có tâm ý gì. Bạch Cảnh thấy Dương Tiễn không nói lời nào, đưa tay vẽ một vòng tròn, trong vòng trong nháy mắt xuất hiện Giao Cơ bị mang về Thiên Đình lúc cùng Ngọc Đế đối thoại. Sau đó Vương Mẫu xuất hiện, đối với Giao Cơ quát lớn một phen về sau, mới đưa Giao Cơ đặt ở đảo dưới núi. Một màn này có chút lật đổ Dương Tiễn nhận biết, nguyên lai cao cao tại thượng Thiên Đế đúng là thương yêu như vậy mẹ của mình sao? Vậy hắn tại sao muốn đối với mình huynh muội cùng với phụ thân đuổi tận giết tuyệt đâu? Bạch Cảnh nhìn ra Dương Tiễn hoài nghi, đưa tay đối với quang mạc một chút, lần này quang mạc bên trong xuất hiện là Hạo Thiên cùng Xích Cước Đại Tiên, Thái Bạch Kim Tinh đối thoại. Nghe xong ba người đối thoại sau đó, Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ, Ngọc Đế từ đầu tới cuối muốn xóa bỏ chỉ có phụ thân, huynh muội bọn họ ba người, Ngọc Đế cũng chuẩn bị xong phục sinh chi pháp. Về phần nói mẫu thân, chỉ là dự định chứa giả vờ giả vịt trừng trị một phen. Có thể cuối cùng thế cuộc tại sao lại phát triển trở thành hiện tại cái bộ dáng này đâu? Dương Tiễn trăm mối vẫn không có cách giải. Hôm nay thoại cũng nói đến phân thượng này, Bạch Cảnh cũng không có che giấu, hắn tâm niệm khẽ động, quang mạc thượng xuất hiện Thanh Liên Tử thừa dịp loạn cứu Dương Giao một màn, sau đó liền Thanh Liên Tử dẫn đạo Dương Giao cựu hận Thiên Đình. Bây giờ đại ca ngươi Dương Giao tu vi đã là Kim Tiên đỉnh phong, nên rất nhanh liền có thể đột phá đến Thái Ất, đến lúc đó nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, Thanh Liên Tử liền sẽ nhường Dương Giao xuống núi, bổ ra đảo sơn, cứu ra mẫu thân ngươi. Mà Dương Giao cử động lần này sẽ chỉ có một cái hậu quả, đó chính là làm tức giận Thiên Đế uy nghiêm, theo Hạo Thiên ý nghĩ, trấn áp mẫu thân ngươi ngàn năm, chỉ là tiểu trường đại giới, đồng thời cho Thiên Đình chúng tiên một cái thuyết pháp, nếu không phải Vương Mẫu phong ấn mẫu thân ngươi pháp lực, mẫu thân ngươi bị ép dưới đảo sơn ngàn năm thời gian liền cùng bế quan không có gì khác biệt, ngàn năm sau đó chuyện này liền xem như đi qua. Nếu là Dương Giao bổ ra đảo sơn, chuyện kia có thể liền không có đơn giản như vậy, dựa theo thiên quy, thần tiên tư xứng phạm nhân sẽ chỉ có một cái hậu quả, đó chính là bị đưa lên trạm tiên đài, thân tử lạc tiêu, mẫu thân ngươi có thể còn sống sót, chỉ bị trấn áp ngàn năm là bởi vì nàng là Hạo Thiên muội muội. Như lại đến một màn như thế, Hạo Thiên chính là có lòng che chở, vậy không có lý do gì làm như vậy, đến lúc đó mẫu thân ngươi chỉ có thân tử đạo tiêu cái này kết quả. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, Dương Tiễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. "Cầu sư tổ xuất thủ cứu cứu mẫu thân của ta đi. Cái kia xuất thủ không phải ta, mà là ngươi, ngươi lại nghĩ nên làm sao bây giờ?" Nói xong Bạch Cảnh phất phất tay, Ngọc Đỉnh cùng Dương Tiễn thân ảnh thì biến mất theo. Mà bên kia, Tây Phương giáo, Chuẩn Đề mang theo Di Lặc cùng Dược Sư về đến Tu Di Sơn về sau, lập tức liền tìm được rồi tiếp dẫn. "Sư minh, ta vừa mới vừa gặp Bạch Cảnh. Các ngươi giao thủ?" Chuẩn Đề lắc đầu, hắn đem chuyện mới vừa rồi từ đầu chí cuối nói cho Tiếp Dẫn nghe. Tiếp Dẫn nghe vậy trầm mặc. Bản tới đón đưa cho là mình mượn 129600 Phật quốc, hội tụ hương hỏa nguyện lực, tu vi nhảy lên đi tới thánh nhân tam trọng thiên, lại thêm Phật quốc cùng sắp mở đệ nhị luân hồi gia trì, như lại cùng tiên đạo mượn lực, nên là có cơ hội đánh với Bạch Cảnh một trận. Chỉ cần Bạch Cảnh không thi triển hắn cùng tứ cực phương tôn dung hợp pháp môn, trên lệch của song phương hẳn là sẽ không quá lớn. Nhưng nghe chuẩn đề kiểu nói này, Tiếp Dẫn mới ý thức được chính mình sai lầm rồi, hay là mười phần sai. Nhưng mà không đợi Tiếp Dẫn từ nơi này khiếp sợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần, đột nhiên Tiếp Dẫn liền cảm giác được hắn mở Phật quốc, liên tiếp không ngừng xảy ra sụp đổ, thời gian trong nháy mắt đã có gần trăm cái Phật quốc sụp đổ. Tiếp Dẫn bấm ngón tay tính toán, lúc này mới phát hiện, sụp đổ Phật quốc là bị người từ nội bộ phá hoại Phật quốc người, chính là những kia bị độ hóa tín đồ, bọn hắn chẳng biết lúc nào lại tìm về bản thân. Càng làm cho Tiếp Dẫn không ngờ rằng là, Phật quốc sụp đổ còn bèn bèn là một cái bắt đầu, tại 129600 cái Phật quốc trung ương, hội tụ vô số hương hỏa nguyện lực, sắp luyện chế hoàn thành cái thứ hai luân hồi bản, lại cũng xảy ra biến cố. Chỉ thấy một vòng thân bị Phật quang bao phủ Tây Phương giáo nữ đệ tử, từng bước một đi tới kia hư ảo bản quay trước, sau đó nàng đưa tay đối với bản quay một chút, thật không dễ dàng hội tụ lực lượng luân hồi, cứ như vậy tiêu tán. Tiếp Dẫn lập tức giận tím mặt, hắn vừa xài bước ra, liền đi tới Tây Phương giáo luân hồi bản trước, lúc này nơi này đã là không hề có gì. Tiếp Dẫn tức đến run rẩy cả người, ánh mắt của hắn gắt gao khóa ổn định ở bị Phật quang bao phủ Tây Phương giáo nữ đệ tử trên người. Nữ nhân này Tiếp Dẫn còn nhớ, nàng ước chừng là tại hơn 500 năm trước bị độ hóa, ngay lúc đó nàng tu vi chỉ có chân tiên, bây giờ lại cho thấy hơi thở của Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Chương 247, Thiên đạo cùng địa đạo nhân đạo đối lập, 1, chương 247, Thiên đạo cùng địa đạo nhân đạo đối lập, 1, đang Tiếp Dẫn hít sâu một cái ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, số đồ Phật quốc đều là tại bọn họ Tây Phương giáo thật không dễ dàng mở đệ nhị luân hồi quanh mình. Nguyên bản Phật quang phổ chiếu thánh địa, lúc này chỉ còn lại có vô tận hỗn độn cùng khí tức hủy diệt. Ngươi rốt cục là người phương nào? Lại hỏng ta Tây Phương giáo đại sự, là nghi thân tử đạo tiêu sao? Tiếp Dẫn mặt lạnh lấy, thánh nhân uy áp đối với phía dưới nữ tử cuốn theo tất cả. Nữ tử cười ha ha, vậy không còn che lấp thân phận, một giây sau nàng liền lộ ra chính mình trước đây khuôn mặt, một thân màu vàng sáng váy dài, cơ thể quanh mình luân hồi đại đạo hiện hiện. Hậu thổ. Không, không đúng, khí tức của ngươi chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, cho dù nắm trong tay hoàn chỉnh luân hồi đại đạo, cũng chưa từng đột phá tới thánh nhân cấp độ, ngươi là bình tâm. Hậu thổ hóa thân bình tâm. Đúng vậy. Tiếp Dẫn ngươi Tây Phương giáo âm thầm thu nạp Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh hồn phách, tự mình mở đệ nhị luân hồi, ngươi có biết tội của ngươi không? Bình Tâm Nương Nương giọng nói nghiêm túc mở miệng chất vấn. Đừng nhìn Bình Tâm Nương Nương trên mặt trấn định, kỳ thực trong lòng đã tại ân cần thăm hỏi Bạch Cảnh, gia hỏa này đột nhiên liền đem Tứ Cực Phương Tôn triệu đi rồi, hết rồi Tứ Cực Phương Tôn, nếu Tiếp Dẫn đột nhiên động thủ làm sao bây giờ? Cho dù hấp thu Tây Phương giáo đệ nhị luân hồi lực lượng luân hồi, lại thêm hoàn chỉnh luân hồi đại đạo gia trì, Bình Tâm Nương Nương thực lực nhiều nhất chỉ có thể đạt tới sơ nhập thánh nhân cấp độ, rốt cuộc pháp tắc mạnh hơn, cũng là cần pháp lực để chống đỡ. Bình Tâm Nương Nương ngoài địa phủ chỗ, có thể điều động pháp lực cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, dựa vào luân hồi đại đạo đối phó chuẩn đề bất được, tuyệt không có khả năng là Tiếp Dẫn đối thủ. Nếu không vì Bình Tâm Nương Nương có thể động thủ tuyệt đối không nói nhảm tính cách, đã sớm cùng Tiếp Dẫn đánh nhau. Tiếp Dẫn thân làm thánh nhân tự nhiên là nhìn ra Bình Tâm Nương Nương miệng cọp gan thỏ, hắn lạnh hừ một tiếng nói, không cần nhiều lời, đạo hữu hỏng ta Tây Phương giáo đệ nhị luân hồi, hủy ta Tây Phương giáo mấy cái nguyên hội mưu đồ, lúc này tuyệt không tiện có thể. Nói xong Tiếp Dẫn sau lưng Phật quang nở rộ. Bình Tâm Nương Nương không ngờ rằng Tiếp Dẫn thế mà không ăn nàng một bộ này, trực tiếp thì muốn động thủ, nàng vậy bất chấp gì khác, chỉ thấy Bình Tâm Nương Nương hai tay Tiếp Dẫn, vừa mới bị đi Tây Phương giáo đệ nhị luân hồi lực lượng bị Bình Tâm Nương Nương lôi kéo, hội tụ đến bên người của nàng. Một giây sau, Bình Tâm Nương Nương tự thân luân hồi đại đạo cũng theo đó hiển hóa, hai cỗ lực lượng luân hồi xen lẫn, tại Bình Tâm Nương Nương quanh thân vần quanh, có vẻ thần bí mà thâm thúy. Tiếp Dẫn thấy thế ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, trước đó hắn luôn cảm thấy Tây Phương giáo đệ nhị luân hồi kém một vài thứ, bây giờ nhìn thấy chính Bình Tâm Nương Nương thi triển luân hồi đại đạo, Tiếp Dẫn mới tính thật sự hiểu, bọn hắn Tây Phương giáo lực lượng luân hồi chỉ có bề ngoài. Chân chính luân hồi đại đạo là một loại siêu việt phàm tục, áp đảo sinh tử phía trên đại đạo pháp tắc, ẩn chứa trong vũ trụ bản nguyên nhất tuần hoàn hàng nghĩa. Nếu là có thể đem Bình Tâm Nương Nương bắt giữ, xóa đi hắn thần trí, đem nó cơ thể luyện hóa thành Tây Phương giáo đệ nhị luân hồi hệ tâm, vậy bọn hắn Tây Phương giáo đệ nhị luân hồi lập tức thì có thể mở mang hoàn thành. Nghĩ được như vậy, Tiếp Dẫn vui mừng quá đỗi, hắn quyết định muốn bắt sống Bình Tâm Nương Nương, thế là Tiếp Dẫn cùng chuẩn đề truyền âm mượn tới Thất Bảo Diệu Thụ, sau đó vì thánh nhân pháp lực thúc đẩy Thất Bảo Diệu Thụ, đối với Bình Tâm Nương Nương xoát ra một đạo thất thải hào quang. Bình Tâm Nương Nương tự nhiên không thể lại ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng hai tay trùng điệp, đầu ngón tay lưu chuyển ra từng đạo u ám chỉ riêng hoa, hóa thành lục đạo luân bản hư ảnh trôi nổi tại sau lưng, Thiên đạo, Nhân đạo, Tu La đạo, Súc Sinh đạo, Ngạ Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, mỗi một đạo bản quay đều tỏa ra hoàn toàn khác biệt khí tức. Thiên đạo trang nghiêm to lớn, Nhân đạo ôn nhuận như nước, Tu La đạo sát ý bén nhọn, Súc Sinh đạo giá tính của bạo, Ngạ Quỷ đạo âm trầm tham lam, Địa Ngục đạo thì âm thầm như vực sâu, lục đạo xen lẫn, tạo thành hoàn chỉnh luân hồi hệ thống. Luân hồi đại đạo cũng không phải là đơn giản luân hồi chuyển thế, cái gọi là luân hồi vốn là hàm cái thời gian, không gian, sinh tử, nhân quả rất nhiều pháp tắc, luân hồi vận chuyển, sinh tử vô thường. Nương theo lấy Bình Tâm Nương Nương thanh âm uy nghiêm, một đạo quang mang đen kịt từ phía sau Địa Ngục đạo bản quay bên trong bắn ra, hóa thành một cái đen nhánh xiềng xích, đánh phía Tiếp Dẫn xoát ra thất thải hào quang. Xiềng xích này cũng không phải là thực thể, cũng không phải khống chế một cái hoàn chỉnh đại đạo sau đó mới có thể thúc dục trật tự tỏa liên, nó là do bị bổ sung dưới đệ nhị luân hồi, hóa thành lực lượng luân hồi vô số vong hồn oán niệm cùng nhân quả lực lượng ngưng tụ mà thành, mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng xé rách linh hồn uy năng. Đen nhánh xiềng xích cùng bảy sắc hào quang đụng nhau, bảy sắc hào quang trực tiếp thì bị xuyên thủng. Bình Tâm Nương Nương hai mắt tỏa sáng, tiếp tục thúc đẩy lục đạo luân hồi bên trong thiên đạo bản quay nở rộ kim quang, một thanh hư ảo thẩm phán chi kiếm đột nhiên hiện hiện, mũi kiếm nhắm thẳng vào tiếp dẫn. Hai đạo công kích cùng xuất hiện, đánh phía tiếp dẫn. Nhưng mà, tiếp dẫn tu vi chính là thánh nhân tam trọng thiên, Bình Tâm Nương Nương luân hồi đại đạo mặc dù huyền diệu vô song, nhưng pháp lực của nàng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, làm sao có thể gây tổn thương cho tiếp dẫn? Bình Tâm Nương Nương công kích tập đến thời điểm, chỉ thấy kim sắc Phật quang từ trên thân tiếp dẫn nở rộ, những thứ này Phật quang xen lẫn thành một tấm vô hình người lớn, cùng Bình Tâm Nương Nương lực lượng luân hồi kịch liệt va chạm. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, địa ngục của Bình Tâm Nương Nương xiển xích trong nháy mắt vỡ nát, thiên đạo thẩm phán chi kiếm vậy tại Phật quang bên trong tiêu tán vô hình. Tiếp dẫn âm thanh lạnh lùng nói, luân hồi đại đạo mặc dù diệu, nhưng ngươi chỉ có chuẩn thánh đỉnh phong pháp lực, sợ là ngay cả luân hồi đại đạo một thành uy năng cũng không phát huy ra, làm sao có thể cùng thánh nhân tranh phong? Tốt nhất là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nói xong tiếp dẫn lần nữa huy động thất bảo diệu thụ, lần này thất thải hào quang càng thêm hùng vĩ, cho Bình Tâm Nương Nương một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Bình Tâm Nương Nương cắn răng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Này tiếp dẫn khi nào đột phá thánh nhân tam trọng thiên, lần này sợ là có đại phiền toái. Mặc kệ, liều mạng với ngươi. Nghĩ được như vậy, Bình Tâm Nương Nương hít sâu một hơi, hai con ngươi bỗng nhiên sáng lên hai giờ ưu quang, sau lưng lục đạo luân bàn xoay tròn cấp tốc, hóa thành một tòa cự đại luân hồi pháp trận bao phủ thiên địa. Pháp trong trận, sinh tử luân chuyển cảnh tượng không ngừng hiện hiện, có xương khô phục sinh hóa thành tân sinh hải nhi, có tráng niên người trong nháy mắt lao hủ trở về với các bụi, có ác hồn bị địa ngục liệt diễm đốt cháy, có thiện linh tại nhân đạo bên trong giành lấy cuộc sống mới. Đồng thời một đóa trắng hồng sắc liên hoa trong luân hồi hiện hóa, chính là bạch cảnh thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Bạch liên vừa ra, Doanh Châu tiên đảo phía trên bạch cảnh liền lòng có cảm giác, trực tiếp đem tứ cực phương tôn bước ra ngoài. Luân hồi hiện hóa. Bình Tâm Nương Nương khẽ quát một tiếng, pháp trận trong ương dâng lên một tôn hư ảo luân hồi cánh cửa, trên cửa điêu khắc vô số sinh linh phù điêu, trong khe cửa lộ ra một cỗ hủy diệt cùng tân sinh xen lẫn kỳ lạ khí tức. Bình Tâm Nương Nương hai tay kết ấn, luân hồi cánh cửa ầm vang mở ra, một đạo màu xám dòng lũ từ đó tuôn ra, bay thẳng tiếp dẫn. Chương 247, Thiên đạo cùng địa đạo nhân đạo đối lập 2, chương 247, Thiên đạo cùng địa đạo nhân đạo đối lập 2, này dòng lũ chính là luân hồi đại đạo cực hạn thể hiện, ẩn chứa thời gian ăn mòn, nhân quả dây dưa, sinh tử tước đoạt lực lượng, cho dù là thân thể thánh nhân, cũng khó có thể không lọt vào mắt. Tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thất bảo diệu thụ huy động ở giữa, Phật quang ngưng tụ thành một tôn to lớn kim thân Phật đà, Phật chắp tay trước ngực, miệng tụng lục tự chân ngôn, cố gắng đem luân hồi hồng lưu chân áp. Nhưng mà, dòng lũ trong hình như có hàng tỷ sinh linh nói nhỏ, mang theo vô tận chấp niệm cùng nhân quả, càng đem kim thân Phật đà từng chút một ăn mòn. Bình Tâm Nương Nương thừa cơ lại thuốc lực lượng luân hồi, lục đạo luân bản cùng nhau phun tỏa hào quang, hóa thành lục đạo thần binh, kiếm của thiên đạo, ấn của nhân đạo, mâu của tu la, chảo của súc sinh, liêm của ngạ quỷ, xiềng của địa ngục, cùng nhau công hướng tiếp dẫn. Tiếp dẫn trong lòng kinh hãi không thôi, như Bình Tâm Nương Nương có hắn sư đệ một thánh nhân nhất trọng thiên pháp lực, đối mặt một kích này, hắn đều muốn cùng thiên đạo mượn lực mới có thể ngăn cản. Thậm chí tiếp dẫn cũng cảm thấy, hắn sư đệ thân làm thánh nhân cũng đỡ không nổi một kích này. Cũng may hắn gần đây có đột phá, nghĩ được như vậy, tiếp dẫn thúc đẩy thánh nhân pháp lực, sau lưng hiện ra một mảnh bát ngát Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ hư ảnh, bên trong vùng Tịnh Thổ phạm âm trận trận, sen hoa đua nở, vô số Phật ảnh cùng kêu lên tụ kinh, thoải mái đem lục đạo hiển hóa thần binh đều ngăn lại. Bình Tâm Nương Nương luân hồi pháp trận tại Tịnh Thổ áp chế xuống bắt đầu giãn nứt, khí tức của nàng càng thêm hỗn loạn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mắt thấy là phải không địch lại. Tiếp dẫn trong mắt lóe lên một tia linh ý, hắn đem thất bảo diệu thụ hóa thành một gốc hàng tỷ trượng chi cao thần thụ, thẳng hướng Bình Tâm Nương Nương trấn áp mà đến. Một kích này nếu là chứng thực, Bình Tâm Nương Nương luân hồi đại đạo liền bị triệt để trấn áp, Bình Tâm Nương Nương vậy không có gì sức phản kháng. Ngay tại này sống còn thời khắc, hư không đột nhiên xé rách, một đạo thanh kim sắc quang mang xẹt qua chân trời, mang theo rồi rào khí tức gào thét mà tới. Tiếp dẫn trong lòng còi báo động mãnh liệt, hắn tập trung nhìn vào, này mới nhìn rõ, bay tới là một tôn thanh kim sắc tứ túc thần đỉnh, thân đỉnh khắc rõ phức tạp huyền ảo tiên thiên phù văn, bốn trên bàn chân địa hỏa thủy phong khí tức tràn ngập, kinh khủng uy áp nhường tiếp dẫn trên mặt lóe lên một tia ngưng trọng. Tứ cực phương tôn trong nháy mắt lơ lửng tại Bình Tâm Nương Nương trước người, tách ra hào quang chói mắt, thất bảo diệu thụ chấn áp mà xuống, tứ cực phương tôn phát ra một tiếng vù vù, trong đỉnh đại thiên thế giới lực lượng trong nháy mắt bộc phát, thất bảo diệu thụ cứ như vậy bị chấn bay ra ngoài. Bình Tâm Nương Nương nhìn thấy cuối đỉnh lơ lửng tứ cực phương tôn, lập tức thì có lực lượng, bạch cảnh gia hỏa này thời khắc mấu chốt vẫn có thể đáng tin nha. Tiếp dẫn cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhìn chăm chú tứ cực phương tôn trầm giọng nói: "Tứ cực phương tôn." Như thế nói đến, kia đam trắng hồng sắc liên hoa chính là bạch cảnh thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên. Thánh liên giáo cùng địa phủ lại liên thủ. Cái gì gọi là chúng ta lại liên thủ, tiếp dẫn ngươi sẽ không quên a. Địa phủ thậm chí là địa đạo cũng là chúng ta vu tộc địa bàn, bạch cảnh cùng chúng ta vu tộc là bằng hữu, chúng ta vốn là cùng tiến thối. Lại nói, như không phải là các ngươi Tây Phương giáo thu nạp hồng hoang thiên địa hàng loạt sinh linh hồn phách, dẫn đến luân hồi trật tự hỗn loạn, ai biết có công phu dựng để ý đến các ngươi, nói cho cùng, còn là các ngươi Tây Phương giáo tự làm tự chịu thôi. Nghe xong Bình Tâm Nương Nương lời nói, tiếp dẫn lạnh mặt nói, đạo hữu có ý tứ là, luân hồi là các ngươi địa phủ một nhà sự tình, cái khác giáo phái không được đúng tay. Không không không, ta cũng không đã nói như vậy, các ngươi Tây Phương giáo như có người có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh luân hồi đại đạo, vì luân hồi đại đạo làm cơ sở mở đệ nhị luân hồi, vậy chúng ta địa phủ đương nhiên sẽ không có ý kiến, ngược lại sẽ cảm tạ các ngươi giúp đỡ chia sẻ luân hồi áp lực. nhưng mà các ngươi lại là dùng hồng hoang sinh linh hồn phách chống chất, vì hồn phách bên trong bản khí còn có những thứ này Phật quốc hương hỏa nguyện lực, cưỡng ép mở đệ nhị luân hồi, này là tuyệt đối không được. Cử động lần này sẽ để cho đến mãi không hết hồng hoang sinh linh hồn phách bởi vậy ma diệt, từ đó hồn phi phách tán, không còn có lặp lại cơ hội. Tiếp dẫn tự biết mình sai, cũng không có lại nhiều cùng Bình Tâm Nương Nương cãi lại. Hắn trực tiếp cùng thiên đạo mượn lực, một thân tu vi tùy theo đi tới thánh nhân tứ trọng thiên. Bình Tâm Nương Nương thấy thế, cũng không dám có bất kỳ chần chờ, nàng mượn tứ cực phương tôn bên trong một phương đại thiên thế giới lực lượng, lại lần nữa ngưng tụ luân hồi đại đạo, lục đạo luân hồi bản quay quang mang lần nữa sáng lên. Có tứ cực phương tôn bên trong một phương đại thiên thế giới lực lượng để chống đỡ, Bình Tâm Nương Nương luân hồi đại đạo tại thời khắc này giống như tìm được rồi dựa vào, bộc phát ra uy năng cùng vừa rồi căn bản cũng không năng lực giống nhau mà nói. Lần này Bình Tâm Nương Nương sức lực càng đầy, tiếp dẫn, ngươi vừa mới ỷ vào thánh nhân tam trọng thiên pháp lực lớn ta, hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao ngăn cản luân hồi hiện hóa của ta. Bình Tâm Nương Nương vừa dứt lời, lục đạo thần binh lại xuất hiện. Lần này lục đạo thần binh uy áp đây vừa mới cường đại gấp 10 cũng nhiều, tiếp dẫn cái chán diện ra một tầng mồ hôi lạnh, chỉ là cùng thiên đạo mượn lực, có thể ngăn không được một cái này. Tiếp dẫn đang chuẩn bị dẫn dắt Phật quốc hương hỏa nguyện lực nhập thể thời điểm, một cây phất trần đột nhiên xuất hiện. Tùy theo mà đến chính là thiên đạo hồng quân thanh âm đạm mạc, việc này dừng ở đây, các ngươi riêng phần mình tối lui đi. Bình Tâm Nương Nương nghe vậy nhíu mày, lời này sao như vậy quân hai? Đúng rồi, lời này là Vu Yêu đại chiến lúc hồng quân nói qua. Nghĩ được như vậy, Bình Tâm Nương Nương lập tức giận không chỗ phát tiết, vừa mới nàng lâm vào khuyết điểm đều sắp bị trấn áp thiên đạo hồng quân không xuất hiện, lúc này nàng lập tức liền muốn chuyển bại thành thắng đánh tơi bời tiếp dẫn, thiên đạo hồng quân đến, đây không phải lại tại kéo lại nữa sao? Bình Tâm Nương Nương lúc này muốn mở miệng phản bác, nhưng rất nhanh, Bình Tâm Nương Nương liền phát hiện nàng không phát ra được thanh âm nào, đồng thời Bình Tâm Nương Nương bên thai còn vang lên một cái ôn nhu giọng nữ, chớ có xúc động, thiên đạo hồng quân là vì chọc giận ngươi, để ngươi gánh một cái xem thường thiên đạo tội danh, sau đó thừa cơ ra tay với ngươi. Cái này giọng nữ vừa dứt lời, một thân ảnh liền xuất hiện ở Bình Tâm Nương Nương trước mặt, chính là Nhân Đạo chi chủ Nữ Hoa. Nữ Hoa tử cùng Nhân Đạo hợp đạo sau đó luôn luôn tại nhân gian giới tu hành củng cố cảnh giới, bây giờ lần nữa lộ diện, tu vi lại có bán bộ thiên đạo cảnh. Nữ Hoa vẫy vẫy tay, tứ cực phương tôn cùng Bình Tâm Nương Nương thì bay đến bên cạnh nàng. Lúc này Nữ Hoa đã không sợ thiên đạo hồng quân, cho dù nàng vì trên lệnh cảnh giới không phải là đối thủ của thiên đạo hồng quân, nhưng có tứ cực phương tôn tương trợ, thiên đạo hồng quân vậy không đả thương được nàng. Nữ Hoa đạo hữu ngươi này là ý gì? Thiên đạo hồng quân thân hình cũng theo đó hiển hóa, lạnh lùng chất vấn. Vấn đề này cũng là ta muốn hỏi đạo hữu, thiên đạo thánh nhân vì lợi ích một người hàng loạt bắt lấy hồng hoang sinh linh, ý đồ dùng những thứ này hồng hoang sinh linh hồn phách bên trong oán khí cưỡng ép tạo dựng ra đệ nhị luân hồi, cử động lần này nhưng có đem địa đạo cùng nhân đạo để ở trong mắt. Đạo hữu lời ấy khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gần, tiếp dẫn cùng chuẩn đề mở đệ nhị luân hồi là vì hồng hoang ổn định, càng là vì chia sẻ địa phủ luân hồi áp lực, làm chính là có lợi cho hồng hoang phát triển sự tình, đạo hữu cần gì phải thượng tương thượng tới đâu? Thiên đạo hồng quân nói. Chương 248, nữ hoa thoại phong thần, huynh muội hỉ gặp lại, 1, chương 248 nữ hoa thoại phong thần, huynh muội hỉ gặp lại, một tốt một cái vì hồng hoang thiên địa phát triển, kia một ngày kia, ta nếu là sáng lập một cái cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa tương tự đại giáo, chỉ cần là vì hồng hoang thiên địa phát triển, Tây Phương giáo liền không thể ngăn cản, ta nói có đúng không? Nữ hoa mặt lạnh lấy hỏi. Tất nhiên là như thế, chỉ cần có lợi cho hồng hoang thiên địa phát triển, tất cả đều có thể. Nghe thiên đạo hồng quân thanh âm đạm mạc, nữ hoa lập tức giận không chỗ phát tiết. Này tấm tư thế quá làm cho người ta buồn nôn. Nữ hoa đạo hữu nhưng còn có chuyện. Như vô sự lời nói, liền riêng phần mình tối lui đi. Nữ hoa hừ lạnh mang theo Bình Tâm Nương Nương biến mất khỏi chỗ cũ. Vì chúng sinh hồn phách oán khí mô phỏng huyết hải cưỡng ép mở đệ nhị luân hồi, tiểu này hưu thương thiên hòa chi pháp ngươi Tây Phương giáo cũng có thể dùng ra đến, các ngươi thật đúng là ta đệ tử giỏi. Tiếp dẫn nghe vậy lập tức đầu đầy mồ hôi, hắn một tiếng quỳ trên mặt đất cuốn quýt dập đầu, lão sư thứ tội, đệ tử đều chỉ là vì ta Tây Phương đại hưng, lão sư ngài không phải đã nói sao? Ta Tây Phương giáo nhất định đại hưng, ta cùng sư đệ. Đủ rồi. Thiên đạo hồng quân ngắt lời tiếp dẫn lời nói. Lần này hai người các ngươi kèm chút dẫn tới thiên địa nhân tam đạo tranh chấp, ta năng lực hộ các ngươi một lần, lại là bảo hộ không được lần thứ hai, hậu thổ hợp đạo nhiều nhất lại có một hai cái nguyên hội liền thành công, chính mình tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong thiên đạo hồng quân thân ảnh cũng biến mất theo. Tiếp dẫn thở dài nhẹ nhõm, bất kể nói thế nào, lão sư lần này cũng không dám tội, chuyện này đối với tổn thất đệ nhị luân hồi Tây Phương giáo mà nói, chính là lớn nhất tin tức tốt. Tầm mắt về đến nữ hoa cùng Bình Tâm Nương Nương bên ấy. Bình Tâm Nương Nương lúc này hay là vẻ mặt không cam lòng, không còn nghi ngờ gì nữa đối với nữ hoa cứ như vậy rời khỏi có chút bất mãn. Nữ hoa vậy nhìn ra Bình Tâm Nương Nương tâm tư vừa cười vừa nói, đạo hữu đừng nội, thiên đạo nhảy nhót không được bao lâu, kế tiếp lượng kiếp chính là thiên đạo trả giá đắt thời điểm. Kế tiếp lượng kiếp, Vu Yêu lượng kiếp tính toán đâu ra đấy mới quá khứ 13 cái nguyên hội, khoảng cách 14 cái nguyên sẽ còn có hơn 2 vạn năm, hồng hoang lần sau lượng kiếp, tối thiểu cũng muốn mấy trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm sau đó mới biết giáng lâm, này còn cứ gọi nhảy nhót không được bao lâu. Không, đạo hữu ngươi sai lầm rồi, hạ cái lượng kiếp lập tức liền một tới, hồng hoang thiên địa lượng kiếp cùng thời gian không quan hệ, chỉ cùng giữa thiên địa kiếp khí, cùng với hồng hoang thiên địa tương lai đi về phía liên quan đến. Như hôm nay địa ở giữa kiếp khí càng phát ra nồng đậm, đồng thời trong Hồng Hoang Thánh Nhân Đại Giáo ở giữa tranh chấp cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, lần tiếp theo lượng kiếp thì muốn quyết định cái nào Thánh Nhân Đại Giáo mới là Hồng Hoang Thiên Địa chính thống. Với lại bây giờ nhân đạo huy hoàng, mơ hồ có vượt trên thiên, địa hai đạo chi thế, thiên địa nhân tam đạo cần cân đối, cho nên này lần thứ ba lượng kiếp 80-90% sẽ ở nhân tộc cùng Thánh Nhân Đại Giáo trong lúc đó triển khai. Nghe xong nữ hoa lời nói, Bình Tâm Nương Nương quá sợ hãi, nhịn không được hoảng sợ nói, lẽ nào nhân tộc muốn đối kháng mấy cái thánh nhân đại giáo sao? Này nào có phần thắng? Nữ hoa nghe vậy lại là lắc đầu, nên không phải, ta nghĩ này đại kiếp nên là giáo phái thánh nhân nâng đỡ nhân tộc thế lực, vì nhân tộc là chiến trường triển khai đại chiến. Như vậy vừa suy yếu nhân tộc, cũng có thể quyết ra cái nào thánh nhân đại giáo mới là tương lai hồng hoàng thiên địa chính thống. Thì ra là thế, kia nữ hoa đạo hữu dự định ứng đối ra sao? Nữ hoa cười cười không có trực tiếp trả lời, nói chỉ là một câu, Bạch Cảnh đạo hữu thánh liên giáo đến lúc đó hội hạ tràng. Ầm ầm thanh liên tử đạo tràng bên ngoài, thiên lôi cuộn cuộn, kinh khủng lôi vân bao trùm 9.900 dặm. Căn cứ bây giờ thiên đạo quy tắc, tu sĩ theo địa tiên bắt đầu, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều sẽ có lôi kiếp khảo nghiệm, mãi đến khi đại la kim tiên. Lôi kiếp bao trùm phạm vi cùng tu sĩ tư chất liên quan đến. Địa tiên lôi kiếp phạm vi bao trùm là 1 đến 10 trượng, thiên tiên là 10 đến 100 trượng, chân tiên là 1 đến 10 trượng, huyền tiên là 10 đến 100 dặm, kim tiên là 100 đến 1000 dặm, thái ất là 1000 đến vạn dặm, mà đại la kim tiên thực sự không phải bình thường tiên kiếp, mà là đạo kiếp, không có phạm vi bao trùm có thể nói. Này Dương Giao tại đột phá thái ất kim tiên lúc có 9.900 dặm lôi kiếp, có thể nhìn ra tư chất của hắn cùng số mệnh đến cỡ nào kinh người, chỉ cần không vấn lạc, tương lai chứng đạo đại la có thể nói là nước chảy thành sông sự tình. Dương Tiễn mở ra thiên nhãn sau đó tư chất nhưng thật ra là trên Dương Giao, chỉ là doanh châu tiên đạo độc lập với hồng hoang tiên địa bên ngoài, thiên kiếp không cách nào rơi xuống, cũng đúng thế thật một loại tị kiếp thủ đoạn. Chỉ cần tại đột phá lúc năng lực né tránh thiên kiếp phía sau vậy sẽ không tìm tới cửa. Thanh Liên Tử đối với đồ đệ của mình hiển nhiên là vậy là rất hài lòng, đợi Dương Giao vượt qua lôi kiếp sau đó, Thanh Liên Tử đưa lên một khỏa lục chuyển kim đan, trợ Dương Giao khôi phục thương thế. Và Dương Giao điều tức tốt sau đó, Thanh Liên Tử đem Dương Giao gọi vào động phủ của mình. Đỗ Nhi, ngươi bây giờ đã là thái ớt kim tiên tu vi, có một số việc vi sư vậy phải nói cho ngươi, mẹ của ngươi Giao Cơ tại bị tiên đình bắt sau khi trở về, do Vương Mẫu ra tay, đem một khỏa tiên đảo hóa thành một tòa núi lớn, đem mẫu thân ngươi đặt ở đảo. Dưới núi. Dương Giao nghe vậy trong đôi mắt hiện lên kích động cùng vẻ phẫn nộ. Kích động tự nhiên là vì đạt được mẫu thân thông tin, phẫn nộ thì là bởi vì mẫu thân bị trấn áp tại đảo. Dưới núi. Còn xin sư tôn dạy ta, rốt cục như thế nào mới có thể cứu ra mẫu thân của ta? Thanh Liên Tử do dự một lát sau nói ra, ngươi muốn cứu mẫu, cần dùng đại pháp lực hoặc là trọng bảo bổ ra đào sơn. Đào sơn tuy là vương mẫu tiện tay biến thành, nhưng vương mẫu thế nhưng chuẩn thánh đỉnh phong tu sĩ, thực lực phi phàm, muốn tìm tới năng lực bổ ra đào sơn trọng bảo, thế nhưng không đơn giản. Lại có chính là, mẫu thân ngươi bị trấn áp tại đào sơn hột đào trong, bị tiên đào tinh khí hóa thành xiềng xích phong tỏa pháp lực, không có pháp lực mẫu thân ngươi cùng phàm nhân không khác. Sử dụng pháp bảo cường đại bổ ra đào sơn, rất có thể sẽ đối với mẫu thân ngươi tạo thành tổn thương. Bởi vậy pháp bảo này nhưng thật ra là không dễ tìm cho lắm. Dám hỏi sư tôn có biết có cái gì thích hợp pháp bảo sao? Vị sư từng nghe đại sư minh của ta đã từng nói, năm đó đại vũ trị thủy thời điểm đã từng tay nắm một thanh thần phủ, này búa gặp sơn khai sơn, uy lực vô tận. Đại vũ trị thủy sau khi thành công, trên trời rơi xuống công đức, này búa biến thành ít có hậu thiên công đức linh bảo. Nghĩ đến chỉ có nó có đó không không đả thương người dưới điều kiện, dễ như trở bàn tay bổ ra đào sơn. Dương Giao nghe vậy trong lòng dấy lên hy vọng, hắn chờ không nổi hỏi. Sư tôn, ta cái kia như thế nào mới có thể tìm được này khai sơn phủ? Muốn tìm tới khai sơn phủ, tự nhiên là muốn đi gặp đại vũ trị thủy công đức viên mãn sau đó, liền đi nhân gian giới tu hành. Ngươi nếu là muốn tìm đến đại vũ mượn tới khai sơn phủ muốn đi nhân gian giới đi một chuyến. Nghe được nhân gian giới ba chữ này, Dương Giao hai mắt tỏa sáng, hồng hoang thiên địa nhân tộc không ai không biết nhân gian giới, phương này thế giới có thể nói là thủ Dương Sơn giống nhau tất cả nhân tộc trong lòng thánh địa. Còn xin sư tôn báo cho biết đệ tử nhân gian giới chỗ, đệ tử trước đi cầu kiến vũ hoàng, mượn khai sơn phủ. Thanh Liên Tử gật đầu một cái, nhấc chỉ tay liền đem nhân gian giới lối vào ở nơi nào báo cho Dương Giao. Dương Giao lập tức xuất phát, bay hướng nhân gian giới. Trên đường đi Dương Giao cũng không có gặp được cái gì khó khăn, phía trước còn có thể nhìn thấy một ít kiếp tu hoặc là tâm thuật bất chính hạ người được chuyện bất chính, Dương Giao gặp chuyện bất bình còn từng rút đao tương trợ. Chương 248, nữ hoa thoại phong thần, huynh muội hỉ gặp lại, 2, chương 248, nữ hoa thoại phong thần, huynh muội hỉ gặp lại, 2, nhưng càng đến gần nhân gian giới lối vào, Dương Giao liền phát hiện quanh mình biệt là hòa bình, đừng nói kiếp tu, chính là thực lực cường đại yêu tộc thấy vậy nhân tộc cũng là khách khách khí khí. Dương Giao một đường bay đến nhân gian giới lối vào, mới đầu hắn còn muốn nhìn bước vào nhân gian giới sẽ hay không bị ngăn cản cái gì, kết quả tại xác nhận Dương Giao nhân tộc thân phận sau đó, hắn một đường thông suốt, không có bất kỳ cái gì trở ngại đi tới nhân gian giới bên trong. Vừa tiến vào nhân gian giới, Dương Giao phản ứng đầu tiên chính là nơi đây rất thích hợp nhân tộc tu hành. Lý do rất đơn giản, nhân gian giới bên trong đâu đâu cũng thấy nhân tộc tiên hiển lưu lại ân ký, nếu có duyên năng lực cảm ngộ những thứ này ân ký, có thể từ đó lĩnh ngộ ra cường đại thần thông. Cho dù là cảm ngộ không ra cái gì, cũng có thể phụ trợ tu sĩ nhân tộc tu hành, đề cao tu hành tốc độ. Cửa vào phụ cận tu sĩ nhân tộc lạc ấn đều là tu vi kim tiên, tại Dương Giao vô dụng, Dương Giao cất bước bay về phía trước, sau một tháng Dương Giao đi tới thái ớt kim tiên lưu lại lạc ấn khu vực. Dương Giao dừng bước lại, đem chính mình một sợi thần thức lạc ấn vậy lưu tại nhân gian giới bên trong. Quanh mình cảm ngộ lạc ấn nhân tộc thấy Dương Giao cử động lần này không hẹn mà cùng dừng lại tu sĩ, đứng dậy đối với Dương Giao lễ bái, đa tạ tiền bối. Dương Giao khoát khoát tay tiếp tục bay về phía trước đi. Lần này Dương Giao phi hơn nửa tháng liền đi tới đại la kim tiên lưu lại qua lạc ấn khu vực. Dương Giao vừa mới ngừng chân thì cảm giác được một đoàn ấn ký cùng tự thân có chút phù hợp, hắn do dự một chút, hay là dừng bước lại nếm thử cảm giác ấn ký. Dương Giao tinh thần lực chậm rãi bước vào ấn ký sau đó, một cái nhìn lên tới 40-50 tuổi, tiên phong đạo cốt trung niên nhân ra hiện tại trong đầu của hắn. Tên ta Hạo, chính là Khương Thủy Bộ là người,
năm đó hữu duyên tại Thái Thanh Thánh Nhân tọa hạ lắng nghe Kim Đan đại đạo, được Thái Thanh Thánh Nhân ưu ái, ban thưởng cơ duyên, được 36 loại đại thần thông thiên cương truyền thừa. Góp ủy chỗ Hoàng Tả Hữu, địa hoàng công đức viên mãn thời khắc, ta chia lại đến một chút công đức, may mắn đột phá đại la kim tiên. Bây giờ đem này 36 môn đại thần thông lạc ấn tại nhân tộc ta nhân gian giới bên trong, phàm là nhân tộc ta hậu bối, người có duyên có thể tự động cảm ngộ. Nói xong Hạo thân ảnh thì biến mất, Dương Giao trong đầu lập tức xuất hiện một đoàn khổng lồ tri thức. Dương Giao chỉ cảm thấy đại não cảm giác trống rỗng, sau đó liền tiến nhập ngộ đạo trạng thái. 2 năm về sau, Dương Giao từ từ tỉnh lại, hắn thành công tiếp nhận rồi 36 loại đại thần thông truyền thừa. Đương nhiên, tiếp nhận rồi truyền thừa cũng không có nghĩa là Dương Giao có thể toàn bộ nắm giữ này 36 loại đại thần thông. Tượng lưu lại ấn ký Hạo, vậy vẹn vẹn là đem bên trong 5 môn đại thần thông tu luyện đến đại thành, còn lại vậy vẹn vẹn là nhập môn hay là thành đạo. Dương Tiễn tại Thánh Liên giáo tu hành, đạt được 36 loại đại thần thông tiên cương cùng 72 loại tiểu thần thông địa sát truyền thừa, hắn đồng dạng cũng là chọn lựa trong đó mấy môn thần thông tu hành đến đại thành, còn lại cũng chỉ là nhập môn. Dương Giao tự nhiên cũng biết tham thì thâm đạo lý, cho nên Dương Giao do dự một chút sau quyết định, cùng lưu lại truyền thừa Hạo học tập, trước tu hành Túng Địa Kim Quang cùng Hàng Long Phục Hổ. Này hai loại đại thần thông, một loại là độn thuật năng lực đề cao thật lớn tốc độ của hắn, một loại là năng lực trực tiếp đề cao sức chiến đấu. Đại đa số đạt được này 36 loại đại thần thông truyền thừa đều sẽ làm tương tự lựa chọn. Đương nhiên, Dương Giao cũng không hiện tại thì tu hành hai loại thần thông, hắn muốn trước đi tìm Đại Vũ Mượn đến khai sơn phủ. Sau đó Dương Giao đứng dậy, đối với ấn ký không người hạ bái, sau đó hướng phía nhân tộc tiên hiền bế quan chỗ, vậy là nhân gian giới khu vực hạch tâm nhất bay đi. Lần này Dương Giao dòng dã bay một năm, khoảng cách nhân gian giới tối khu vực hạch tâm còn có rất xa khoảng cách xa. Lúc này Dương Giao đối nhân gian giới lớn nhỏ có một cái tương đối trực quan nhận biết, này nhân gian giới tối thiểu có Hồng Hoang Thiên Địa ba thành lớn nhỏ, toàn bộ dựa vào chính mình phi, chỉ sợ muốn ngàn năm mới có thể đến nhân tộc tiên hiển bế quan nơi. Rơi vào đường cùng, Dương Giao chỉ có thể bay đến phụ cận thành trấn hỏi có cái gì năng lực nhanh chóng đến nhân tộc tiên hiển chỗ khu vực phương pháp. Cái này hỏi Dương Giao trực tiếp trợn tròn mắt, nguyên lai này nhân gian giới bên trong bốn phía cũng có nữ hoa nương nương bày ra trận văn, mượn nhờ trận văn nhân gian giới bên trong sinh linh là có thể tùy ý tại nhân gian giới bên trong xuyên thẳng qua. Dương Giao khóc không ra nước mắt, hợp lấy chính mình thời gian dài như vậy coi như là bay. Dương Giao vội vàng hỏi thăm gần đây truyền tống trận văn ở nơi nào. Biết được trận văn chỗ sau đó, Dương Giao lập tức bay qua, sau đó bước vào trận văn trong. Theo Dương Giao rót vào pháp lực, trận văn phía trên lóe lên mấy vạn cái quan điểm, mỗi một chỗ đều là một cái trận văn nơi ở cái này trận văn chỉ cần kim tiên pháp lực có thể thúc đẩy, đối với Dương Giao mà nói cũng không tính là gì. Dương Giao lựa chọn nhân gian giới trung tâm nhất trận văn, rót vào pháp lực. Một giây sau Dương Giao chỉ cảm thấy quanh mình không gian một hồi biến ảo, sau đó Dương Giao liền đi đến một tòa cung điện trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên cung điện thình lình viết Hoa Hoàng Cung ba chữ. Dương Giao bị giật mình, không ngờ rằng chính mình lại truyền đưa đến Thánh Mẫu Nương Nương đạo tràng. Lúc này Dương Giao mới chú ý tới phía dưới quỳ một đoàn triều thánh tu sĩ, Dương Giao cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống cho Thánh Mẫu Nương Nương chào. Nhưng vào lúc này Hoa Hoàng Cung đại môn mở ra, Dương Thiền từ trong cửa đi ra. Vừa mới còn tại tu luyện, Dương Thiền đột nhiên liền bị nữ hoa tỉnh lại, nhường nàng ra đi nên đón một vị khách nhân. Dương Thiền không người xác nhận lập tức thì đi ra, có thể bị nữ hoa nương nương xưng là khách nhân, tối thiểu cũng là nhân tộc đã từng nhân hoàng. Dương Thiền tự nhiên không dám có bất kỳ thờ ơ, nhưng khi Dương Thiền đi ra Hoa Hoàng Cung về sau, nhưng cũng không thấy có người hoàng giáng lâm. Đang lúc Dương Thiền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời khắc, một thanh âm đột nhiên từ đằng xa triệu bái Thánh Mẫu Nương Nương trong đám người vang lên: "Tiểu muội, ngươi là tiểu muội sao?" Dương Thiền sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ kích động, hội gọi nàng như vậy, chỉ có nàng hai người ca ca. Lẽ nào là nhị ca đến rồi? Dương Thiền lập tức bay đi, rơi vào Dương Giao trước mặt. Nhìn thấy trước mặt thanh niên bộ dáng, Dương Thiền hốc mắt lập tức thì đỏ lên: "Ngươi là đại ca? Ngươi không sao? Ngươi còn sống sót?" Dương Giao lúc này cũng là kích động toàn thân run rẩy, tiểu muội lại không chết, nhìn lên tới còn chiếm được nữ hoa nương nương che chở. Đại ca, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Dương Thiền khóc không thành tiếng. Ta cũng vậy, tiểu muội, sư tôn ta nói ngươi cùng nhị lang đều bị thiên đỉnh bên trong người giết chết, ta cũng là để là. Nói đến chỗ này giọng Dương Giao vậy mang theo mấy phần nghẹn nào. Đại ca, ta không sao, ta bị Kim Phượng tỷ tỷ cứu được, nàng đem ta dẫn tới Hoa Hoàng Cung bên trong, những năm này vậy một mực đi theo nữ hoa nương nương tu hành, bây giờ đã là kim tiên trung kỳ. Dương Thiền ngăn lại khóc thút thít xong cùng Dương Giao nói: Ra đây học tập, hôm nay xin phép nghỉ ra đây học tập, hôm nay xin phép nghỉ ra đây học tập, hôm nay xin phép nghỉ như để, tin tưởng mọi người xem ta thời gian đổi mới có thể nhìn ra, ta cập nhật gần đây đều là giữa trưa một điểm đến ba điểm, đều là rút nghỉ trưa cùng thời gian ăn cơm đến biết, đổi mới không góp sức cũng là bởi vì thực sự không còn thời gian, mỗi ngày quá bận rộn, hôm qua đi máy bay đi Thượng Hải tại thứ 6 bệnh viện nhân dân bên này học tập, hôm nay vừa tới sự việc tương đối nhiều, bận không qua nổi, chỉ có thể xin phép nghỉ chương 249, kinh hiện thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, 1, chương 249. Kinh hiện thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, 1, 2 minh mọi người nói riêng phần mình những năm này trải nghiệm cùng cảnh ngộ. Khi biết đối phương trôi qua cũng không tệ lắm về sau, Dương Giao cùng Dương Thiền đều vì đối phương cảm thấy vui vẻ. Tự hết cũ về sau, Dương Giao nét mặt trở nên nghiêm túc: "Tiểu muội, ta trước cũng không biết ngươi bị nữ hoa nương nương lưu tại bên cạnh, vẫn cho là ngươi đã chết, bởi vậy ta lần này tới nhân gian giới nhưng thật ra là vì cứu mẹ hôn. Mẫu thân nàng bị ép dưới đào sơn, cần muốn tìm tới Khai Sơn phủ mới có thể bổ ra đào sơn cứu ra mẫu thân, mà này Khai Sơn phủ là nhân tộc ta tiên hiền Vũ Hoàng binh khí." Ta liền nghĩ đến nhân gian giao diện thấy Vũ Hoàng, xin vay Khai Sơn phủ, tiểu bội ngươi có biết Vũ Hoàng chỗ?
Dương Tiễn nghe vậy lại là có chút do dự, nàng đi theo nữ hoa nương nương bên cạnh, biết đến sự việc đây Dương Giao nhiều, không nói cái khác mâu thân của nàng quả thật vi phạm với thiên điều, dù vậy, Hạo Thiên từ đầu đến cuối cũng chưa từng động đậy giết mâu thân của nàng chi tâm, chỉ là đem mâu thân của nàng trấn đặt ở đảo. Dưới núi, lại chỉ trấn áp ngàn năm. Thời gian ngàn năm đối với Kim Tiên mà nói, chẳng qua là một cái búng tay, rõ ràng chỉ là muốn cho nàng mâu thân một cái giáo huấn. Đợi cho ngàn năm sau đó, mâu thân của nàng tự nhiên có thể trùng hoạch tự do. Bởi vậy theo Dương Tiễn, Hạo Thiên đối với mâu thân của nàng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Bọn hắn ba huynh muội đối với Hạo Thiên cừu hận hẳn là vì Hạo Thiên giết chết phụ thân của bọn hắn, còn muốn bọn hắn ba huynh muội mệnh, bọn hắn là thật không nên lại đem mẫu thân lôi xuống nước. Nghĩ được như vậy, Dương Tiễn cắn răng, đem những lời này nói cho Dương Giao nghe. Dương Giao nghe vậy trầm mặc, Dương Tiễn lời nói cùng sư phụ hắn những năm này đối hắn dạy bảo hoàn toàn là trái ngược. Qua hồi lâu Dương Giao mới hỏi, "Tiểu muội, việc này là Thánh Mẫu nương nương cùng ngươi nói sao?" Dương Tiễn gật đầu một cái, trong đó nhân quả nữ hoa nương nương xác thực cùng nàng đã từng nói. Dương Giao thân vị nhân tộc, đối với Thánh Mẫu nương nương sùng bái là không thể nghi ngờ. Bởi vậy đang nghe Dương Tiễn trả lời khẳng định sau đó, Dương Giao đã có một ít dao động. Nhưng trải qua một phen suy tư sau đó, Dương Giao hay là quyết định muốn mượn khai sơn phủ. "Đại ca, tiểu muội, ý của ngươi là ta đã hiểu, nhưng ta phải đi gặp thấy mẫu thân, như vậy ta mới có thể xác định tiếp xuống ta muốn làm gì." Dương Tiễn nghe vậy không nói thêm gì nữa, nàng gật đầu nói, "Tốt. Đại ca xin chờ chốc lát, ta trước đi cùng nương nương nói do nguyên do, sau đó dẫn ngươi đi thăm hỏi Vũ Hoàng." Dương Giao gật đầu một cái. Dương Tiễn quay người về đến Hoa Hoàng Cung, đi vào nữ hoa trước mặt không mình hành lễ sau đó muốn mở miệng. "Không cần nhiều lời, ngươi muốn nói gì ta đã biết được." "Nương nương, vậy đại ca ta sự tình ngươi mặc dù dẫn hắn đi gặp đại vũ là được." Dương Tiễn gật đầu một cái, lại đối nữ hoa thi lễ một cái, liền quay người rời đi. Theo Ba Hoàng Cung ra đây, Dương Tiễn dẫn Dương Giao đi hướng đại vũ nơi bế quan. Trên đường đi Dương Tiễn cho Dương Giao giới thiệu sơ lược một chút nhân gian giới hạch tâm chi địa bố cục. Nói trắng ra chính là, Ba Hoàng Cung tại nhân gian giới tối hạch tâm chi địa, còn thừa nhân tộc tiên hiền bế quan nơi, đều là vây quanh Ba Hoàng Cung kiến tạo. Trong đó một vị duy nhất nhân đạo thánh nhân địa hoàng thần nông rời Ba Hoàng Cung là gần đây. Những người còn lại tộc tiên hiền cũng tại thần nông đạo tràng sau đó. Hai người dọc theo nhân gian giới con đường tiến lên, trên đường đi, Dương Giao nhìn thấy nhân tộc tiên hiền rất nhiều đại đạo hiển hóa, đạo kia vận động nặng giống như tan không ra xương mù dày, ở chỗ này tu hành, tuyệt đối là làm ít công to. Dương Giao không khỏi thầm than trong lòng, không hổ là nhân tộc ta tiên hiền hội tụ nơi, ta nguyên lai tưởng rằng sư tôn động phủ đã là đỉnh tiêm nơi, không ngờ rằng nơi đây bất kể cảnh sắc còn là linh khí cũng ở xa sư tôn động phủ phía trên, thậm chí có thể nói hai không có chút nào khả năng so sánh. Hai người bay mấy canh giờ sau đó, đã tới Đại Vũ cung điện bên ngoài. Dương Tiễn tiến lên một bước không mình hành lễ nói, nhân tộc hậu bối Dương Tiễn cầu kiến Vũ Hoàng. Dương Giao vậy học theo. Hai người vừa dứt lời, cung điện cửa lớn liền mở ra, hai huynh muội người cùng một chỗ vào trong cung điện. Vòng qua hẹp dài cung đạo sau đó, huynh muội hai người tới Vũ Hoàng đạo tràng. Chỉ thấy một cái dáng người khôi ngô trung niên nhân khoanh chân ngồi tại phía trên cung điện trên bồ đoàn, hắn quanh thân nhân đạo khí vận tràn ngập, độc thuộc về nhân hoàng màu tím tiêu tán mà ra, để người không nhịn được nghĩ bị bẫy. "Dương Giao, ngươi ý đồ đến ta đã biết." Nói xong Đại Vũ đưa tay một chút, một cây búa to đột nhiên xuất hiện, kia cự phủ trước đó công đức kim quang lưu chuyển, lưỡi búa thượng lóe ra lẫm liệt hàn quang, xem xét thì có chút bất phàm. "Đây cũng là khai sơn phủ, này búa liền cho người mượn đi." Dương Giao không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng dễ dàng như thế có thể mượn đến khai sơn phủ, hắn vui mừng quá đỗi, đối với Đại Vũ túi đầu thì bái, nhân tộc hậu bối Dương Giao đa tạ Vũ Hoàng mượn bảo. Đại Vũ khoát tay, đem Dương Giao nâng dậy sau đó nói, "Dương Giao ta có một câu muốn nói cùng ngươi nghe, mời Vũ Hoàng chỉ giáo." "Nghe nhiều, nhìn nhiều, chớ có xúc động. Rất nhiều chuyện cũng không tưởng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Nói xong Đại Vũ liền vung tay lên, đem Dương Giao cùng Dương Tiễn đưa ra đạo trưởng của hắn. Làm xong đây hết thảy về sau, Đại Vũ theo bổ đoàn bên trên đứng dậy chắp tay nói, "Địa Hoàng đã thỏa mãn. Không sai, không ngờ rằng ngươi còn có mấy phần diễn kịch thiên phú." Thần nông thân ảnh tùy theo hiện hiện mở miệng tán dương. "Địa Hoàng chớ có trêu chọc ta, vừa mới Địa Hoàng nói với ta, để cho ta sẽ mở núi búa cấp cho Dương Giao, đồng thời đem những lời này tặng cho Dương Giao, không biết Địa Hoàng cử động lần này rốt cục có gì thâm ý. Việc này chính là sư tôn ta phân phó ta, cụ thể có gì thâm ý ta cũng không biết." Đại Vũ nghe được thần nông nói ra sư tôn hai chữ về sau, nét mặt lập tức biến nghiêm túc. "Địa Hoàng sư tôn thế nhưng Bạch Cảnh thánh nhân, Bạch Cảnh thánh nhân thế mà lại chú ý bực này việc nhỏ, nghĩ như thế nào cũng không thích hợp." Nhưng Đại Vũ cũng không dám hỏi nhiều, liên quan đến Bạch Cảnh thánh nhân, thực sự không phải hắn có thể biết sự tình. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đảo bên trong, Bạch Cảnh đã cảm giác được Khai Sơn phủ rơi vào Dương Giao trong tay. Nói thế nào Khai Sơn phủ cũng là Bạch Cảnh luyện chế, Bạch Cảnh có cảm ứng cũng là chuyện đương nhiên chuyện. Bạch Cảnh trong khoảng thời gian này kỳ thực luôn luôn tại thôi diễn giao cơ sự tình, cũng đúng thế thật Bạch Cảnh vì sao không có tự mình ra tay trợ giúp Bình Tâm Nương Nương nguyên nhân. Mới đầu Bạch Cảnh cho rằng Tam Thủ Giao từ phía trên đỉnh thoát khốn, đã thương giao cơ, cuối cùng bị Tây Phương Giáo thu phục, trong lúc đó thiên cơ bất hiện chính là thiên đạo tác phẩm. Nhưng ở Tam Thủ Giao bị Dương Tiễn hàng phục sau đó, Bạch Cảnh liền đã nhận ra không đúng, vì Tam Thủ Giao thức hải bên trong lại có một tia hơi thở của Tây Phương Giáo. Nói cách khác, Tam Thủ Giao ý thức bị sửa đổi qua, còn rất có thể là Tây Phương Giáo thủ đoạn. Bạch Cảnh lập tức cảm thấy nguyên do sự việc kỳ quặc. Lý do rất đơn giản, mắt thấy đệ nhị luân hồi muốn mở ra, Tây Phương Giáo nên đem toàn bộ tinh thần và thể lực phóng trên đệ nhị luân hồi, tiếp dẫn cùng chuẩn đề có lý do gì ở thời điểm này tính toán tiên đình đâu. Nếu như là thiên đạo đối bọn họ ra lệnh, nhường Tây Phương Giáo mượn Tam Thủ Giao thôi động phong thần lực tiếp, như vậy sau Tây Phương Giáo tuyệt đối sẽ không đem Tam Thủ Giao thu nhập môn đỉnh.
Chương 249, kinh hiện thập nhị phẩm diệt thế hắc liên 2, chương 249, kinh hiện thập nhị phẩm diệt thế hắc liên 2, tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại không phải người ngu, làm sao có khả năng làm lựa chọn như vậy. Từ đó có thể thấy, Tây Phương Nhị Thánh kỳ thực cũng không biết việc này. Thậm chí có thể nói, Tây Phương Nhị Thánh vậy là bị người tính kế. Như vậy tính toán Tây Phương Nhị Thánh người là ai đâu? Bạch Cảnh cái thứ nhất đối tượng hoài nghi một cách tự nhiên chính là Thiên Đạo Hồng Quân, hắn một cử động kia hoàn toàn có thể giải thích nghĩ đến đem Tây Phương giáo vậy kéo vào phong thần lượng kiếp trong. Nhưng rất nhanh Bạch Cảnh liền phát hiện một cái điểm mù, Thiên Đạo Hồng Quân căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện, chỉ cần phong thần lượng kiếp mở ra, Tây Phương giáo tránh cũng không thể tránh, tự nhiên sẽ ứng kiếp, hắn cần gì phải nhiều như thế một tay tính toán đâu. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh biệt phát giác không đúng, sau đó Bạch Cảnh bắt đầu không ngừng bấm đốt ngón tay, trước sau hao phí mấy trăm năm thời gian cuối cùng nhường Bạch Cảnh suy tính ra một tia dấu vết để lại. Trước đó giao cơ truy sát chạy trốn hạ giới Tam Thủ giao lúc, bị Tam Thủ giao thiết kế đánh lén, một kích vỡ vụn giao cơ tiên tâm, tiên thể. Ngay tại Tam Thủ giao tự cho là đại hoạch toàn thắng, chuẩn bị đối với giao cơ được chuyện bất chính lúc, Hạo Thiên ban cho giao cơ nhất nguyên trọng thủy châu đột nhiên bạo phát ra cường đại uy năng, tạm thời áp chế Tam Thủ giao, cho giao cơ sáng tạo ra cơ hội chạy thoát. Sau đó giao cơ cùng Dương Thiên Hữu kết hợp sự tình bại lộ, Thiên Đình phái Thiên Bổng Nguyên Soái tới trước truy nã. Giao cơ dùng toàn thân pháp lực thúc đẩy nhất nguyên trọng thủy châu, tạm thời áp chế Thiên Bổng cùng Thiên Minh, sau đó đem Dương Tiễn cùng Dương Thiển Tiễn đi nha. Phía trước nhất nguyên trọng thủy châu đột nhiên áp chế Tam Thủ giao còn có thể nói là Hạo Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau, phía sau nhất nguyên trọng thủy châu áp chế Thiên Bổng và mấy vạn thiên binh thì sao không nói được. Nhất nguyên trọng thủy châu chẳng qua là trung phẩm tiên tiên linh bảo, giao cơ một cái kim tiên trùng kỳ tu sĩ, dốc toàn lực thúc đẩy nhất nguyên trọng thủy châu năng lực áp chế Thiên Bổng cái này thái ớt kim tiên cũng đã là cực kỳ khó được sự tình, chớ nói chi là hay là hết mấy vạn thiên binh. Vẫn không thể nói là Hạo Thiên lưu lại chuẩn bị ở sau giúp đỡ đối phó Thiên Đình binh sĩ a. Vậy cũng thái giật. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh đưa ánh mắt đặt ở nhất nguyên trọng thủy châu phía trên, sau đó Bạch Cảnh suy tính bảo vật này vị trí, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Này nhất nguyên trọng thủy châu không tại Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Thiền ba huynh muội trên người, cũng không có bị Hạo Thiên thu hồi, càng không tại trên người giao cơ, trực tiếp hư không tiêu thất. Bạch Cảnh có chút không cam tâm, nhiều lần suy tính vẫn là không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Bạch Cảnh đột nhiên toát ra một cái can đảm ý nghĩ, có hay không có một loại khả năng, này nhất nguyên trọng thủy châu từ đầu tới cuối thì không tồn tại đâu. Nó có thể là nào đó linh bảo huyền hóa mà thành, Hạo Thiên cùng giao cơ cũng không biết hắn diện mục thật sự. Thế là Bạch Cảnh theo cái này ý nghĩ bắt đầu thôi diễn, kết quả vẫn đúng là bị hắn suy tính đến. Nguyên bản tan biến tại Hồng Hoang Thiên Địa nhất nguyên trọng thủy châu lại xuất hiện, chỉ là nó lại cũng không là cái gì nhất nguyên trọng thủy châu, mà là một tôn đen như mực thập nhị phẩm liên đài. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Bạch Cảnh trong lòng lập tức nổi lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn tiếp tục suy tính, cuối cùng được ra một cái kết luận, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã không tại Hồng Hoang Thiên Địa, nó xuất hiện ở hiện thực cùng hư ảo trong khe hẹp, nơi này có hoàn chỉnh ma đạo phát tác, cùng Hồng Quân tại Tử Tiêu cung giảng đạo lúc tiên đạo hoàn toàn đối lập. Bạch Cảnh trong đầu không khỏi nổi lên một cái tên, Ma Tổ La Hầu. Nhưng mà một giây sau, Bạch Cảnh thì phản biện lại chính mình kết luận, hắn vô cùng xác định Ma Tổ La Hầu đã vỡ lạc, bởi vì căn cứ hắn suy tính, này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tuyệt đối là vật vô chủ. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chỗ không gian cũng chỉ là có hoàn chỉnh ma đạo phát tác, cũng không có La Hầu tung tích. Bạch Cảnh muốn nghĩ tiếp tục nhìn trộm một chút mảnh này hư thực xen lẫn không gian, nhưng một giây sau phương này không gian dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên thì phong bế, Bạch Cảnh tự nhiên cũng liền không cách nào lại nhìn trộm đi xuống. Lúc này Bạch Cảnh sắc mặt hiện đến vô cùng nghiêm trọng, vừa mới cái không gian kia, rất có thể chính là La Hầu sau khi ngã xuống, ma đạo pháp tắc hóa thành thế giới. La Hầu vẫn lạc lúc từng nói, đạo cao một thước ma cao một trượng. Này nên chính là hắn hậu thủ. Chỉ là phương thế giới này cuối cùng hội dựng dục ra cái gì đến đâu? Thiên ma sao? Hay là nói tương lai bối rối vô số tu sĩ tâm ma chính là từ đây bên trong sinh ra đâu? Đáng tiếc, này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng không tại Hồng Hoang Thiên Địa, bằng không bằng ta cùng với hắc liên đồng căn đồng nguyên, nên năng lực tìm hiểu nguồn gốc tìm thấy vùng thế giới nhỏ này. Bạch Cảnh có chút tiếc nuối thầm nghĩ, nhưng bất kể nói thế nào, lúc này Bạch Cảnh đã xác nhận trước đây mê hoặc Tam Thủ giao phía sau màn hắc thủ là ai. Về phần nói là biểu hiện gì ra là phạm âm, đó là bởi vì Tây Phương giáo sở tu chi pháp vốn là cùng ma đạo thủ đoạn giống nhau ý hệ. Người trong ma đạo nếu là ra tay, bắt trước Tây Phương giáo lối làm việc cũng không tính việc khó gì. Mà bên kia, Dương Dao mượn được Khai Sơn phủ về sau, liền cùng Dương Thiền cùng rời đi nhân gian giới, cùng nhau đi hướng đảo sơn. Sau mấy tháng, huynh muội hai người tới đảo sơn vùng trời. Từ trên trời nhìn xuống dưới, chỉ thấy này đảo sơn đúng như một viên mượt mà quả đảo bình thường, cao ngàn trượng, rộng ngàn trượng, trong núi mây mù cuốn lượn quanh, linh khí hội tụ, thậm chí còn ra đời không ít tinh quái. 500 năm thời gian này đảo, trên núi vừa ra đời nhiều như thế tinh quái, này bàn đào hóa thành đảo sơn tối thiểu cũng là 6000 năm. Dương Thiền tại trong lòng thầm nghĩ, Dương Dao lại là không biết những thứ này. Sư phụ của hắn Thanh Liên Tử chính là Xiển giáo đệ tử, Xiển giáo cùng Thiên Đình cũng không đối phó, Thanh Liên Tử cũng sẽ không nhắc tới Thiên Đình, tự nhiên không thể nào biết được. Sau đó, huynh mọi người từ trên trời hạ xuống, tìm kiếm bốn phương, nhưng thủy chung không thấy mâu thân giao cơ chi bóng dáng. Đại ca, không bằng chúng ta gọi thổ địa đến hỏi một chút làm sao? Dương Thiên hỏi. Gọi thổ địa? Này vi minh không biết ta. Dương Dao có chút lúng túng nói. Không sao cả, địa tiên giới Trấn Nguyên đại tiên từng tại 300 năm trước bái phòng qua nữ hoa nương nương. Hắn truyền ta điệu tiên nhất mạch mấy thứ thần thông xem như lễ gặp mặt, trong đó có kêu gọi thổ địa pháp quyết. Nói xong Dương Tiền tâm niệm khẽ động, câu thông đảo sơn địa mạch, lập tức khẽ hé môi son, chậm rãi thì thầm, kim một thủy hỏa, thổ ở trung ương. Hậu đức tái vật,
công nói với trời xanh: "Nghe ta với gọi, nhanh hiện thân bên cạnh. Cô hồn dã quỷ, bách ngang hồ hoàng, vạn vật và linh đều bị biết tưởng. Nhanh báo ta biết." Theo Dương Tiễn niệm động pháp quyết, sau một lát, bên cạnh triển núi liền xuất hiện một lão giả. Lão giả này dáng người thấp bé, chẳng qua đến Dương Tiễn ngực chỗ, lại là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tay hắn cầm một cái gỗ đào gậy trống, bốn phía nhìn một chút về sau, phát hiện nơi này chỉ có Dương Tiễn, Dương Giao hai người, lại hai người này tu vi hắn nhìn không thấu, thổ địa lập tức sáng tỏ, nên chính là hai người này triệu hoán hắn. Thế là thổ địa vừa xài bước ra xúc địa thành thốn đi tới hai người trước mặt. Thổ địa đối với hai huynh muội chắp tay nói: "Ta là Đào Sơn thổ địa, không biết là nơi nào tiên ra, gọi tiểu thần cần làm chuyện gì?" Chương 250, phát sinh biến cố lớn, Bạch Cảnh nhập ma giới, 1, chương 250, phát sinh biến cố lớn, Bạch Cảnh nhập ma giới, 1, Dương Giao chắp tay nói: "Thổ địa công lễ độ, chúng ta huynh muội chính là giao cơ tiên tử hải tử, mẫu thân bị Ngọc Đế trấn áp ở đây, đã có 517 năm, bây giờ chúng ta tu luyện có thành tựu, chuyên tới để cứu mẫu thân, còn xin thổ địa công chỉ điểm sai lầm báo cho biết chúng ta mẫu thân nơi ở." Thổ địa nghe vậy vuốt râu trên mặt tùy theo lộ ra nụ cười, nguyên lai là Dương gia huynh muội đến, mẫu thân ngươi đúng là bị đặt ở chủ phong đảo sơn phía dưới, chẳng qua các ngươi lần này tới đây là giao cơ tiên tử kiếp số đã đủ, Ngọc Đế đồng ý mẹ con các ngươi đoàn tụ, hay là nói các ngươi muốn được chuyện người tiên, Ngọc Đế cũng không đồng ý mẹ con chúng ta gặp nhau. Thổ địa công nghe vậy hơi biến sắc mặt, nếu không có Ngọc Đế cho phép, lúc này việc này tuyệt đối không thể a. Giao cơ tiên tử nơi ở có thượng cổ hung thú trấn thủ, các ngươi vạn vạn không phải là đối thủ, còn nữa, nếu như náo ra tiếng động, tất có tiên tướng đến chém giết, đến lúc đó các ngươi lại đối phó thế nào? Ta thổ địa công công nhắc nhở, ý ta đã quyết, mẫu thân gặp nạn, chúng ta tâm sao mà yên tĩnh được? Hôm nay chính là thịt nát xương tan, chúng ta cũng muốn gặp đến mẫu thân. Nghe xong Dương Giao lời nói, thổ thở dài, hắn cầm trong tay đào mộc trượng ném lên trời, đào mộc trượng liền hóa thành một sợi khói xanh. Các ngươi có thể đi theo khói xanh tìm thấy các ngươi mẫu thân bị giam giữ chỗ, nơi đó hung thú cũng không bình thường, như cảm thấy đánh không lại, có thể lớn tiếng kêu gọi, lao đầu tử mượn lực lượng địa mạch mang bọn ngươi đào mệnh hay là không có vấn đề. Dương Giao huynh muội nghe vậy đối với thổ địa công hành lễ, sau đó liền truy đuổi khói xanh đi đào sơn chỗ sâu. Hai người đi theo khói xanh 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền đi đến một chỗ trước sơn động, khói xanh đến nơi này thì biến mất. Dương Tiễn liếc mắt liền nhìn ra, bên ngoài sơn động có kết giới phủ kín, hai huynh muội nếu phá hoại kết giới, lập tức liền sẽ bị tiên đình bên ấy biết được, với lại chính như thổ địa công nói, nơi đây có người nghi ngờ thượng cổ hung thú huyết mạch ác thú đóng giữ. Hai huynh muội người vừa mới ngừng chân, cách đó không xa liền truyền đến trận trận gào thét, sau đó một đầu hình thể khổng lồ, khí tức kinh khủng quái vật liền vọt tới hai huynh muội trước mặt. Dương Tiễn đi theo nữ hoa nương nương bên cạnh học tập, có thể nói là hiểu sâu biết rộng, liếc mắt liền nhìn ra đầu hung thú này căn nguyên. Đại ca, đầu hung thú này có thượng cổ hung thú thao thiết huyết mạch. Thao thiết? Thao thiết không phải là bị Long Phượng Kỳ Lân tam tộc diệt sạch sao? Thuần huyết thao thiết quả thật bị diệt sạch, nhưng có thao thiết huyết mạch lại có không ít, trong đó có một chi đi hướng nhân gian giới. Dương Giao nghe vậy thần sắc biến ngưng trọng mấy phần, trước mắt cái này hung thú toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân giáp, hai mắt tinh hồng như máu, tản ra một cỗ khiến người ta ngạt thở ngang ngược chi khí, tu vi của nó đã đạt thái ớt kim tiên đỉnh phong, thực lực sâu không lường được. Với lại vì thao thiết huyết mạch ảnh hưởng, đầu hung thú này khát máu thành tính, tàn bạo vô cùng, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, núi rừng hủy hết, xem xét thì khó đối phó. Cũng may Dương Giao trong tay có Vũ Hoàng Khai Sơn Phủ, Dương Giao nắm chặt Khai Sơn Phủ, lưỡi búa dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Dương Giao biết rõ đầu hung thú này đáng sợ, nhưng hắn nhất định phải đánh bại đầu hung thú này, đã là vì bảo vệ mội mội cũng là vì nhìn thấy mẫu thân. Mà đứng tại Dương Giao bên cạnh Dương Tiễn, thì là trước tiên lấy ra Bảo Liên Đăng, Bảo Liên Đăng tại trên tay Dương Tiễn, đèn đuốc chập chờn, tỏa ra nhu quang mang, nhìn lên tới người vật vô hại. Nhưng hung thú hai mắt đỏ ngầu lại là vượt qua Dương Giao rơi vào Bảo Liên Đăng phía trên, không còn nghi ngờ gì nữa, đèn này đối với nó mà nói, uy hiếp phải lớn tại cầm trong tay Khai Sơn Phủ Dương Giao. Hống hung thú hống một tiếng, âm thanh chấn sơn cốc, mang theo rời núi lấp biển chi thế hướng Dương Tiễn đánh tới. Dương Giao thấy thế thân hình lóe lên, không chút do dự chắn muội muội trước người, trong tay hắn Khai Sơn Phủ vạch ra một đạo bén nhọn hồ quang, chém thẳng vào hung thú đầu lâu. Lưỡi búa cùng hung thú lân giáp chạm vào nhau, lập tức hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra một tiếng biết thai nhức óc quanh mình, kia hung thú bị đau, gầm thét liên tục, cự trảo huy động ở giữa, núi đá băng liệt, cây cối đứt gãy, uy thế dọa người. Dương Tiễn thì tại bên cạnh phối hợp tác chiến, Bảo Liên Đăng quang mang đại thịnh, từng đạo kim sắc chỉ riêng hoa như lưỡi dao bắn về phía hung thú, cố gắng áp chế hành động của nó. Hai huynh muội lần đầu phối hợp chiến đấu, nhưng nhìn lên tới lại là có chút ăn ý, Dương Giao vì cương mãnh lực lượng chính diện kiểm chế hung thú, Dương Tiễn thì lại lấy Bảo Liên Đăng linh lực tìm kiếm sơ hở. Với lại Dương Tiễn còn phát hiện, mỗi lần Bảo Liên Đăng chỉ riêng hoa bắn trúng hung thú về sau, trên người nó hung sát chi khí liền sẽ bị tiêu tan một bộ phận, hung sát chi khí mỗi tiêu tan một ít, hơi thở của hung thú rồi sẽ rơi xuống một ít. Trận chiến đấu này kéo dài 3 ngày 3 đêm, này hung thú tuy mạnh, hành hạ như thế xuống dưới, vậy dần dần hiện lộ vẻ mệt mỏi, một thân khí tức càng là hơn rơi xuống đến thái ớt kim tiên sơ kỳ. Hung thú lúc này đã biết mình không địch lại Dương Gia huynh muội liền nghĩ đến đào tẩu. Chỉ thấy trên người nó lân giáp chấn động, trong lúc nhất thời trong núi phi xa tẩu thạch, linh khí khuấy động, Dương Giao cùng Dương Tiễn con mắt cũng bị gió cắt che đậy. Dương Tiễn lại là không chút hoang mang, nàng hai tay kết ấn, Bảo Liên Đăng quang mang nở rộ, lập tức xua tán đi quanh mình cát bụi. Khôi phục tầm mắt, Dương Giao một cái bước xa sông đi lên, đuổi kịp hung thú. Mắt thấy chính mình trốn không thoát, hung thú quay đầu liền hướng Dương Giao đánh tới, hai bên cũng sử xuất tất cả bộ liếng. Cuối cùng vẫn cầm trong tay Khai Sơn Phủ Dương Giao càng hơn một bậc, hung thú lân giáp bị Dương Giao một đũa bổ ra, máu tươi phun ra ngoài, mà Dương Thiển thừa cơ thúc đẩy bảo liên đăng, một đạo hào quang rừng rực đâm thẳng hung thú ấn đường, triệt để đánh tan thần hồn của nó. Hung thú phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến mặt đất run rẩy động không ngừng. Dương Giao đứng ở thi thể của hung thú bên cạnh miệng lớn thở hổn hển, Dương Thiển lập tức thúc đẩy bảo liên đăng, ánh sáng nhu hòa bao phủ tại Dương Giao trên người, thời gian qua một lát Dương Giao pháp lực liền đã khôi phục. Dương Giao vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Dương Thiển trong tay bảo liên đăng, hắn chẳng thể nghĩ tới, này ngọn tướng mà bình thường ngọn đèn nhỏ lại có như thế thần dị năng lực. Nhưng cuối cùng Dương Giao cũng không có hỏi bất luận cái gì về bảo liên đăng sự việc. Đây là muội muội mình pháp bảo, hắn không nên hỏi. Sau đó hai huynh muội cái liên thủ bảy cái đơn giản pháp trận đem đầu này ẩn chứa có thao thiết huyết mạch hung thú phong ấn, lấy đi. Nếu là đối hắn thi thể không quan tâm, phụ cận gia thu ăn đầu hung thú này thịt, vậy sẽ trở nên cuồng bạo khát máu, rất có thể nguy hại dân chúng địa phương. Xử lý xong thi thể về sau, Dương Giao đi tới cửa sân động, hắn giơ lên khai sơn phủ, không chút do dự phá khai rồi động phủ phong ấn. Phong ấn vừa vỡ, Lăng Tiêu bảo điện bên trên Hạo Thiên trước tiên thì có cảm ứng. Này phong ấn chính là Hạo Thiên tự mình bố trí, mục đích tự nhiên là vì bảo hộ Giao Cơ. Giao Cơ bị trấn áp ở đây, một thân pháp lực cũng không thể vận dụng, tuy nói có hung thú trấn thủ bình thường hổ báo xài lang vào không được, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho nên Hạo Thiên mới biết lưu lại đạo phong ấn này. Bây giờ phong ấn bị phá, Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hắn tâm niệm khẽ động gọi Hạo Thiên kính, Hạo Thiên kính lập tức hiện ra trong sơn động cảnh tượng. Chương 250, phát sinh biến cố lớn, Bạch Cảnh nhập ma giới, 2, chương 250, phát sinh biến cố lớn, Bạch Cảnh nhập ma giới, 2. Hạo Thiên trước đây cũng nghĩ kỹ, nếu là có người dám đối với muội muội của hắn ra tay, hắn sẽ không chút do dự xé rách hư không chạy tới. Nhưng khi Hạo Thiên nhìn thấy trong kính đôi minh muội kia về sau, lại là trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này trong sân động, Dương Giao cùng Dương Thiển cùng nhau vòng qua hẹp dài động đường đi tới Giao Cơ bị trấn áp chỗ. Hai minh muội vừa tiến đến liền thấy Giao Cơ tứ chi bị thiết liên trói buộc, ngồi quỳ chân tại một cái hình dạng nhìn lên tới tượng một đảo tủ trong lồng. Giao Cơ lúc này môi khô nứt, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới không có một tia pháp lực lưu chuyển, cả người nhìn lên tới suy yếu tới cực điểm. Sự thực vậy xác thực như thế, Giao Cơ pháp lực bị khóa sắt phong ấn, chỉ có kim tiên cảnh giới, năng lực bảo đảm nàng không chết. Ngoài ra, Giao Cơ phương diện khác cùng phạm nhân không khác, cũng cần uống nước, ăn cái gì. Nhưng này năm 517 trấn áp, Giao Cơ giọt nước không vào, hạt gạo chưa ăn, không hư nhược mới là lạ chứ. Cũng đúng thế, thật Vương Mẫu nương nương cho Giao Cơ trừng phạt, nhường nàng thật tốt ghi nhớ thật lâu. Hai minh muội nhìn thấy Giao Cơ bộ này thảm trạng lại cũng đỏ cả với mắt, hai người không hẹn mà cùng quỳ xuống. Dương Giao đối với Giao Cơ ba khấu đầu lạy tạ, sau đó mở miệng nói, nhi tử bất hiếu, nhường mẫu thân ở chỗ này chịu khổ hơn 500 năm, ta cái này cứu mẹ thân ra đây. Nói xong Dương Giao lấy ra khai sơn phủ. Ngay tại Dương Giao chuẩn bị ra tay thời khắc, Giao Cơ suy yếu tiếng vang lên lên, không không muốn. Dương Giao động tác dừng lại. Ngươi là nhị lang sao? Mẫu thân, ta là đại lang. Giao Cơ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức âm thanh sen lẫn nước nữa nói, thật tốt quá, trời xanh phù hộ, đại lang, nương hiểu rõ ngươi còn sống sót cũng đủ để. Ban đầu là vi nương nhất thời hồ đồ, phạm vào sai lầm lớn, ta cũng không hối hận, nay có trời mới biết các ngươi bình an, ta nguyện đã chọn, các ngươi trở về đi. Nương, ngươi có tội gì, rõ ràng là ngày đó cái bất công. Giao Cơ lại là lắc đầu nói, không, đại lang, là lỗi của mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ, nương hiện tại suy nghĩ minh bạch, là ta không tuân thủ thiên quy, tư xứng phàm nhân, hại phụ thân các ngươi. Vạn sự vạn vật đều có hắn quy tắc, ta chính là thiên đỉnh trưởng công chúa hưởng thụ thiên đỉnh chỗ tốt, tự nhiên tuân thủ thiên đỉnh quy tắc. Ta phạm phải sai lầm lớn, huynh trưởng không có đem ta đưa đi trạm tiên đài, cũng đã là pháp ngoại khai ân, bây giờ ta chẳng qua bị trấn áp đảo sơn ngàn năm, lúc này đã qua một nửa thời gian, lại có 500 năm ta thì tự do, ngươi cũng đừng có tái khởi mầm thai bạn. Ngươi như cưỡng ép phá vỡ phong ấn, ta còn có các ngươi thì đều là vĩnh viễn tội nhân. Nghe xong Giao Cơ lời nói, Dương Giao trầm mặc, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Một bên Dương Tiền thấy thế mở miệng nói, "Nương, ta là Thiền Nhi, ngài nói rất đúng, chúng ta không nên lại khởi sự bừng, nhưng ta cùng đại ca vậy không thể nhìn ngài chịu khổ, ta vậy liền lên thiên đi cầu cứu cứu, nhường cứu cứu khai ân, do ta cái này làm nữ nhi thay mặt ngài nhận qua." Giao Cơ nghe Dương Tiền chi ngôn, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, "Thiền Nhi, nương Thiền Nhi, nương nhớ thương nhất là ngươi. Rời khỏi nước lúc, ngươi còn nhỏ như vậy, là nương có lỗi với ngươi. Ngươi cùng ca ca của ngươi cũng không nên vọng động, nương không cần ngươi thay mặt nương nhận qua, nương chỉ mong nhìn các ngươi minh muội năng lực tốt tốt. Hôm nay năng lực nhìn thấy ngươi cùng đại lang, nương đã rất thỏa mãn, đáng tiếc duy nhất là không thể nhìn thấy nhị lang nương, ngươi yên tâm, nhị ca cũng không có việc gì." Nữ hoa nương nương nói, "Nhị ca bái Thánh Liên giáo Ngọc đỉnh chân nhân vi sư, trước đây không lâu liền đã đột phá Thái Ức kim tiên, bây giờ đang doanh châu tiên đảo tu hành đâu." Giao Cơ theo Dương Tiễn chỗ nào biết được Dương Tiễn vậy vô cùng sau khi an toàn, trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống đất. Xem lại các ngươi tốt như vậy, còn học một thân câu chuyện thật, nương vô cùng vui mừng, các ngươi. Giao Cơ lời còn chưa dứt, một bên Dương Giao ánh mắt đột nhiên biến ngớ ra lên. Hạo Thiên lập tức sắc mặt đại biến, vì vừa mới hắn tại Hạo Thiên kính bên trong nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện pháp lực chui vào Dương Giao ấn đường. Nếu không có Hạo Thiên kính, này loạn pháp lực chính là chính mình vậy không phát hiện được, càng đừng đề cập Giao Cơ cùng Dương Thiền hai cái này kim tiên. Hạo Thiên lúc này đã ý thức được sự việc không đúng. Quả nhiên một giây sau, đã vừa mới bỏ cuộc cứu mẹ Dương Giao đột nhiên nhảy lên một cái, hắn hét lớn một tiếng, chém thẳng vào đảo sơn. Trong chốc lát, khai sơn phủ phát ra chỉ riêng hoa vạn đạo, điểm lành rực rỡ, lập tức sơn băng địa liệt, tất cả đảo sơn cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động, mà chấn áp Giao Cơ một đảo trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mắt thấy một màn này, Hạo Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi, chết tiệt. Rốt cục là người phương nào tại tính toán ta Thiên Đình? Đúng vậy, theo Hạo Thiên theo Tam Thủ Giao phản bội chạy trốn đến Dương Giao phá núi cứu mẹ, này tất cả mọi thứ đều là trùng Thiên Đình, hướng hắn cái này Thiên Đế tới. Mà phá vỡ hột đảo Dương Giao lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, hắn vừa mới cũng không có ý thức được tâm thần của mình bị người chiếm cứ, hắn chẳng qua là cảm thấy làm chính mình cho tới nay sự tình muốn làm. Dương Giao thấy Giao Cơ tứ chi còn bị tỏa liên khóa lại, hắn giơ lên Khai Sơn phủ đối với xiềng xích chém xuống, xiềng xích lại là lông tóc không tổn hao gì. Giao Cơ trưởng thở dài một tiếng nói, đại lang ngươi quá vọng động rồi. Xiềng xích này chính là Vương Mẫu Nương Nương dùng tiên đạo tinh khí dung nhập thiên quy biến thành, thời gian không đến ngàn năm là không giải được. Mà cùng lúc đó, Doanh Châu tiên đạo bên trong, Bạch Cảnh thân ảnh đột nhiên lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, Bạch Cảnh thì xuất hiện ở đảo sơn vùng trời. Hắn tâm niệm khẽ động, cũng đã biết được quanh mình tất cả nhân quả. Tìm thấy ngươi. Nói xong Bạch Cảnh nhấc chỉ tay, không gian phá toái, hắn vừa xài bước ra, đạp nhập không gian trong, sau đó liền nhìn thấy cái đó tràn ngập ma đạo pháp tắc, thư thực giao nhau thế giới cửa vào. Bạch Cảnh không chút do dự tiến nhập phương thế giới này trong. Theo Bạch Cảnh bước vào, phương thế giới này lập tức thì bạo động lên, La Hầu lưu lại hoàn chỉnh ma đạo pháp tắc hóa thành một cái trật tự tỏa liên hướng phía Bạch Cảnh trấn áp mà đến. Bạch Cảnh tâm niệm khẽ động, thôn vệ đại đạo cùng tịnh hóa đại đạo ngưng tụ mà ra hai cái trật tự tỏa liên, rất nhẹ nhàng liền đem ma đạo trật tự tỏa liên cuốn lấy. Sau đó Bạch Cảnh nhấc chỉ tay, ma đạo trật tự tỏa liên tùy theo vỡ nát, lại không có lực phản kháng. Bạch Cảnh đứng chắp tay, nhìn lướt qua phương này thế giới sinh linh. Nói là sinh linh, kỳ thực càng giống là hồn phách loại hình tồn tại, bọn hắn lớn nhất bản lĩnh chính là am hiểu ẩn nấp, năng lực thần không biết quỷ không hay bước vào tu sĩ thể nội, ảnh hưởng tu sĩ tâm trí. Chỉ là những vật này trong, tu vi cao nhất cũng bất quá đại la, ngay cả chuẩn thánh cũng không ảnh hưởng được, lại là thế nào tại Hạo Thiên dưới mí mắt dở trò đây này. Ngay tại Bạch Cảnh trăm mối vẫn không có cách giải lúc, thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên từ ngoại giới bay quay về, một giây sau Hắc Liên huyễn hóa thành một thanh niên này trong tay còn cầm La Hầu thí thần thương. Bạch Cảnh thấy thế bấm ngón tay tính toán, lập tức đã hiểu trong đó nhân quả. Nguyên lai La Hầu tự bạo sau khi ngã xuống, vì ma đạo làm cơ sở mở ra ma giới, đồng thời đem tự thân toàn bộ truyền thừa, cùng với đối với hủy diệt đại đạo cảm ngộ lưu tại thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên trong, chờ đợi người hữu duyên tiếp nhận truyền thừa của hắn, biến thành ma giới chi chủ. Kết quả người hữu duyên không đợi được, bị La Hầu tự bạo thương tổn thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên vô ý thức thôn vệ ma giới bên trong sinh linh chữa trị tự thân, một tới hai đi lại chính mình ra đời ý thức, lấy được La Hầu truyền thừa, đã trở thành mới ma giới chi chủ. Chương 251, Bạch Cảnh trấn ma, Hạo Thiên chịu đủ, 1, chương 251, Bạch Cảnh trấn ma, Hạo Thiên chịu đủ, 1, ta nhận ra ngươi. Thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên hóa hình thanh niên nhìn Bạch Cảnh nói. Bạch Cảnh cười cười, bây giờ này trong hồng hoang, kim tiên trở lên thì không ai không biết hắn a. Nay thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên hóa hình nam tử, thì cùng xiển giáo thanh liên tử một dạng, coi như là bị cưỡng ép điểm hóa. Chỉ là kia thanh liên tử hóa hình sau đó chỉ có tiên thiên thần thánh căn nguyên, không có bất kỳ cái gì truyền thừa ký ức. Nay Hắc Liên hóa hình thanh niên thì không đồng dạng, hắn có La Hầu toàn bộ truyền thừa, ngay cả La Hầu tiên thiên chí bảo thí thần thương cũng tại trên tay hắn. Lại thêm hắn thân ở ma giới, chính là ma giới chi chủ, giới này có hoàn chỉnh ma đạo pháp tắc, Hắc Liên thanh niên dựa vào ma giới ma đạo pháp tắc liền như là bình tâm nương nương bình thường, năng lực bộc phát ra tương đương với thánh nhân nhất trọng thiên tu vi. Mà Hắc Liên thanh niên thân mình tu hành thì là hủy diệt đại đạo, đây là La Hầu nói, cũng là thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên tự mang đại đạo. Chính như Bạch Cảnh bản thể tịnh thế Bạch Liên tự mang đại đạo là tịnh hóa đại đạo, chỉ cần thập nhị phẩm tịnh thế Bạch Liên năng lực bù đắp bản nguyên biến thành nhị thập tứ phẩm tịnh thế Bạch Liên, Bạch Cảnh có thể thuận lý thành chương đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Này Hắc Liên thanh niên theo lý mà nói cũng giống như nhau, chỉ là hắn cũng không có tu bổ bản nguyên ý nghĩ, vì La Hầu vẫn lạc thời điểm, đối với hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ đã 9/9, hắn chỉ cần đánh bại Hỗn Quân, liền có thể cố gắng tiến lên một bước, đột phá tới Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Nhưng mà cuối cùng hắn lại là thất bại, Hồng Quân mời Dương Mi, Ngũ Hành, Âm Dương trợ hắn phá đi Chu Tiên kiếm trận, phía sau càng là hơn được Thiên Đạo tương trợ, cuối cùng ép La Hầu tự bạo. La Hầu hủy diệt đại đạo bởi vậy chưa thể viên mãn, ngược lại là Hồng Quân đã trở thành người thắng sau cùng, cuối cùng thành thánh. Hắc Liên thanh niên hóa hình sau đó, một cách tự nhiên kế thừa La Hầu toàn bộ di sản, bao gồm đối với hủy diệt đại đạo cảm ngộ. Bây giờ Hắc Liên thanh niên tu vi đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, đối với hủy diệt đại đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, trực tiếp nắm trong tay hủy diệt đại đạo. La Hầu trước đây vốn là kém một bước cuối cùng có thể triệt để khống chế hủy diệt đại đạo, Hắc Liên thanh niên là thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên hóa hình, trời sinh thân cận hủy diệt đại đạo, được La Hầu chuyển thừa sau đó, bước ra bước cuối cùng này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nhưng Hắc Liên thanh niên lại không cách nào đột phá Hỗn Nguyên đại La Kim Tiên. Lý do rất đơn giản, Hắc Liên thanh niên tích lũy chưa đủ, Bạch Cảnh thấy một lần là hắn biết này Hắc Liên thanh niên tính toán đâu ra đấy hóa hình không hơn bao năm. Hắn năng lực khống chế hủy diệt đại đạo, có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới toàn bộ nhờ La Hầu chuyển thừa cùng ma giới cung cấp nuôi dưỡng. Vạn năm thời gian đối với tu sĩ này mà nói, năng lực vững chắc cảnh giới thế là tốt rồi, còn muốn đột phá. Hắc Liên thanh niên cũng biết điểm này, cho nên hắn cũng không có mưu cầu đột phá, mà là bắt đầu ra đây kiếm chuyện. La Hầu cho tới nay nguyện vọng thì là trở thành Hồng Hoang Thiên Địa chi chủ, Hắc Liên thanh niên tự nhiên là kế thừa La Hầu ý chí. Hú hồ, Hồng Hoang Thiên Địa biệt loạn, ma giới bên trong những sinh linh này thì biệt dễ ký túc đến tu sĩ thể nội, hấp thụ tu sĩ pháp lực lớn mạnh ma giới. Cũng đúng thế thật, Hắc Liên thanh niên vì sao ngụy trang thành Tây Phương giáo trung nhân phóng thích Tam Thủ Giao nguyên nhân lớn nhất. Nhưng Bạch Cảnh hay là có chỗ không rõ, hắn nhíu mày hỏi, ngươi phía trước chuyện làm ta còn có thể hiểu được, có thể ngươi vì sao muốn mê hoặc Dương Giao, nhờ Dương Giao bổ ra đảo sơn đâu? Ngươi là cùng Ngọc Đế có thủ muốn cho hắn mất mặt. hay là nói muốn thừa dịp Ngọc Đế phẫn nộ lúc, thừa lúc vắng mà vào cho hắn gieo xuống tâm ma. Ta không có thao túng Dương Dao, làm lúc ta cũng không tại Đảo Sơn, ta chỉ là phái một đầu ma tộc đi xem náo nhiệt, ta luôn luôn tại Thiên Đình, mãi đến khi ta cảm giác được ma giới bị người xâm lấn, ta mới gấp trở về. Nghe xong Hắc Liên thanh niên lời nói, Bạch Cảnh đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước hắn đã cảm thấy không đúng, hiện tại mọi thứ đều có thể thuyết phục, thao túng Dương Dao xuất thủ sợ là Thiên Đạo Hồng Quân. Nếu là Thiên Đạo Hồng Quân lại đến một tay càng che càng lộ, cố ý lưu lại điểm dấu vết gì bị Hạo Thiên bắt được, vì Hạo Thiên tính cách khẳng định nhịn không được, thánh nhân lập đi lặp lại nhiều lần nhằm vào Thiên Đình, Hạo Thiên không đi tìm đạo tổ kiện cáo mới là lạ chứ. Nghĩ được như vậy, Bạch Cảnh đã triệt để đã hiểu các bên trong nhân quả. Hắn tâm niệm khẽ động, thôn vệ cùng tịnh hóa trật tự tỏa liên quân quanh, trực tiếp đem ma giới phong ấn. Ngươi là muốn hủy diệt ma giới sao? Hắc Liên thanh niên mặt không thay đổi hỏi. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Bạch Cảnh, dãy rủa cũng vô dụng, dứt khoát thì không giày vò. Bạch Cảnh nghe vậy khẽ mỉm cười nói, "Không, ta đối với hủy diệt ma giới không hứng thú, chỉ là lúc này ma giới vẫn chưa tới lúc xuất thế, ngươi cũng giống vậy." Nói xong Bạch Cảnh đưa tay đối với Hắc Liên thanh niên ấn đường một chút, Hắc Liên thanh niên liền biến thành bản thể, cùng ma giới cùng nhau bị Bạch Cảnh trấn áp. Cuối cùng Bạch Cảnh tại ma giới lưu lại một đạo pháp trận, này là của hắn chuẩn bị ở sau, cũng là vì bảo hộ ma giới không bị người phát hiện. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Cảnh vừa xài bước ra về tới Doanh Châu Tiên Đảo. Mà cùng lúc đó, Lang Tiêu Bảo Điện, Trực Nhật Công Tảo cuối cùng phát hiện hạ giới tiếng động, vội vàng chạy tới báo cáo, "Bệ hạ, khó lường. Hạ giới có Dương gia huynh muội bổ ra Đảo Sơn, thủ sơn thao thiết cũng bị bọn hắn chém giết." Hạo Thiên nghe vậy thở dài sau đó quay đầu quát lớn, hô lớn hô nhỏ, "Còn thể thống gì? Giao cơ trái với thiên quy, tội tại không tha, ta cầm tù nàng ngàn năm đã là pháp ngoại khai ân. Có thể Dương gia này huynh muội không biết cảm ơn, dám ngỗ nghịch phạm cấm, xem thiên quy như không, Thái Bạch Kim Tinh, truyền ta khẩu dụ, nhường Thiên Đồng xuất linh thiên hà thủy quân đem Dương gia huynh muội chóc na quy án." Về phần nói Giao Cơ, trước đem hắn ép đến Trạm Thiên Đài, vì tán hồn tiền quất 7749 ngày, sau đó lại thêm hình ngàn năm đi. "Đúng, bệ hạ." Thái Bạch Kim Tinh đáp một tiếng liền đội vàng đi truyền chỉ. Thái Bạch Kim Tinh sau khi đi, Ngọc Đế thở dài một hơi, chính mình mặc dù là Thiên Đế chí tôn, nhưng trong Hồng Hoang vẫn có chút mạnh thế lực lớn chế hạn quyền lực của mình, mặc kệ là hy vọng hay là thực lực đều không đủ vì trấn nhiếp tâm giới, hắn là tuyệt đối không thể làm việc thiên tư cử chỉ. Lần này người nhà mình xúc phạm thiên điều, như không nghiêm trị, sợ rằng sẽ dẫn tới những người khác bất mãn, tiến tới dẫn đến thật không dễ dàng dựng nên tiên đình trật tự sụp đổ. Cho nên Ngọc Đế cũng chỉ có thể nhẫn tâm một hồi. Chỉ là bị tán hồn tiên quất 7749 ngày, Giao Cơ một thân tu vi kim tiên sợ là muốn rơi xuống đến chân tiên, đến tiếp sau lại nghĩ biện pháp giúp nó nặng tố tu vi chính là. Đào sơn trong, Dương Giao cầm trong tay khai sơn phủ không ngừng chém xiềng xích, nhưng xiềng xích này nhưng thủy chung không cách nào chặt đứt. Nhưng vào lúc này, Thiên Đồng Nguyên Soái xuất lĩnh 10 vạn thiên hà thủy quân mênh mông quần quần mà đến. Làm năm chính là Thiên Đồng Nguyên Soái phụ chỉ tự mình hạ phàm đuổi bắt Giao Cơ, còn giết chết Dương gia huynh muội phụ thân. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt ghét tị, ánh mắt hung ác nhìn Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái lại là không sợ chút nào, hắn trầm giọng nói, "Dương Giao, ngươi cho rằng ngươi năng lực trốn được không? Còn không bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói, muốn ta ngồi chờ chết nằm mơ." Chương 251, Bạch Cảnh trấn ma, Hạo Thiên chịu đựng, 2, chương 251, Bạch Cảnh trấn ma, Hạo Thiên chịu đựng, 2, vậy cũng đừng trách bạn soái vô tình. Nói xong Thiên Đồng phất phất tay, Thiên Hà thủy quân thì bỏ xuống dưới. Dương Giao lạnh hừ một tiếng, cơ khai sơn phủ, xông vào Thiên Binh Thiên Tướng trong. Cầm trong tay khai sơn phủ Dương Giao như mãnh hổ vào bầy dê, mỗi một lần huy động phủ đầu thì có một mảng lớn thiên binh ngã xuống. Mà Dương Tiễn thì là ở hậu phương thúc đẩy bảo liên đăng, cho Dương Giao khôi phục pháp lực. Không Trung Thiên Đồng nhìn thấy Dương Giao biểu hiện sau đó cũng là âm thầm tắt lưỡi, này Dương Giao là tu luyện như thế nào? Sau đó chẳng qua 500 năm, lại có Thái Ức Kim Tiên tu vi, trong tay phủ đầu cũng là có chút bất phàm, nhìn còn có chút tượng năm đó Đại Vũ Trị Thủy lúc đã dùng qua khai sơn phủ, chẳng lẽ phản phẩm? Thiên Đồng quan chiến một hồi sau đó, cảm thấy dựa vào thiên binh thiên tướng sợ là bắt không được Dương Giao, quả quyết quyết định tự mình ra tay. Có thể để Thiên Đồng không ngờ rằng là, hắn Thái Ức Kim Tiên trùng kỳ tu vi lại chỉ có thể cùng Dương Giao đánh cái ngang tay, vì Dương Giao trong tay phủ đầu cũng không phải khai sơn phủ phản phẩm, mà là chân chính khai sơn phủ. Như thế linh bảo làm sao lại như vậy rơi vào Dương Giao trong tay? Thiên Đồng Nguyên Soái tối biết xem xét thời thế, khai sơn phủ rơi vào Dương Giao trong tay, vậy có phải hay không nói Dương Giao chuyến này là phải nhân tộc tiên hiền cho phép? Nghĩ được như vậy, Thiên Đồng Nguyên Soái cũng không dám cùng Dương Giao dây dưa, hắn cố ý bán cái sơ hở, bị một búa đánh bay ra ngoài. Một màn này bị Hạo Thiên thông qua Hạo Thiên kính để tình nhìn bên trong, hắn thầm mắng Thiên Đồng Nguyên Soái một tiếng rất rưởi, sau đó xé rách không gian, trực tiếp đi tới Đảo Sơn vùng trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong quang mang vạn trượng, điểm lành rực rỡ. Một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Hạo Thiên chậm rãi hiện thân. Đây là Dương gia huynh muội lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cứu cứu. Chỉ thấy Hạo Thiên khuôn mặt uy nghiêm, lông mày điểm bất hải, hai to rủ xuống vai, đầu đội miện lưu quan, người khoác áo bào thêu rồng bào, bên hông buộc nhìn đai lưng ngọc, trước ngực rủ xuống có năm chùm râu quai nón, sau đầu cựu thải thần hoàn tuần hoàn, thân bên trên tán phát nhìn cường đại uy áp, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Ngọc Đế vừa ra trận, liền uy áp bằng trường. Mặc dù trước khi nói Hạo Thiên tam thi hợp nhất thất bại, dẫn đến tam thi vỡ nát, tu vi rơi xuống đến chuẩn thánh sơ kỳ, nhưng Hạo Thiên nói thế nào cũng là Thiên Đế chí tôn. Duy trì Hồng Hoang Thiên Địa vận chuyển nhiều năm, có lượng lớn công đức. Mượn nhờ những thứ này công đức, Hạo Thiên rất nhanh liền chữa trị tự thân thương thế, còn lấy công đức tái tạo tam thi, chỉ là lần này tam thi cùng trước đó tam thi cũng không giống nhau, lần này Hạo Thiên tái tạo tam thi chính là vì công đức thay thế tự thân pháp lực. chính hắn tại tu hành hắn tự sáng tạo chủ thể đại đạo, có lượng lớn công đức che lấp, Hạo Thiên tự tin thủ đoạn của hắn chính là đạo tổ vậy nhìn không thấu, chớ nói chi là Dương gia huynh muội cùng giao cơ, theo bọn hắn nghĩ, Hạo Thiên chính là chuẩn thánh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Hạo Thiên mắt sáng như đuốc, quét mắt mọi người, hắn vung tay lên, một đạo cường đại linh lực ba động cuốn theo tất cả. Trên mặt đất mọi người bị cỗ uy áp này xung kích được ngã trái ngã phải, Dương Giao cùng Dương Thiền không có một chút phản kháng nơi, bị cỗ uy áp này ép không thể động đậy. Hạo Thiên trầm giọng nói, các ngươi dám chống lại Thiên uy, hôm nay nhất định phải để các ngươi hiểu rõ lợi hại. Giao Cơ sắc mặt đại biến quỳ rạp xuống Hạo Thiên trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói, ca ca, cầu ngươi thả qua bọn hắn đi, Giao Cơ hiện tại hiểu rõ sai lầm rồi, nguyện lấy cái chết tạ tội. Hạo Thiên mặt không thay đổi phất phất tay, Giao Cơ lập tức ngất đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạo Thiên cũng không muốn nhường Giao Cơ nhìn thấy chính mình là xử lý như thế nào này cháu trai cùng cháu gái. Hạo Thiên hắn gảy ngón tay một cái, một đạo kinh khủng pháp lực đánh phía Dương Giao. Dương Giao sắc mặt đại biến, cỗ này pháp lực quá mạnh mẽ, chính là hắn có thể động cũng ngăn cản không nổi, chớ nói chi là bây giờ bị ép không thể động đậy. Cỗ này pháp lực một sáng trúng đích hắn, hắn tuyệt đối sẽ thân tử đạo tiêu. Hạo Thiên ý nghĩ rất đơn giản, Dương Giao là phá vỡ Đào Sơn kẻ cầm đầu, quản hắn là ra tại lý do gì xuất thủ, có hay không có bị người chiếm cư tâm thần, Hạo Thiên toàn diện không quan tâm, cũng không muốn quản, chỉ cần giết Dương Giao, tất cả thì kết thúc, đến lúc đó hắn vậy có lý do bảo vệ Giao Cơ. Về phần nói Dương Thiền, hắn quanh thân nhân đạo khí vận vần quanh, xem xét thì cùng nữ hoa nương nương quan hệ không cạn, chính là thánh người đến, cũng không dám tùy tiện động nàng. Phải biết bây giờ nữ hoa nương nương thế nhưng cùng đạo tổ bình khởi bình tọa nhân đạo chi chủ, ai dám tùy tiện động nữ hoa nương nương người. Hạo Thiên lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực cũng không có tượng hắn nghĩ như vậy triển khai. Ngay tại Hạo Thiên pháp lực tới gần, Dương Giao lâm vào tuyệt cảnh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh ngọc như ý đột nhiên rơi xuống, thoải mái chặn Hạo Thiên pháp lực. Ngọc như ý vừa xuất hiện, Dương Giao cùng Dương Thiền chỉ cảm thấy Hạo Thiên kinh khủng uy áp đã không ảnh hưởng tới hai người. Ngược lại là Hạo Thiên bên ấy, bị Ngọc Như Ý thượng bộ phát thánh uy bước lui một bước. Lúc này một vị đạo nhân trung niên rơi xuống từ trên không, đạo nhân này một bộ đạo bào màu xanh, cầm trong tay một thanh tiên kiếm, cả người nhìn lên tới phiêu giật xuất trận. Đạo nhân xông Hạo Thiên chắp tay nói, gặp qua đại thiên tôn, bần đạo thanh liên tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ thân truyền đệ tử. Xiển giáo trung nhân tới đây làm gì? Hạo Thiên mặt lạnh lấy hỏi. Đại thiên tôn, nhân tộc có một câu tục ngữ gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Giao Cơ mặc dù phạm thiên quy, nhưng nàng đã nhận thức được sai lầm của mình, Dương gia huynh muội cũng là một mảnh hiếu tâm, sao không giơ cao đánh khẽ? Hạo Thiên nghe vậy sắc mặt âm trầm nói, bọn hắn chống lại Thiên Quy, nên nhận trừng phạt, việc này không có quan hệ gì với xiển giáo hay là chớ có quản nhiều ta thiên đình nhàn sự. Thanh Liên Tử nghe vậy khẽ mỉm cười nói, đại thiên tôn, Thiên Quy mặc dù nghiêm, nhưng cũng phải có tình, như một vị nghiêm trị, sợ mất lòng người, huống chi, Giao Cơ là đại thiên tôn thân muội, Dương gia huynh muội cũng là bệ hạ thân nhân, làm gì náo loạn đến khó coi như vậy đâu. Chính là bởi vì Giao Cơ là ta thân muội, ta mới không thể làm việc thiên tư, chuyện hôm nay, ta tâm ý đã quyết, bọn hắn nhất định phải nhận trừng phạt, ngươi hay là nhanh chóng lui ra đi. Thanh Liên Tử thấy Hạo Thiên thái độ kiên quyết như thế, rơi vào đường cùng, đành phải chuyển ra sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn cho bẩm, Dương Giao chính là ta Ngọc Hư đời thứ ba đệ tử đi chuyển, là đời thứ ba thủ đồ, hắn tại Ngọc Hư cung bên trong có lưu tục danh, lên tổ sư Ngọc Điệp. Đại Thiên Tôn mặc dù vì thiên đình chi chủ, nhưng muốn trừng phạt hai người, còn cần thượng Ngọc Hư cung gặp qua trưởng giáo lao ra mới có thể. Hạo Thiên nghe vậy giận dữ, Thanh Liên Tử, các ngươi dám cầm Nguyên Thủy Thiên Tôn ép chấm. Thanh Liên Tử thấy thế không sợ chút nào, giọng nói bình thản nói ra, việc này còn xin Đại Thiên Tôn thận trọng, như tùy tiện xử trí, dẫn tới thánh nhân chẳng ghét, chỉ sợ đại thiên tôn còn phải lại vào luân hồi tu luyện mấy đời. Hạo Thiên nghe được luân hồi hai chữ, lập tức khí sắc mặt tái xanh, hắn lạnh hừ một tiếng đưa tay đối với Thanh Liên Tử, Dương Giao vô xuống. Chối này Ngọc Như Ý, thấy Hạo Thiên ra tay, lần nữa bạo phát thánh uy, thoải mái đánh tan Hạo Thiên pháp lực. Hạo Thiên giờ phút này trong lòng nổi giận, này Nguyên Thủy Thiên Tôn dám lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn hắn, thực sự là lẽ nào có lý đó. Hạo Thiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên Giao Cơ lại lần nữa bị phong ấn, hắn thì là trực tiếp phóng lên tận trời, bay hướng Tử Tiêu Cung. Chương 252 Thiên Điệu Nhân Tam Đạo Tề Tụ Tử Tiêu Cung, 1, chương 252, Thiên Điệu Nhân Tam Đạo Tề Tụ Tử Tiêu Cung, 1, xiển giáo trung nhân, ỷ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại dám cản rỡ như vậy, hôm nay ta định muốn các ngươi trả giá đắt. Hạo Thiên trong lòng tức giận cuộn cuộn, xiển giáo môn hạ không coi ai ra gì, xem hắn vị này thiên đế như không, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn Hạo Thiên nói thế nào cũng là thiên đình chi chủ, há có thể mặc cho xiển giáo người như thế khinh thường. Đáng hận xiển giáo môn nhân ỷ vào Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ dựa, cũng leo đến hắn cái này thiên đế trên đầu. Lúc này Hạo Thiên chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đi Tử Tiêu Cung cầu đạo tổ làm chủ, để đạo tổ mệnh xiển giáo đệ tử nghe lệnh của chính mình. Không bao lâu, Hạo Thiên xuyên qua hỗn độn, đi tới Tử Tiêu Cung trước, hắn chỉnh lý một chút quần áo, cung kính hành lễ cất cao giọng nói, "Tiểu đồng Hạo Thiên, cầu kiến lao ra." Trong Tử Tiêu Cung, Thiên Đạo Hồng Quân chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong miệng nỉ nó nói, "Rốt cuộc đã đến, xem ra là ta một phen tính toán xem ra là có hiệu lực." Hạo Thiên bên ngoài đợi đã lâu sau đó, một đạo bình thản mà uy nghiêm âm thanh từ trong cung truyền đến, "Hạo Thiên, vào đi." Thiên Đạo Hồng Quân vừa dứt lời, Tử Tiêu Cung cửa lớn liền theo chi mở ra. Hạo Thiên lại thi lễ một cái, này mới chậm rãi đi vào Tử Tiêu Cung. Tính toán thời gian, Hạo Thiên rời khỏi Tử Tiêu Cung đã nhanh 14 cái nguyên hội. Hạo Thiên ngắm nhìn bốn phía, nhiều năm như vậy chưa từng quay về, Tử Tiêu Cung ngược lại là không có thay đổi gì, chỉ là lao ra nhìn lên tới càng phát ra hư vô mờ mịt. Thiên Đạo Hồng Quân tính tọa tại làm năm giảng đạo trên bồ đoàn, khí tức quanh người mờ mịt, giống như cùng tất cả thiên địa hòa làm một thể. Trên mặt của hắn không có chút nào nét mặt, giọng nói cũng là bình thản đến cực điểm. Hạo Thiên, ngươi tới đây chuyện gì? Hạo Thiên nghe vậy trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm bên trong tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Lao ra, Hạo Thiên bất lực, ta phụng Lao ra chi mệnh, chấp trưởng tiên đỉnh, vốn nên uy lâm tam giới, thống ngự vạn linh, thế nhưng bây giờ xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, ỷ vào thánh nhân chi uy, không phục thiên đỉnh quán thúc, tùy tiện bọn hắn trà đạp thiên uy, hoàn toàn không đem thiên đỉnh để vào mắt, thật sự là khinh người quá đáng, cầu Lao ra làm chủ. Nghe Hạo Thiên lên án mạnh mẽ xiển giáo, Thiên Đạo Hồng Quân vẫn như cũ một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ. Hạo Thiên theo Hồng Quân nhiều năm, biết rõ Hồng Quân tính tình, thấy Hồng Quân không hề bị lay động, lập tức chuyển đổi ý nghĩ đánh lên tình cảm bài. Lao ra, Hạo Thiên từ hỗn độn sơ khai tiểu đồng liền đi theo ngài tả hữu, chứng kiến hồng hoang thế giới biến thiên, ngày này đỉnh chi chủ vị trí cũng là ngài thân phong. Nhưng hôm nay những tia xiển giáo tiên nhân như thế hành vi, nhường Hạo Thiên thực sự khó mà duy trì thiên đình uy nghiêm. Tiểu đồng bị chút ít bắt nạt thì cũng thôi đi, xiển giáo công nhiên miệt thị tiểu đồng, đây không phải đối với ngài bất kính sao? Tiêu Nguyên Thủy có thể là đệ tử của ngài, đệ tử bất kính lao sư, đại nghịch bất đạo, còn xin lão gia nghiêm trị. Nếu là trước đây Hồng Quân nghe được Hạo Thiên lời nói này về sau, bao nhiêu sẽ đối với đi theo bên cạnh mình nhiều năm tiểu đồng có chỗ thương tiếc. Nhưng lúc này Hồng Quân chính là Thiên Đạo Hồng Quân, ngài nội tâm không có chút nào ba động, nhưng vì thôi động phong thần, Thiên Đạo Hồng Quân hay là lựa chọn muốn giả bộ. Thế là Thiên Đạo Hồng Quân mở miệng, lần này ngài giọng nói mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng lại ôn nhu rất nhiều, vậy ngươi nghĩ phải như thế nào? Hạo Thiên nghe được Thiên Đạo Hồng Quân giọng nói có biến hóa, mừng rỡ trong lòng, hắn cung kính nói, lao ra, trước đó ngài quyết định quy củ, thần vị thiên đình cần đối với chúng sinh có cống hiến, hay là người mang đại công đức mới có thể sắp phong. Bây giờ thần vị thiên đình trống chỗ, rất nhiều sự vụ đều chỉ có thể khiến cho thiên quan tặng thay. Nguyên Thủy Sư Minh thường nói hắn xiển giáo thập nhị kim tiên đều là phúc đức chân tiên, đã như vậy chắc hẳn xiển giáo thập nhị kim tiên là phù hợp lao ra ngài nói điều kiện. Cho nên tiểu đồng khẩn cầu lao ra sắc lệnh Nguyên Thủy Thánh Nhân môn hạ thập nhị kim tiên lên trời là thần, tuân thủ thiên đế hiệu lệnh, vì thiên đình dựng nên uy áp, chấn nhiếp tam giới. Hạo Thiên trong lòng hiểu rõ, chính mình có khả năng ỷ lại duy có đạo tổ, chính mình cái này thiên đế vị trí là đạo tổ thân phong, như lần này năng lực mời được đạo tổ, về sau nhìn xem cái nào thánh nhân đệ tử còn dám ở trước mặt mình phách lối. Thiên Đạo Hồng Quân trầm mặc một lát, thở dài nói, thôi, thiên ý không thể trái a, việc này ta đã biết, xiển giáo môn nhân thật có chỗ không ổn, Hạo Thiên, ngươi lại chờ đợi ở đây, ta tự sẽ xử trí. Hạo Thiên vui mừng quá đỗi, chỉ cần đạo tổ đáp ứng ra tay, việc này liền xem như xong rồi. Thế là Thiên Đạo Hồng Quân chậm rãi nhắm mắt lại, một giây sau ngoại cảnh nữ hoa hậu thổ bên thai cũng vang lên Thiên Đạo Hồng Quân truyền âm, lần sau lượng kiếp tức sắp giáng lâm, việc quan hệ hồng hoang thiên địa phát triển, mời ba vị đạo hữu đến tử tiêu cùng một lần. Đạo tổ vừa dứt lời, bạch cảnh trong tay truyền âm ngọc phù thì chấn động lên. Hắn đem ngọc phù lấy ra, không có gì ngoài ý muốn là nữ hoa cùng hậu thổ truyền đến tin tức. Bạch cảnh cười cười nói, phong thần lượng kiếp đã tới, hai vị đạo hữu có thể chuẩn bị xong chưa? Ta cùng địa đạo hợp đạo lập tức liền phải hoàn thành, bây giờ tu vi đã tới thiên đạo cảnh, chính là lúc này xuất quan cũng là có thể, đạo hữu như hữu dụng thượng ta chỗ, cứ mở miệng. Hậu thổ không chút do dự nói, theo bạch cảnh đạo hữu lời nói, này phong thần lượng kiếp việc quan hệ chúng ta nói, ta tử không thể nào ngồi yên không lý đến. Nữ hoa vậy đi theo tỏ thái độ nói, kia đã như vậy, chúng ta liền cùng đi tử tiêu cung đi. Chỉ là hai vị bây giờ chính là địa đạo cùng nhân đạo đại ngôn, tử tiêu cung lại là thiên đạo địa bàn, nếu là bản thể tiến đến, khó tránh khỏi có phiền phức, không nếu như để cho một đạo hóa thân tiến đến làm sao? Kia ta liền để Bình Tâm đi thôi. Bình Tâm tiếp nhận rồi thiên đình sắp phong, cũng thuộc về thiên đạo danh sách, thiên đạo hẳn là sẽ không ra tay với Bình Tâm. Hậu thổ nói, nữ hoa thì là trực tiếp dùng cựu tiên tức dưỡng, tam quang thần thủy bóp một cái hóa thân ra đây, sau đó đem một sợi thần hồn chia cắt, vì tạo hóa đại đạo nhường thần hồn cùng hóa thân tương dung, một cỗ hóa thân liền trở thành. Sau đó nữ hoa đem nhân đạo khí vận rót vào đến hóa trong thân thể, hóa thân tu vi trong nháy mắt liên tục tăng lên đi tới Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Bạch cảnh thì là đem tịnh hóa đại đạo dung nhập thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên trong, thập nhị phẩm tạo hóa bạch liên lập tức hóa thành hắn một đạo hóa thân, tu vi đồng dạng là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Sau đó ba đạo hóa thân cùng nhau xé rách không gian, trong nháy mắt liền đã tới Tử Tiêu Cung. Thiên địa nhân tam đạo bình khởi bình tọa, Bình Tâm nương nương cùng nữ hoa hóa thân vậy không khách khí, đối với Thiên Đạo Hồng Quân chắp tay sau liền trực tiếp ngồi xuống. Bạch cảnh hóa thân cũng giống vậy, hắn nhưng là Hồng Quân chính miệng chứng nhận qua đạo hữu. Hồng Quân đạo hữu gọi chúng ta tới trước có chuyện gì quan trọng? Nữ hoa mở miệng hỏi. Ba vị đạo hữu đừng nội, đợi cho thánh nhân khác tới trước lại nói. Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân tiện tay vung lên phát hạ phù chiếu, mệnh chúng thánh tề tụ Tử Tiêu Cung, bàn bạc đại sự. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Tây Phương Nhị Thánh tiếp vào chiếu lệnh, không dám có chút chậm trễ, lập tức lên đường chạy tới Tử Tiêu Cung. Rất nhanh năm vị thiên đạo thánh nhân ngay tại Tử Tiêu Cung cửa tụ tập. Năm vị thánh nhân qua lại chào, sau đó chúng thánh phát hiện nhiều năm không thấy, Thông Thiên giáo chủ đạo hạnh thế mà không kém gì lão tử, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua chi thế. Chương 252, Thiên Điệu Nhân Tam Đạo tề tụ Tử Tiêu Cung 2, chương 252, Thiên Điệu Nhân Tam Đạo tề tụ Tử Tiêu Cung 2, phải biết, lão tử thế nhưng chúng thánh đứng đầu, đại sư huyền môn mình, ngộ tính là cao nhất, đạo hạnh cũng là cao nhất, trước đó Thông Thiên tối thiểu kém lão tử một cái đại cảnh giới. Đến thánh nhân cấp bậc này, như không có cơ duyên, có thể cần mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm mới có thể gia tăng một tia đạo hạnh, một cái đại cảnh giới chênh lệch ở đâu là dễ dàng như vậy bù đắp. Thông Thiên bây giờ tiến bộ nhanh chóng, chỉ có một khả năng, hoặc là Thông Thiên được cái gì mới tạo hóa, hoặc là hắn tu luyện có thiên địa khí vận gia trì. Chúng thánh không hẹn mà cùng bấm ngón tay tính toán, phát hiện là hắn. Tiệt giáo bây giờ chiếm cứ hai cái rưỡi tứ ngự vị trí, Kim Linh cùng Triệu Công Minh vốn là Tiệt giáo thân truyền đệ tử, Bích Tiêu là Thông Thiên ký danh đệ tử, có hai cái này nửa tứ ngự tại, Tiệt giáo khí vận cùng Thiên Đình khí vận chặt chẽ tương liên. Lại thêm sau đó Bạch Cảnh Tịnh hóa huyết hải bố trí đại trận lúc, Tiệt giáo đệ tử cũng có mấy người xuất lực, những người này vậy lấy được thần bị Thiên Đình, tiến một bước giúp đỡ Tiệt giáo vững chắc khí vận. Hai cái nguyên hội trước đó Thông Thiên còn thái độ khác thường thanh lý đi Tiệt giáo bên trong những kia không tu đức làm được đệ tử. Bởi vậy hiện tại Tiệt giáo khí vận nồng hậu dày đặc, nếu luận mỗi về đệ tử số lượng, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang đệ nhất đại giáo, khí vận hưng thịnh. Có như thế khí vận gia trì, Thông Thiên tu hành tốc độ làm sao lại chậm đâu? Tính ra trong đó nhân quả sau đó, chúng thánh tâm tư khác biệt, trong lòng mỗi người âm thầm tính toán, lại đều lại sắc mặt bình tĩnh. Bầu không khí lập tức lâm vào quỷ dị trong. Không bao lâu, Chuẩn Đề nhịn không được mở miệng trước, hắn nhìn xem nói với lão tử, "Đại sư huynh, không biết lão sư Triệu Hoàng có gì ý chỉ?" Lão tử khẽ lắc đầu, "Ta cũng không biết, lão sư cũng không cùng ta nói rõ." Lão tử vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng chuông vang cánh vang, sau đó liền có âm thanh truyền đến, "Các ngươi tất cả vào đi." Năm tên tiên đạo thánh nhân không dám có chút trì hoãn, cùng một chỗ vào Tử Tiêu cung. "Chúng ta bái kiến lão sư." Chúng thánh đối với Thiên Đạo Hồng Quân không mình hành lễ. Thiên Đạo Hồng Quân ừ một tiếng, chúng thánh lập tức đứng dậy. Lúc này chúng thánh mới phát hiện Hạo Thiên thì đứng tại Thiên Đạo Hồng Quân một bên, đồng thời Bạch Cảnh, Nữ Hoa, Hậu Thổ cũng ngồi trên bồ đoàn. Chúng thánh thấy thế chợt cảm thấy không ổn, lão tử làm vì đại sư minh dẫn đầu tiến lên một bước, cung kính hỏi, "Không biết lão sư đột nhiên cho gọi chúng ta, cần làm chuyện gì?" Thiên Đạo Hồng Quân hỏi đạo ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng thánh, lập tức mở miệng nói, "Lần này triệu các ngươi tới trước, gây nên ba chuyện thứ nhất, không lâu sau đó, lần tiếp theo lượng kiếp sắp tới, các ngươi cần sớm làm chuẩn bị." Chúng thánh nghe vậy, thần sắc đều là run lên. Thông Thiên khẽ nhíu mày hỏi, "Lão sư, về khoảng cách lần Vũ Yêu lượng kiếp kết thúc vẫn chưa tới 14 cái nguyên hội, vì sao lại sẽ có đại kiếp giáng lâm?" Thiên Đạo Hồng Quân nói, "Hỗn độn sơ khai, có bản cổ khai thiên, xả thân bù đắp kia một đã đột đi, mà hậu thân hóa vật vận, từ hồng hoang thế giới diễn hóa mà thành, liền có thiên địa kiếp nạn giáng lâm, đây là trời đạo phát triển chi tất nhiên nhân quả. Thượng cổ Vũ Yêu sau đại chiến, giữa thiên địa nhân quả xen lẫn, hỗn loạn không chịu nổi, từ tam hoàng qua đi, nhân đạo đang thịnh, huyền môn tiên đạo hưng thịnh, nhưng chúng tiên không nghĩ hồi báo thiên địa, không mệnh công đức, tùy tiện trên trời rơi xuống sắc cơ, cho nên hóa làm xuống lần lượt kiếp." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt biến hóa, này đại kiếp nghe tới cùng hắn xiển giáo liên quan đến a. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn đội vàng hỏi nói, "Lão sư, lần này đại kiếp có thể hay không tránh né?" Thiên Đạo Hồng Quân lắc đầu, "Như một vị tránh né, lần kiếp nạn này không đến, lần sau chắc chắn càng cường đại hơn. Lần này đại kiếp cũng có lượng kiếp xu thế. Nhân quả dây dưa phức tạp, rút dây động rừng. Các ngươi cần cẩn thận ứng đối." "Dám hỏi lão sư, lần này đại kiếp ra sao kiếp?" Thông Thiên truy vấn. Thiên Đạo Hồng Quân nhìn thoáng qua Thông Thiên sau nói, "Đây cũng là vi sư muốn nói kiện thứ hai, lần này đại kiếp chính là thần tiên sát kiếp, xiển giáo đệ tử tại hai cái nguyên hội trước nhân hoàng chi tranh bên trong đại khai sát giới, thân phạm sát kiếp, ứng tại nhân tộc, làm xuống núi ứng kiếp. Về phần làm sao vượt qua, dưới mắt nhân tộc đại hưng, tiên thần kiếp nạn cần mượn nhờ nhân tộc lực lượng, mới có thể đem thứ bị thiệt hại xuống tới nhỏ nhất." Tây Phương Nhị Thánh biết được lần này đại kiếp là xiển giáo ứng kiếp, trong lòng ổn định không ít, tiếp dẫn càng là hơn tiến lên một bước dò hỏi, "Lão sư này đại kiếp cụ thể sẽ làm sao triển khai?" "Là cái này ta muốn nói chuyện thứ ba, ngày hôm trước Ngọc Đế đến bẩm, thánh nhân đệ tử bên trong có không tuân thủ đạo thống lễ nghi, không biết tôn ti, trà đạp thiên điều. Từ Hồng Hoang Vũ Yêu đại chiến đến nay, Nguyên Thiên đỉnh chư thần tử thương vô số, vị trí chống chỗ, đến nay chưa bổ rất nhiều, chu thiên mất cân bằng, khó mà duy trì căn bản. Ta muốn nhờ vào đó thần tiên sát giới để đền bù thiên đỉnh chống chỗ, dựa theo chu thiên tinh thần số lượng bù đắp thần vị thiên đỉnh." Nghe Hồng Quân lão tổ lời nói, thiên đạo thánh nhân nhóm thần sắc cũng thay đổi, vừa mới Tây Phương giáo còn tưởng rằng chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, bây giờ nghe Hồng Quân kiểu nói này, đều hiểu chuyện này bọn hắn chỉ sợ là tránh không khỏi. Thế là thiên đạo thánh nhân nhóm không hẹn mà cùng nhìn về phía Thiên Đạo Hồng Quân, muốn biết đạo tổ rốt cục muốn thế nào phân phối những thứ này thần bị. Bình Tâm Nương Nương cùng Nữ Hoa hóa thân thì là đã sớm theo Bạch Cảnh chỗ nào biết được phong thần triển khai, đối với cái này cũng không có bao nhiêu quan tâm. Bạch Cảnh thì là đang nghĩ Hồng Quân hội sao đem hắn thánh liên giáo lôi xuống nước đâu. Thiên Đạo Hồng Quân cũng không có thừa nước đục thả câu tiếp tục nói, "Lần này lượng kiếp ứng kiếp người làm chia làm tam đẳng, căn hành thâm hậu người, có thể thành thì tiên đạo, căn hành hơi kém người, cần sau khi chết chân linh lên bảng, có thể thành hắn thần đạo, căn hành tương đối nông cạn, làm đọa luân hồi chi kiếp, lại lần nữa tu hành. Lẫn nhau các có cơ duyên, cho nên thần có tôn ti, chết có tuần tự, lần này sát kiếp làm tại ngàn năm sau đó triều thương thay đổi thời khắc, nhân tiên hữu tạm, cùng đi kiếp nạn này, thánh nhân đại giáo tận tại lần kiếp nạn này trong." Nói xong Thiên Đạo Hồng Quân nhìn thoáng qua chúng thánh, lại nói, "Giữa thiên địa có tam đại kỳ thư, một là địa tiên tri tổ trấn nguyên tử địa thư, hai là kia U Minh địa phủ Bình Tâm Nương Nương trong tay Minh thư sinh tử bộ, Minh thư cũng là nhân thư. Về phần thiên thư, thiên địa thần tiên sát kiếp sắp tới, thiên thư cũng đã hiện thế." Nói xong Hồng Quân trong tay một hồi kim quang hiện lên, lão tổ xuất ra một cái kỳ phiên, một cái roi. Nói ra, này kỳ phiên là thiên thư biến thành, tên là Phong Thần Bảng, dùng để chân linh ký thác chi dụng. Đây là đả thần tiên, có thể đánh trúng thần, lại đánh không được người cùng tiên, có tên trên bảng người đều có thể đánh chi. Ngàn năm sau lúc có phong thần người xuất hiện, chấp trưởng ngày hai vật, người này giáng sinh, lúc có phi hùng chi tượng. Vào tới người đó muốn hạ, liền từ cái nào giáo trưởng quản phong thần sự tình. Ngoài ra, trước đó nữ hoa đạo hữu thân hợp nhân đạo, đã không còn là thiên đạo thánh nhân, nữ hoa đạo hữu hồng mông tử khí liền về tới ta trong tay. Lần này phong thần lượng kiếp này hồng mông tử khí cũng thai kiếp bên trong, cái nào giáo phái thánh nhân năng lực chiếm cứ cái cuối cùng tôn vị trí tứ ngự, này hồng mông tử khí liền trở về cái nào giáo phái tất cả. Giao phó xong phong thần sự tình, Thiên Đạo Hồng Quân không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Mà Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm đang nghe Hồng Mông tử khí sau đó, đều hoàn toàn biến sắc, đây chính là một tôn thánh vị a. Chương 253, phong thần lực tiếp, 1, chương 253, phong thần lực tiếp, 1, Hồng Mông tử khí, thủ bút thật lớn. Bạch Cảnh đạo hữu, Thiên Đạo Hồng Quân vì đem ngươi Thánh Liên giáo lôi xuống nước, thế nhưng lấy ra không nhỏ thẻ đánh bạc. Bình Tâm Nương Nương mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác giọng nói cho Bạch Cảnh hóa thân truyền âm. Bạch Cảnh hóa thân vậy hơi kinh ngạc, hắn là thật không nghĩ tới Thiên Đạo Hồng Quân sẽ đem nữ hoa Hồng Mông tử khí lấy ra. Nói thật, Bạch Cảnh rung động. Chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình thất đại thân truyền đệ tử, Huyền Vũ cũng không cần nói, hắn bây giờ đã cùng hai thế thân dung hợp biến thành Địa Hoàng Thần Ông, thành tựu Nhân Đạo Thánh Nhân. Còn lại 6 tên thân truyền, bình tĩnh mà xem xét, có cơ hội dựa vào chính mình thành thánh chỉ có Khổng Tuyên cùng Vân Tiêu. Khổng Tuyên tu chính là Ngũ Hành Đại Đạo, có Ngũ Châm Tùng phụ trợ, bây giờ đã là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, khoảng cách hoàn chỉnh khống chế Ngũ Hành Đại Đạo đã không xa. Vân Tiêu đi là tự sáng tạo đại đạo con đường này cực kỳ gian nan, nhưng Vân Tiêu đi lại rất thuận lợi, nàng đại đạo đã tự sáng tạo hoàn thành tám thành, cái tốc độ này không thể so với năm đó Tổ Long kém. Đừng quên, Tổ Long Châu ngay tại Bạch Cảnh trong tay. Bạch Cảnh mượn Tổ Long Châu liền có thể tính ra làm năm Tổ Long sáng tạo Hoàng Giả Đại Đạo tốc độ, Vân Tiêu tốc độ tuyệt đối không thể so với Tổ Long sáng tạo đạo chậm. Tổ Long Hoàng Giả Đại Đạo đã hoàn thành 9 thành 9 còn kém cuối cùng một cú sút cuối cùng, nếu để cho Tổ Long nhất thống Hồng Hoang, Long tộc thăng cấp làm thiên địa nhân vật chính, Tổ Long đạo cũng đã thành. Chỉ tiếc bước cuối cùng này đối với khi đó Long tộc mà nói là tuyệt đối vượt không qua đi. Mặc kệ là Hồng Quân hay là La Hầu cũng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Cho nên Tổ Long sáng tạo đạo thất bại là đã được quyết định từ lâu. Vân Tiêu thì không đồng dạng, Vân Tiêu là Thánh Liên giáo đệ tử, phía sau có Bạch Cảnh che chở, nàng đạo tất nhiên năng lực thành. Nhưng trừ bỏ Khổng Tiên cùng Vân Tiêu bên ngoài, Ngọc Đỉnh, Quy Linh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đều không có chính mình đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể, đặc biệt Bích Tiêu đã đi rồi Trạm Tam Thi con đường, tuy nói Trạm Thi Linh Bảo là Bạch Cảnh cố ý giúp nàng dùng Tịnh Thế Bạch Liên, Công Đức Kim Liên, Nghiệp Hỏa Hồng Liên liên tử luyện chế pháp bảo. Nhưng nghĩ Tam Thi dung hợp vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng có Hồng Mông Tử Khí lời nói, tất cả liền lại không đồng dạng, đạo này Hồng Mông Tử Khí Bạch Cảnh thậm chí có thể chia ra làm bốn, là bốn tên đệ tử đúc thành thành thánh chi cơ. Tiêu xung cái này, này loạn Hồng Mông Tử Khí Bạch Cảnh là tình thế bắt buộc. Lại nói, Bạch Cảnh từ vừa mới bắt đầu thì không muốn cho Thánh Liên giáo đặt mình vào bên ngoài, bằng không hắn như thế nào lại tốn sức giúp đỡ Thiện giáo, lại vì sao Đại Bằng đem Âm Dương Nhị Khí lại lần nữa về ở thể nội. Nói trắng ra, Đại Bằng chính là Bạch Cảnh chuẩn bị Thánh Liên giáo tham dự phong thần lượng kiếp cơ hội, Viên Hồng cùng Dương Tiễn hai cái này Thánh Liên giáo tam đại đệ tử tự nhiên vậy muốn đi theo nhập kiếp. Về phần nói lục đại thân truyền, bọn hắn vốn là thai kiếp bên trong, muốn tránh vậy tránh cũng khỏi. Về phần nói Thánh Liên giáo lập trường, vậy khẳng định là đứng ở đến lúc đó thân làm đương đại nhân hoàng đế tân bên kia. Mà lúc này, Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì này Hồng Mông Tử Khí tại bọn hắn mà nói tuyệt đối là không có gì sánh kịp cơ duyên. Nhưng Thiên Đạo Thánh Nhân nhóm cũng không có bị cơ duyên này choáng váng đầu óc, lý do rất đơn giản, này phong thần lượng kiếp là dùng các đệ tử mệnh đi lấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn bao che khuyết điểm, Thông Thiên đồng dạng bao che khuyết điểm lại tiệt giáo giáo nghĩa chính là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, làm sao có khả năng tiễn đệ tử lên bằng đâu. Về phần nói lao tử chỉ có một thân truyền đệ tử, nghe hắn giảng đạo người cũng không phải ít, nhưng này liền nói giáo ngoại môn đệ tử cũng không tính, chớ nói chi là cái khác. Cuối cùng Tây Phương Nhị Thánh, dùng bọn hắn mà nói, Tây Phương cần cỗi, khó ra nhân tài, mỗi một cái đệ tử cũng rất quý giá, Tây Phương Nhị Thánh làm sao có khả năng ra đệ tử của bọn hắn lớp bảng. Nhưng này Hồng Mông Tử Khí mọi người lại đều không muốn bỏ cuộc, qua hồi lâu lão tử dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh nói, lần này phong thần, liên lụy rất rộng, chúng ta làm ứng đối ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, lão sư đã hạ lệnh, chúng ta tự nhiên thuận theo thiên đạo, nhưng ta xiển giáo môn hạ đệ tử thưa thớt, lần này phong thần, sợ không nên quá nhiều lên bảng. Thông Thiên giáo chủ lại nói, nhị huynh lời ấy sai rồi, phong thần sự tình là số trời sở định, như thế nào ngươi ta có thể khống chế? Huống hồ, này phong thần lượng kiếp chính là nhị huynh đệ tử ứng kiếp, nhị huynh đệ tử không lên bảng làm sao có thể nói còn nghe được? Lại nói, nhị huynh đệ tử không lên bảng lại thế nào tranh này Hồng Mông Tử Khí? Lão sư vừa mới nói có thể là được đến cuối cùng một tôn tứ ngự giáo phái thánh nhân mới có thể có đến Hồng Mông Tử Khí. Nhị huynh không cho các đệ tử lên bảng là tự nguyện bỏ cuộc Hồng Mông Tử Khí. Nếu là như vậy, ta Tiệt giáo có thể giúp sư huynh mở một chút này lửa xém lông mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng nói, Thông Thiên ngươi đệ tử chẳng qua là một đám người ô hợp, đa số thấp sinh đoan hóa hạng người, phi mau đái giác chi đổ, có tư cách gì thành thánh? Nếu để như thế căn cước sinh linh thành thánh, chúng ta thánh nhân mặt mũi cũng bước sạch. Trái lại ta môn hạ đệ tử đều là căn hành thâm hậu phúc đức chân tiền, ta có thể tuyển trong đó một vị biến thành tứ ngự, còn lại đệ tử không lên làm bảng. Thông Thiên nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói này khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên nét mặt cảm thấy càng phát ra khó chịu. Hắn vừa muốn mở miệng, lão tử thì trước một bước thở dài một hơi nói, ta môn hạ chỉ có Huyền Đô một người, nếu là lên bảng cho dù thành tiểu tứ ngự cũng coi là bị đứt đoạn truyền thừa, này Hồng Mông Tử Khí cùng ta vô dụng, ta liền không đi theo giày vò. Nghe xong lời của lão tử, thánh nhân khác cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng rất nhanh bọn hắn lại cảm thấy lời của lão tử cũng không có sai, rốt cuộc lão tử mặc dù lập đạo giáo, lại chỉ lấy Huyền Đô một cái thân truyền đệ tử, như Huyền Đô lên bảng, há không đoạn mất lão tử truyền thừa. Truyền thừa cũng đoạn mất, muốn Hồng Mông Tử Khí để làm gì? Chẳng bằng ban đầu thì đang ở ngoại kiếp, không tham dự vào. Chuẩn Đề vậy vội vàng nói tiếp, ta Tây Phương giáo đệ tử rất ít, tránh cư Tây thổ, đồng dạng không thai kiếp bên trong, này Hồng Mông Tử Khí cùng ta Tây Phương giáo vô duyên. Tây Phương Nhị Thánh thế mà không muốn Hồng Mông Tử Khí, cái này khiến chúng thánh có chút không ngờ rằng. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đã hiểu trong đó nhân quả. Tây Phương giáo đệ tử, mạnh nhất chẳng qua chuẩn thánh trung kỳ, chính là có Hồng Mông Tử Khí cũng vô pháp thành thánh, rốt cuộc bọn hắn hai cái này thánh nhân cũng là phát hạ đại hoành nguyện, cùng thiên đạo vay mượn công đức thành thánh, Tây Phương giáo đệ tử khác muốn trở thành thánh đó là chuyện tuyệt không có thể. Đã như vậy, cần gì phải tranh đoạt chứ? Lão tử cũng vui vẻ bọn hắn không lẫn vào, thế là lão tử không chút do dự nói, có thể, nhưng nếu đại kiếp trong lúc đó Tây Phương giáo chúng đi về đồng, cũng khó thoát kiếp nạn này. Chuẩn Đề đang muốn giải thích vài câu, tiếp dẫn nói, tốt, thì theo đạo huynh lời nói. Thấy tiếp dẫn đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới lên tiếng nói ra, ta vẫn là câu nói kia, ta môn hạ đệ tử đều là phúc đức chân tiên, không lên làm bảng, thông thiên ngươi môn hạ đệ tử đông đảo, căn tính nông cạn, chỉ sợ vô duyên tiên đạo, vừa bật lên bảng cũng tốt như cái trường sinh đạo quả. Đương nhiên, cuối cùng này một tôn vị trí tứ ngự ngươi môn hạ đệ tử không có phúc hưởng, chính mình chống ra chính là, lưu lại chờ người hữu duyên. Chương 253, Phong Thần Lược Yết 2, chương 253, Phong Thần Lược Yết 2. Phóng trước kia, Thông Thiên giáo chủ đã sớm bạo nộ rồi, nhưng ở cùng Bạch Cảnh kết minh sau đó, Bạch Cảnh đã sớm cùng Thông Thiên phân tích qua tam thanh quan hệ trong đó, Thông Thiên đã là nhìn đấu. Bởi vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn cay nghiệt chi ngôn cũng không nhường Thông Thiên có cái gì phẫn nộ cảm giác, Thông Thiên lúc này trong lòng càng để ý là Phong Thần Lượng Kiếp. Nay Phong Thần Lượng Kiếp cần như vậy nhiều sinh linh lớp bảng, thánh nhân đại giáo bên trong chỉ có bọn hắn tiệt giáo có nhiều đệ tử như vậy, mặc dù trước khi nói vì cụ thủ tiên này bốn xuất sinh làm điều ngang ngược, Thông Thiên mệnh kim linh dọn dẹp không ít đệ tử. Nhưng dù cho như thế, tiệt giáo đệ tử vậy còn có hơn 6000 người. Bởi vậy này Phong Thần Lượng Kiếp sát suất lớn là phải ứng tại trên người thế giáo. Chẳng qua hiểu thì hiểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn chi ngôn cũng thực khó nghe, thế là Thông Thiên mở miệng phản bác nói, nhị huynh lời ấy sai rồi, lão sư vừa nói lần này lượng kiếp chính là xiển giáo đệ tử thân phạm sát giới, vì sao muốn ta giáo môn người lên bảng? Lại nói, nhị huynh trong miệng người hữu duyên sẽ không nhìn xem chính là ngươi xiển giáo Nam Cực Tiên ông a. Nghe nói nhị huynh một mực là Nam Cực Tiên ông nhu cầu cuối cùng này một tôn vị trí tứ ngự, nhưng này Nam Cực không biết lễ phép, nhiều lần chống đối sư tôn thân phong thiên đế, như thế đức hạnh người cũng xứng tứ ngự tôn vị. Thông Thiên ngươi chớ có ngậm máu phun người, Nam Cực khi nào chống đối Hạo Thiên? Nhị huynh còn thực sự là quý nhân hay quên, muốn ta giúp nhị huynh nhớ lại một chút sao? Nói xong Thông Thiên muốn gọi ra thời gian trường hạ. Đủ rồi. Lúc này không phải nói những thứ này lúc, các ngươi như thế từ chối, lại chẳng biết lúc nào mới có thể lấp đầy phong thần bảng. Thiên đạo Hồng Quân thanh âm đạm mạc vang lên. Lão tử nghe vậy dưới đáy lòng thầm than một tiếng, lập tức tiến lên một bước nói ra, lão sư cho bẩm, phong thần chính là tam giáo đại sự không thể vội vàng mà định ra, chúng ta cần một chút thời gian mới có thể quyết định nhân tuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy nói theo. Chính nên như vậy. Thông Thiên cũng nói, như thế rất tốt, Thiên đạo Hồng Quân cũng không có lại bức bách bọn hắn, giọng nói bình thản nói ra, đã như vậy, 300 năm sau các ngươi lại tụ họp Tử Tiêu Cung, ký tên phong thần bảng. Nói xong Thiên đạo Hồng Quân quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Cảnh Hóa Thân. Bạch Cảnh Hóa Thân nhếch miệng mỉm cười, cũng không có động tác khác. Chúng thánh thì là cùng kêu lên nói ra, xin nghe lão sư pháp chỉ. Thiên đạo Hồng Quân gật đầu một cái, vung tay lên đem mọi người đưa ra Tử Tiêu Cung. Chúng thánh rời khỏi Tử Tiêu Cung sau ai đi đường đấy. Bình Tâm Nương Nương bay đi doanh châu tiên đạo, nữ oa cùng Bạch Cảnh Hóa Thân thì là trực tiếp tiêu tán. Chúng thánh từ Tử Tiêu Cung về đến riêng phần mình đạo tràng về sau, tam thanh trong lòng đều là nặng nề. Thái Thanh Thiên, Thái Thanh lão tử trở về sau, liền ngay lập tức gọi Huyền Đô đại pháp sư đến đâu xuất cung. Lão tử thần sắc nghiêm túc, đối với Huyền Đô chậm rãi nói ra, Huyền Đô không ra một cái nguyên hội, liền sẽ có thần tiên sát kiếp lên, đây là lại một lượng kiếp ta huyền môn tam giáo nhất mạch đều thái kiếp bên trong, vi sư môn hạ chỉ có ngươi một người, ngươi từ đó liền đừng lại hạ giới đi, đỡ phải dính vào sát khí rơi vào kiếp trung. Huyền Đô đại pháp sư nghe nói lượng kiếp hai chữ, nhịn không được dùng mình một cái, hắn nhưng là trải qua vô yêu lượng kiếp, hiểu rõ lượng kiếp có nhiều đáng sợ. Thế là Huyền Đô cung kính hành lễ, đáp lại nói, đệ tử xin nghe sư mệnh. Côn Luân Sơn bên trên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lòng tràn đầy sầu lo, hắn triệu tập xiển giáo chúng đệ tử, đầu tiên là đề cập Hạo Thiên hướng Tử Tiêu cung kiện cáo sự tình, luôn có tam giáo môn hạ đệ tử, không tuân thủ đạo thống lễ nghi, không biết tôn ti, trà đạp tiên điều. Cầu xin tổ mệnh ta tam giáo môn hạ lên trời làm quan, vì cung cấp thúc đẩy. Xiển giáo mọi người nghe nói Hạo Thiên thượng đế đi Tử Tiêu cung kiện cáo, đều mặt lộ vẻ khinh thường. Quảng Thanh Tử trước tiên mở miệng nói, kia Hạo Thiên chẳng qua là theo phong thần bảng mà cư thiên đình chi đạo tổ đồng tử, có tài đức gì để cho chúng ta lên trời làm quan? Xích Tinh Tử vậy nói theo, đại sư Minh nói cực phải, ta xiển giáo là thánh nhân đại giáo, môn hạ đệ tử há lại sẽ dễ dàng bị thiên đình thúc đẩy. Chúng kim tiên cũng đều cảm thấy hai vị sư Minh nói có lý, sôi nổi gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày ho nhẹ, xiển giáo mọi người người nhất thời an tĩnh lại, Nguyên Thủy sau đó sắc mặt nhất chuyển, nghiêm túc nói ra, các ngươi dừng không nên xem nhẹ việc này. Lần này đạo tổ cùng chiếu, luôn và tương lai sẽ có mới lượng kiếp giáng lâm. Huyền môn tam giáo đệ tử đều trong đại kiếp. Đạo tổ muốn dùng cái này kiếp mở ra phong thần, phân đất phong hầu tám bộ chư thần, vì cung cấp thiên đình thúc đẩy. Lần này phong thần đại kiếp, đều bởi vì các ngươi tại hơn hai nguyên hội trước nhân hoàng chi tranh bên trong thân phạm sát giới, cần xuống núi ứng kiếp, đã toàn bộ nhân quả. Lại lần này lượng kiếp sau khi kết thúc, đạo tổ hội ban thưởng Hồng Mông Tử Khí, Hồng Mông Tử Khí chính là một tôn thánh vị, chắc chắn dẫn phát to lớn phân tranh, thậm chí một ít uy tín lâu năm chuẩn thánh cũng sẽ tham dự trong đó, bắt một chút hy vọng sống. Chúng đệ tử nghe xong Nguyên Thủy Thiên Tôn chi ngôn, đều nhìn nhau sững sờ, trong lòng thấp thỏm lo âu. Quảng Thanh Tử là nhân hoàng chi sư, lại là đại sư xiển giáo huynh, hắn tiến lên một bước hỏi, lão sư, lần này đại kiếp, chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn có hơi do dự, mà rồi nói ra, thuận theo thiên mệnh, không có thể nghịch thiên mà đi. Là ứng đối kiếp nạn này, ta có trở xuống sắp đặt. Thứ nhất, các ngươi làm cần cụ tu hành, tăng thực lực lên, tại đạo pháp thần thông cùng pháp bảo vận dụng lên đã tốt muốn tốt hơn. Cần biết, đạo pháp thần thông là chúng ta lập thân gốc dễ, pháp bảo càng là hơn thời khắc mấu chốt khắc địch chế thắng chi mấu chốt. Chỉ có không ngừng nghiên cứu, mới có thể trong đại kiếp có sức tự vệ. Thứ hai, rộng tích công đức. Trong lúc đó có thể xuống núi hàng yêu trừ ma, cứu trợ muôn dân, tích lũy phúc duyên. Đây là thuận theo thiên đạo cử chỉ, cũng là vì chính mình tăng thêm sức sống chi pháp. Thứ ba, chú ý thế lực khắp nơi động thái, biết người biết ta vì tìm sức sống. Hồng hoang thế giới, thế lực khắp nơi phức tạp, chỉ có nhìn rõ hắn động tĩnh, mới có thể tại trong nguy cấp tìm được chuyển cơ. Như có đệ tử không nghe dạy bảo, tự tiện làm bậy, định không dễ tha. Thập nhị kim tiên nghe vậy, sôi nổi túi đầu tỏ vẻ không dám. Lúc này một thằng giữ yên lặng nhiên đang mở miệng, dám hỏi giáo chủ, lần này đại kiếp thánh nhân khác giáo phái hội an bài như thế nào? Đại minh đạo giáo chỉ có Huyền Đô một người đệ tử, ứng nên sẽ không nhập kiếp, thiệt giáo đệ tử đông đảo, vàng cao lẫn lộn, khó tránh khỏi nhiều người lên bảng, thiệt giáo chi pháp, thu môn đồ khắp nơi, mặc dù khí thế hùng vĩ, nhưng trong đó khó tránh khỏi có căn tính không thuần người. Lần này phong thần đại kiếp, tuy là do các ngươi dẫn tới, cũng cần các ngươi lịch kiếp, nhưng tại vi sư nhìn tới, lần này đại kiếp chủ yếu là ứng trên thiệt giáo, đối với thiệt giáo mà nói là một hồi to lớn khảo nghiệm. Về phần nói Tây Phương giáo, bọn hắn chỉ cần không chủ động lẫn vào, liền không ở lần này trong đại kiếp, nhưng Tây Phương nhị thánh cho tới nay cũng đối với ta Đông Phương nhìn chằm chằm, lần này phong thần đại kiếp đúng là bọn họ hạ thủ cơ hội tốt, bọn hắn chắc chắn thừa cơ vớt chỗ tốt, các ngươi cần đề phòng hắn tính toán. Kia Thánh Liên giáo đâu? Hoàng Long yếu ớt mà hỏi. Nguyên Thủy trầm mặc một lát sau thở dài, Thánh Liên giáo cũng tại kiếp trùng, nhưng vì Bạch Cảnh thủ đoạn bảo vệ đệ tử của hắn dễ như trở bàn tay. Thánh Liên giáo các ngươi tạm thời không cần để ý, đem tinh thần và thể lực đặt ở ứng phó như thế nào thiệt giáo, Tây Phương giáo thượng là được. Xin nghe sư tôn pháp chỉ. Chương 254, các thánh nhân đường đối, 1, chương 254, các thánh nhân đường đối, 1, thiệt giáo đạo tràng, Kim Ngao đảo bên trong, Thông Thiên nhìn ở trên đảo Đông đảo thiệt giáo môn nhân, trong lòng sầu lo như tầng tầng mây đen bao phủ. Lần này phong thần đại kiếp, thiệt giáo môn nhân đông đảo, tất nhiên sẽ có thật nhiều người cuốn vào trong đó. Thế là, Thông Thiên tại về đến Kim Ngao đảo sau đó trước tiên liền gọi hắn bốn đại thân truyền đệ tử, luôn bảo phong thần đại kiếp một chuyện. Đa Bảo, Vô Đương hai người nghe xong, trong lòng kinh hãi. Kim Linh cùng Triệu Công Minh bởi vì tại Thiên Đình nhập chức, hay là thân ở tứ ngự tôn bị, tại thiên địa kiếp khí mới khởi thời điểm liền đã sinh lòng cảm ứng, coi như là đã sớm chuẩn bị. Bởi vậy đang nghe sư tôn nói lên phong thần lượng kiếp sự tình về sau, hai người cũng chỉ là khẽ thở dài một cái, cũng không cảm thấy có nhiều kinh ngạc. Sư tôn, kiếp nạn này sao là? Vì sao ta tiệt giáo cũng phải bị cuốn vào trong đó? Đa Bảo mở miệng hỏi. Thông Thiên do dự một lát sau nói, là Ngọc Hư môn hạ thập nhị kim tiên, tại hai nguyên hội trước nâng đỡ nhân hoàng lúc đại khai sát giới, thân phạm sát kiếp dẫn phát. Lại thêm Hạo Thiên mấy ngày trước thượng tử Tiêu cung kiện cáo, nói thánh nhân đệ tử ngang ngược, không phục quản giáo. Đạo tổ nhờ vào đó ban thưởng phong thần bảng, phân đất phong hầu 8 bộ chúng thần. Có tên trên bảng người 365 vị, vô danh người 84,000 quần tinh ác sát. Vô Đương nhướng mày nói, sư tôn, đệ tử cùng đại sư minh, nhị sư tỷ đều đã thành tựu chuẩn thánh, tứ sư đệ vậy đã có hôn nguyên kim tiên nhập thân, sớm đã là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, sao còn có kiếp số? Thông Thiên giáo chủ chậm rãi nói ra, đây là lựa kiếp, không phải thánh nhân không thể thoát kiếp, ngày xưa Vu Yêu lượng kiếp đừng nói các ngươi chuẩn thánh, chính là yêu tộc tiên đế cũng vẫn lạc. Dám hỏi sư tôn, lần này lượng kiếp tam giáo môn hạ có phải cũng thai kiếp bên trong? Triệu Công Minh hỏi. Không sai, tam giáo môn hạ đều thai kiếp bên trong, lần này phong thần đại kiếp chính là thiên đạo chi sắp đặt, không người có thể đào thoát, cho dù các ngươi đã tới chuẩn thánh, nhưng nếu chưa thể thành thánh, vẫn khó tránh kiếp nạn này. Ngoài ra, lần này đại kiếp đạo tổ còn lấy ra một đạo hồng mông tử khí, cái nào một giáo đệ tử đạt được tứ ngự bên trong Nam Cực trường sinh đại đế tôn vị, này hồng mông tử khí liền ban cho cái nào giáo. Nghe được hồng mông tử khí, thiệt giáo tứ đại thân truyền đều là hô hấp trì trệ. Hồng mông tử khí đối bọn họ những thứ này chuẩn thánh mà nói có thể là có lớn lao lực hấp dẫn, nhưng rất nhanh Kim Linh liền ý thức được không đúng, nàng nhíu mày hỏi, sư tôn, này hồng mông tử khí sợ là không vẹn vẹn là thánh nhân đại giáo đệ tử có thể được a? Chỉ muốn lấy được Nam Cực trường sinh đại đế tôn bị người thì có thể được đến hồng mông tử khí, đệ tử nói có đúng không? Thông Thiên gật đầu một cái. Đây chẳng phải là trong hồng hoang những lao quái vật kia cũng sẽ cùng chúng ta cạnh tranh? Vô Đương thánh mâu nói. Vô Đương, ngươi có tâm tư này lúc cũng đã rơi vào đạo tổ cái bẫy, chúng ta tiệt giáo hàng đầu chi gấp là bình an vô sự vượt qua lượng kiếp, mà không phải nghĩ cướp đoạt hồng mông tử khí. Kim Linh mở miệng nhắc nhở. Thân vị thiên đình tứ ngự một trong, Kim Linh thấy rõ thiên cơ đây Đa Bảo cùng Vô Đương nhiều hơn nhiều, hai người này nhìn không thấu Kim Linh lại là năng lực nhìn thấu. Về phần nói Triệu Công Minh, Kim Linh cảm thấy hắn không có gì đầu óc, một lòng chỉ hiểu rõ tu luyện, điều này cần phải động não lúc, hắn hay là câm miệng cho thỏa đáng. Nhưng mà Triệu Công Minh lại không phải ngoan ngoãn nghe lời tính cách, hắn nghe xong Kim Linh sau nổi giận đùng đùng nói ra, hắn Ngọc Hư đệ tử thân phạm sát kiếp, quan ta Bích Du môn nhân có liên căn gì? Dựa vào cái gì muốn ta tiệt giáo đệ tử vậy cuốn vào trong đó? Thông Thiên giáo chủ thở dài nói ra, Hồng Liên bạch ngó sen thanh lá sen, tam giáo vốn là một nhà, huyền môn tam giáo, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, lần này đại kiếp cũng không phải là chỉ nhằm vào Ngọc Hư cùng, ta tiệt giáo cũng khó mà chỉ lo thân mình. Kim Linh trừng Triệu Công Minh một chút, ra hiệu hắn câm miệng, sau đó mở miệng nói, sư tôn, lần này phong thần đại kiếp, sợ đối với ta tiệt giáo cực kỳ bất lợi, nhân giáo chỉ có Huyền Đô một người, đại sư bá định sẽ không để cho trên đó bảng. Ngọc Hư môn hạ cho dù toàn bộ lên bảng, vậy không đến phong thần bảng 1/10, chỉ sợ lần này đại kiếp chủ yếu ứng tại ta tiệt giáo trên thân. Thông Thiên giáo chủ đối với cái này rất tán thành, Hắn gật đầu nói, Kim Linh nói có lý, chỉ là tiệt giáo ngoại môn những thứ này môn nhân cuối cùng gọi ta một tiếng lão sư, ta sao nhẫn tâm xem bọn hắn bỏ mình, bị phong thần bảng giam ngắn hạn. Kim Linh suy nghĩ một lúc sau đề nghị, sư tôn, ta tiệt giáo ngoại môn đệ tử có danh tiếng người đăng ký người có 6.858 người, đều là kim tiên trở lên tu vi. Những ngoại môn đệ tử này có không ít thu đồ đệ, chỉ là cũng không vào ta tiệt giáo điểm ngọc. Những ngoại môn đệ tử này cùng bọn hắn thu nhận đệ tử bên trong, không thiếu căn tính nông cạn hạng người, bọn hắn mặc dù nhất tâm hướng đạo, nhưng tiên đạo khó thành người, cũng có tự cao thân thông, không mệnh công đức người, còn có trước đó đệ tử thanh lý mất những kia đánh lấy ta tiệt giáo danh nghĩa, thật giả lẫn lộn, tùy tiện bại hoại ta tiệt giáo khí vận người, không bằng lựa chọn loại này đệ tử lên bảng, đặc biệt bị đệ tử thanh lý ra tiệt giáo bọn người kia, trước đó đánh lấy ta tiệt giáo tên tuổi tùy tiện, bây giờ lên phong thần bảng cũng coi là toàn bộ bọn hắn cùng ta tiệt giáo nhân quả. Như thế vừa năng lực thỏa mãn phong thần số lượng, lại có thể bảo vệ toàn bộ đại bộ phận đệ tử. Đa Bảo nghe vậy nhướng mày nói, sư muội việc này sợ là không ổn đâu. Đã đem nó trục xuất tiệt giáo, liền cùng ta tiệt giáo không quan hệ, bắt bọn hắn lấp bảng có hay không có chút ít. Đại sư huynh lời ấy sai rồi. Đa Bảo lời còn chưa nói hết, Triệu Công Minh liền trực tiếp ngắt lời hắn. Bọn người kia trước đó bại hoại ta tiệt giáo khí vận, Kim Linh sư tỷ chỉ là đem bọn hắn trừng trị một phen, sau đó trục xuất tiệt giáo, cũng không vô dụng tu vi, nói cách khác bọn hắn còn thiếu ta tiệt giáo nhân quả, bây giờ để bọn hắn lên bảng chính là đưa ta tiệt giáo nhân quả. Kim Linh tán thưởng liếc nhìn Triệu Công Minh một cái, sau đó tiếp tục nói ra, sư tôn, ta nghĩ Công Minh sư đệ nói rất đúng, đại kiếp tiến đến, thiên cơ hỗn loạn, sợ sinh biến số, còn xin sư tôn sớm làm quyết định. Thông Thiên hiện tại đạo hạnh so với ban đầu cao quá nhiều, tự nhiên nhìn xem đấu triệt, sau một hồi lâu thở dài một tiếng, thôi, Kim Linh việc này thì theo lời ngươi nói đến sắp đặt, ngươi chỉnh lý ra một cái danh sách đến, 300 năm sau phong thần hai thương phong thần, vi sư hội đem bọn hắn ký tên đến này phong thần bảng bên trên. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ lại nói, lần này phong thần, ta tiệt giáo mặc dù thái kiếp bên trong, các ngươi làm cẩn thủ giáo quy, không thể làm sằng làm bậy. Nếu có nguy nan, vi sư tự sẽ hộ các ngươi chu toàn. Chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, xin nghe sư mệnh. Bên kia, Tây Phương giáo, Tu Di Sơn bên trên, Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân cũng tại bàn bạc phong thần sự tình. Tiếp Dẫn khuôn mặt nghiêm túc mà hỏi, sư đệ lần này phong thần, ngươi cảm thấy ta Tây Phương giáo làm thế nào tự xử? Chuẩn Đề suy tư một lát hồi đáp, sư minh, lần này phong thần đại kiếp, đối với ta Tây Phương giáo mà nói, có lẽ là một cơ hội. Ta Tây Phương giáo chỗ xa xôi, cho tới nay phát triển chậm chạp. Đông Phương nơi địa linh nhân kiệt, tam giáo đệ tử bên trong có nhiều lương tài mỹ ngọc. Chúng ta có thể chờ cơ hội, tại phong thần đại kiếp bên trong độ hóa một ít người lưu duyên. Lần này phong thần đại kiếp, chính là ta giáo nổi dậy cơ hội gặp. Tiếp Dẫn khẽ gật đầu nói, sư đệ nói cực phải, nếu ta Tây Phương giáo năng lực thừa cơ mời chào một số người mới, nhất định có thể cường thịnh hơn. Chương 254, các thánh nhân đường nối, 2, chương 254, các thánh nhân đường nối, 2, nhưng chúng ta còn cần cẩn thận làm việc, không thể vô cùng lòng tham, dẫn tới Đông Phương chúng thánh phản cảm, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Chuẩn Đề tự nhiên đã hiểu Tiếp Dẫn trong lòng lo lắng, Đông Phương chúng thánh thực lực cường đại, không thể dễ dàng đắc tội. Sư huynh yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, chúng ta làm yên lặng xem biến đổi, đợi thời cơ chín muồi, lại ra tay độ hóa người lưu duyên. Về phần nói kia Hồng Mông tử khí, với ta Tây Phương giáo kỳ thực cũng không tác dụng quá lớn, trực tiếp bỏ cuộc chính là, chúng ta chỉ cần cầm Hồng Mông tử khí xem như thẻ đánh bạc, cùng Đông Phương thánh nhân đàm phán là đủ. Sư đệ lời nói chính là ta suy nghĩ. Nói xong Tây Phương nhị thánh cũng lộ ra nụ cười. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù an bài tốt chúng đệ tử biện pháp đáp lại, nhưng giờ phút này vẫn trong lòng sầu lo nặng nề. Lần này phong thần đại kiếp, chủ yếu ứng tại Tam giáo, Xiển giáo đứng trước rất nhiều nguy cơ, mà Tiệt giáo thế lớn lực mạnh, như đơn đả độc đấu, Xiển giáo sợ khó chiếm thượng phong. Càng nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy nhất định phải tranh thủ đại sư Minh lão tử ủng hộ. Thế là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cưỡi Cửu Long Trầm Hưng Liễn, tiến về Thái Thanh Thiên thăm hỏi lão tử. Trên đường đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng không ngừng tính toán nên nói như thế nào chịu ra tử đứng ở Xiển giáo bên này. Là Nguyên Thủy Thiên Tôn Cửu Long Trầm Hương Liễn tới gần Thái Thanh Thiên lúc, lão tử đã cảm giác được hắn đến, cố ý phái Huyền Đô đại pháp sư tại cửa ra vào nên đón. Huyền Đô đại pháp sư thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đuổi bước lên phía trước hành lễ nói, đệ tử Huyền Đô gặp qua sư thúc, lão sư đã trong cung chờ, đặc mệnh đệ tử trước tới đón tiếp. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm nói, Huyền Đô sư điệt, không cần đa lễ, phía trước dẫn đường là được. Tại Huyền Đô đại pháp sư dẫn dắt dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới lão tử chỗ ở Bát Cảnh Cung. Đâu xuất cung chính là lão tử tu hành luyện đan chỗ, Bát Cảnh Cung là nghỉ ngơi, tu hành chỗ. Chỉ có lao tử người thần cận mới biết tại Bát Cảnh Cung bên trong tiếp kiến. Bát Cảnh Cung chủ điện khí thế hùng vĩ, hậu điện thì là ngắn gọn thanh lù, lao tử ngồi ngay ngắn ở hậu điện trên bồ đoàn cho bình tĩnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên một bước, hành lễ nói, gặp qua đại huynh. Nhị đệ không cần đa lễ, nhập tòa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh ngồi đến lao tử bên cạnh bồ đoàn bên trên bên cạnh nói ra, đại huynh, ta quan Huyền Đô sư điện căn tính thâm hậu, rất được đại huynh chân truyền, quả thật hậu bối chi mẫu mực, có thành thánh chi tư a. Huyền đều chẳng qua là cần cù tu hành thôi. Lao tử mặt không thay đổi nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp, hay là đại huynh có phương pháp giáo dục, Huyền Đô ngày sau tất thành tam giáo lương đống. Lão tử nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, cũng không ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lão tử không có nói tiếp, liền lại chuyển đổi đề tài nói, đại huynh, bây giờ này hồng hoang thế giới, thế cuộc biến ảo khó lường. Nhất là chúng ta vị này Tam Đệ Thông Thiên giáo chủ, tại thu đồ một chuyện bên trên, mở rộng thu nạp môn đồ, bây giờ tiệt giáo đệ tử đông đảo, thanh thế to lớn. Lão tử hay là không nói gì, Nguyên Thủy lại nói, tiệt giáo phát triển tấn mãnh, thịnh vượng đến cực điểm, khí vận hưng thịnh, tại đây trong hồng hoang, tiệt giáo đã biến thành đệ nhất đại giáo, ngay cả tại đạo hạnh phương diện, thông thiên bây giờ cũng đã đi tại trước mặt của ta, thẳng bước đại minh. Bây giờ tiệt giáo thịnh vượng, chúng tiên đều hướng, nhưng tiệt giáo mặc dù đệ tử đông đảo, nhưng vàng trao lẫn lộn, chưa chắc là chuyện tốt. Lão tử trầm mặc một lúc lâu sau mới hỏi, sư đệ lời ấy, dường như có thâm ý. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ta xiển giáo mặc dù lo liệu chính đạo, nhưng ở nhân số thượng xác thực không kịp tiệt giáo. Như lần này phong thần đại kiếp bên trong, tiệt giáo một nhà độc chiếm, sợ đối với tất cả hồng hoang thế giới trật tự bất lợi. Nhị đệ, phong thần sự tình chính là đạo tổ sở định, chúng ta cũng chỉ có thể thuận theo thiên mệnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lão tử có cự tuyệt hắn ý nghĩa, vội vàng nói, đại minh, ta cũng không phải là muốn vi phạm thiên mệnh, chỉ là lần này phong thần đại kiếp quan hệ trọng đại, ta xiển giáo tại nhân hoàng chi tranh bên trong thân phạm sát giới, bây giờ cần xuống núi ứng kiếp, mà tiệt giáo đệ tử đông đảo, khó tránh khỏi có không ít người cuốn vào trong đó, như không thêm vào dẫn đạo, sợ hội dẫn phát hỗn loạn lớn hơn. Nguyên Thủy Thoại cũng nói đến phân thượng này, lão tử có thể nào không hiểu ý của hắn đâu? Có thể lão tử thực sự không muốn làm này thủ tục tương tàn sự tình, hắn dứt khoát hay là giả ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ nói ra, kia nhị đệ có ý nghĩ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, đại minh, ngài đức cao vọng trọng, tại chúng thánh trong uy vọng tối cao. Lần này phong thần đại kiếp, nếu có ngài chủ trì đại cục, chúng ta tất nhiên có thể tốt hơn địa ứng đối. Ta xiển giáo trên dưới về sau ổn thỏa, vì đại sư minh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão tử nghe vậy thở dài một hơi nói, nhị đệ, không cần như thế, khi tất yếu ta hội bảo trụ truyền thừa của ngươi, không khiến cho đoạn tuyệt, nhưng cũng giới hạn tại này. Nguyên Thủy nghe xong thì cấp bách, đại minh, ngươi không cần nhiều lời, nhị đệ ngươi cùng thông thiên cũng là đệ đệ ta, ngươi thập nhị kim tiên nếu là ứng kiếp ta liều chết vậy sẽ giúp ngươi bảo vệ một đến hai người, đồng dạng thông thiên thân truyền nếu là toàn bộ ứng kiếp, ta cũng sẽ bảo vệ một người trong đó, còn lại ta cũng không muốn nhiều lẫn bảo. Đại minh không muốn kia hồng mông tử khí sao? Này hồng mông tử khí huyền đô sợ là không có phúc hưởng. Nói xong lão tử liền nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý Nguyên Thủy, tầm mắt đi vào Doanh Châu Tiên Đạo. Bình Tâm Nương Nương cùng Nữ Hoa Nương Nương cùng Bạch Cảnh tại Doanh Châu Tiên Đạo đỉnh cao nhất thạch đỉnh thượng cùng ngồi đàm đạo. Lúc này Bình Tâm Nương Nương thay đổi ngày xưa xinh xắn tính cách, cả người khí chất biến ổn trọng thành thủ. Nữ Hoa Nương Nương xem xét liền biết lúc này cùng bọn hắn đối thoại chính là hậu thổ bản thân. Hậu thổ đạo hữu hợp đạo vừa đã hoàn thành, vì sao không tự mình tới trước? Nữ Hoa Nương Nương mở miệng hỏi. Hợp đạo sát thực đã hoàn thành, nhưng ta còn cần một chút thời gian đến quen thuộc thiên đạo cảnh tu vi, lại thêm Bạch Cảnh đạo hữu còn tặng cho ta mấy thức vết dịu của phụ thần, những thứ này cũng là cần thời gian cảm ngộ. Tốt tại đột phá thiên đạo cảnh sau đó, ta đã năng lực hoàn toàn khống chế địa giới, có đó không địa giới tạo dựng một trường vực thời gian, hồng hoang thế giới một buổi diễn ban ngày vực trong chính là ngàn năm, nên rất nhanh liền năng lực vững chắc cảnh giới, lĩnh ngộ vết dịu của phụ thần. Thì ra là thế, trường vực thời gian sao? Đợi chuyện chỗ này, ta cũng trở về nhân gian giới nếm thử bố trí một phen. Nữ Hoa đạo hữu đối với thời gian đại đạo cảm ngộ có mấy thành? Bạch Cảnh tra hỏi không sai biệt lắm nhanh thất xong rồi. Nữ Hoa hồi đáp, cái kia hẳn là không có vấn đề, ta đối với thời gian đại đạo cảm ngộ chỉ có năm thành, cũng tại trong hồ nước bố trí trường vực thời gian, hồng hoang thế giới một ngày, trong hồ nước chính là trăm năm. Tu vi của ta vừa mới đột phá Hỗn Nguyên Đại La thất trọng thiên, Nữ Hoa đạo hữu đã là bán bộ thiên đạo cảnh, hơn nữa đối với thời gian đại đạo cảm ngộ trên ta, bố trí ra trường vực thời gian tất nhiên so với ta càng thêm tinh diệu. Nữ Hoa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Bạch Cảnh không nên tới đây trong thạch đỉnh nghị sự, nguyên lai là bởi vì hắn tại bên hồ nước vậy bố trí trường vực thời gian. Trường vực thời gian sự tình liền dừng ở đây đi. Hai vị đạo hữu dự định ứng đối ra sao phong thần lượng kiếp, này lượng kiếp thế nhưng nhằm vào Thánh Liên giáo cùng nhân đạo mà đến. Hậu thổ nương nương giọng nói nghiêm túc hỏi. Chương 255, Thiên đạo nhu đồ, văn trọng bái sư, 1, chương 255, Thiên đạo nhu đồ, văn trọng bái sư, 1, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thiên đạo hồng quân già chiêu gì chúng ta một vừa vỡ mở ứng đối là được. Bạch Cảnh giọng nói bình thản nói. Thoại là nói như vậy, nhưng thiên đạo hồng quân tất nhiên ấy là biết chính gốc đạo nhân đạo Thánh Liên giáo quan hệ trong đó, cũng biết chúng ta hội cùng tiến lùi. Dưới mắt chúng ta liên hợp lại thực lực đã vượt qua thiên đạo hồng quân, tại đây điều kiện tiên quyết, ngài còn dám phát động phong thần lượng kiếp, nghĩ như thế nào đều không có đơn giản như vậy. Hậu thổ nương nương nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nữ Hoa nương nương phụ hòa nói, không sao cả, vẫn là câu nói kia, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hai vị đạo hữu đều nói, thực lực của chúng ta bây giờ đã áp đảo thiên đạo hồng quân phía trên, kia còn có gì sợ. Nếu là thánh nhân trực tiếp kết cục, chúng ta một đường quét ngang đem nó đánh nổ chính là, không qua thiên đạo hồng quân bên ấy xác suất lớn là sẽ không để cho thánh nhân trực tiếp hạ trạng. Bạch Cảnh đạo hữu có ý tứ là thiên đạo hồng quân muốn mượn hồng mông tử khí dẫn xuất một ít thượng cổ đại năng, mượn thượng cổ đại năng chi thủ suy yếu nhân đạo cùng thánh liên giáo. Bạch Cảnh gật đầu một cái, đối với nữ hoa biểu thị ra tán đồng. Mượn thượng cổ đại năng suy yếu thánh liên giáo ta có thể hiểu được, sao suy yếu nhân đạo đâu? Hậu thổ nương nương hỏi. Phương pháp đơn giản nhất chính là để người hoàng nhìn trời đỉnh túi đầu xưng thần. Hậu thổ cùng nữ hoa nghe vậy chấn động trong lòng, nếu là nhân hoàng thật nhìn trời đỉnh túi đầu xưng thần, này thiên đạo một cách tự nhiên có thể vượt trên nhân đạo khí vận không chỉ hội hàng loạt sói mòn, thậm chí hội phản phệ nữ hoa. Bạch Cảnh đạo hữu khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật gân đi. Bây giờ triều hạ quân chủ mặc dù không phải cái gì đại tài, nhưng vậy sẽ không làm hướng thiên đỉnh túi đầu xương thần chuyện ngu xuẩn à? Người bình thường hoàng chắc chắn sẽ không, nhưng nếu như bị thiên đạo sở thuộc thế lực nâng đỡ thượng vị nhân hoàng đâu? Nữ hoa nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, nàng bấm ngón tay tính toán. Trước đó một mảnh hỗn độn tiên cơ, tại Bạch Cảnh chỉ điểm phía dưới rõ ràng không ít, nữ hoa cũng coi như đã hiểu trong đó nhân quả. Chẳng trách thiên đạo hồng quân muốn làm cái gì phong thần, nguyên lai đánh là cái chủ ý này. Cho nên sau đó phong thần lượng tiếp chính là nhân hoàng sở thuộc vương triều cùng thiên đạo hồng quân nâng đỡ khôi lồi đánh một trận đúng không? Đồng dạng tính ra một vài thứ hậu thổ hỏi, chính là chúng ta cần phải làm là giúp đỡ nhân hoàng lắng lại phản loạn, mà đối thủ của chúng ta chính là ý đồ đạt được Hồng Mông Tử khí thượng cổ đại năng, cùng với Xiển giáo, Tây Phương giáo, có thể còn có thể tính cả lão tử đạo giáo. Bạch Cảnh nói, lão tử, hắn sẽ tham dự việc này sao? Có một số việc không phải hắn muốn tránh thì có thể tránh thoát, hắn là thiên đạo thánh nhân, trừ phi tự phế thánh vị, bằng không liền không thoát khỏi được thiên đạo. Kia thông thiên tiệt giáo đâu? Tiệt giáo cũng là thiên đạo Hồng Quân nghị xóa đi đối tượng, tiệt giáo giáo nghĩa cùng thiên đạo Hồng Quân ý chí trái ngược, với lại thông thiên tự sáng tạo kiếm chi đại đạo đã có 9.5, nói cách khác thông thiên có siêu thoát có thể. Nếu để cho tiệt giáo lại lớn mạnh thêm, mượn Hồng Hoang đệ nhất đại giáo khí vận, thông thiên thật sự có thể trở thành Hồng Hoang thiên địa bên trong cái thứ nhất đi thông tự sáng tạo đại đạo con đường này sinh linh. Đến lúc đó thông thiên liền có thể tự chém thánh vị, vì tự sáng tạo kiếm chi đại đạo chứng được Hỗn Nguyên đại la kim tiên, từ đây siêu thoát. Với lại một sáng thông thiên vì kiếm chi đại đạo chứng đạo, trước đó thôi động tam thi dung hợp khai thiên công đức cũng sẽ về đến trong cơ thể hắn, có khai thiên công đức tại, thiên đạo Hồng Quân còn không có cách nào đem thông thiên đuổi ra Hồng Hoang, đây là thiên đạo Hồng Quân tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cho nên tiệt giáo cũng tại kiếp chung. Thì ra là thế, như vậy tiệt giáo liền là chúng ta tự nhiên đồng minh. Nữ hoa nói, không sai, nhưng tiệt giáo đệ tử vàng theo lẫn lộn, mặc dù trước khi nói đuổi một nhóm tâm thuật bất chính, đánh lấy tiệt giáo tên tuổi tùy ý đồ sát sinh linh hạng người, nhưng còn lại đệ tử bên trong cũng không hoàn toàn là lương thiện, tiệt giáo bên trong là có không ít đệ tử lẽ ra lên bảng. Nghe xong Bạch Cảnh lời nói, nữ hoa gật đầu một cái không nói thêm gì nữa. Bạch Cảnh đạo hữu, lần này có thể cần chúng ta địa đạo làm cái gì sao? Phiên phức hậu thổ đạo hữu đem huynh trưởng của ngươi các tỷ tỷ cũng gọi trở về đi. Đợi cho tất cả mọi chuyện lắng xuống, ta cần hậu thổ đạo hữu lại bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ta biết rồi, ta cái này gọi hồi bọn hắn. Bạch Cảnh cười nói âm thanh thiện. Kim Linh được thông thiên giáo chủ pháp chỉ, tạm trưởng phong thần hạng mục công việc sắp đặt. Chỉ là lúc này phong thần lượng kiếp đã khải, thiên cơ hỗn độn, thuật bói toán đã không có cách nào dùng. Rơi vào đường cùng, Kim Linh chỉ có thể triệu tập tiệt giáo ngoại môn đệ tử, hỏi thăm bọn họ có biết hay không trước đó bị trục xuất tiệt giáo các đệ tử tung tích. Không ra Kim Linh tính toán, những ngoại môn đệ tử này bên trong, rất nhiều cũng cùng bị trục xuất tiệt giáo đệ tử có liên hệ, Kim Linh theo bọn hắn chỗ nào đạt được bị trục xuất tiệt giáo đệ tử tung tích, từng cái tiến đến dò xét. Kim Linh chính là thông thiên thân truyền, đối với tiệt giáo giáo nghĩa tự nhiên là trong lòng nhiệt động. Kim Linh là muốn cho những đệ tử này lớp bảng, nhưng cũng không phải là áp đặt, nàng cho những đệ tử này lưu lại một chút hy vọng sống, nếu là bọn họ bị trục xuất tiệt giáo sau hối cải để làm người mới, Kim Linh liền sẽ đem tên của bọn họ từ đó bắt tới. Nếu là hay là bộ kia đức hạnh, kia liền trực tiếp lên bảng đi. Sự thật chứng minh, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, những lời này không phải chỉ là nói xuông. Kim Linh tốn hao trăm năm thời gian, xác nhận bị trục xuất tiệt giáo này hơn 3000 tên đệ tử bên trong, chỉ có không đến 100 người là thực sự hối cải để làm người mới, bọn hắn không còn tùy ý đồ sát sinh linh, mà là tu thân dưỡng tính, dốc lòng tu hành. Còn lại đệ tử hay là như thế, chỉ là bây giờ hết rồi tiệt giáo đệ tử tên tuổi che chở, bọn hắn cũng không dám giống như tiểu trước đây, không hề cố kỵ trắng trận đồ sát sinh linh, mà là lựa chọn tương đối thủ đoạn ôn hòa, hoặc là trực tiếp nuôi nốt một cái thành lớn nhân tộc, hoặc là đánh một phát súng đổi chỗ khác. Đối với kiểu này đệ tử, Kim Linh trực tiếp cho bọn hắn phán quyết tử hình. Cuối cùng chỉ còn lại người cuối cùng. Kim Linh cảm thán một tiếng, sau đó sẽ rách không gian, đi tới phía Nam Triều Hạ Thông Châu. Vừa tới Thông Châu vùng trời, Kim Linh liền không nhịn được nhíu mày, vì Thông Châu quan lại chính xua đuổi lấy một loạt 10 tên phạm nhân nữ tử, đem bọn hắn mang đến trong núi sâu, lấy tên đẹp tế bái sơn thần, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Nay 10 tên phạm nhân nữ tử đều là 15, 6 tuổi, mỗi một cái đều là khuôn mặt bi thương, không còn nghi ngờ gì nữa các nàng cũng không phải tự nguyện như thế. Lại một cái giả thần giả quỷ nuôi nốt nhân tộc, chết tiệt. Nói xong Kim Linh thì muốn xuất thủ đem những này nhân tộc nữ hải cứu. Nhưng mà nhường Kim Linh không ngờ rằng là, nàng chuẩn bị ra tay thời điểm, một cái đồng dạng là 15, 6 tuổi thiếu niên từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Thiếu niên này khuôn mặt tuấn lãng, thân hình trắng kiện, hắn ấn đường phía trên, một đạo hành ấn như ẩn như hiện, dường như kia chưa mở chi nhãn, thần bí khó lường. Kim Linh vừa nhìn thấy thiếu niên này trong lòng thì có rung động cảm giác, lần trước có loại cảm giác này hay là thu đổ dư nguyên lúc. Lẽ nào thiếu niên này cùng ta có sư đồ duyên phận? Nghĩ được như vậy Kim Linh vô thức thì bấm ngón tay thôi tính toán ra. Chương 255, Thiên đạo nhu đồ, văn trọng bái sư, 2, chương 255, Thiên đạo nhu đồ, văn trọng bái sư, 2, đáng tiếc lúc này thiên cơ một mảnh hỗn độn, Kim Linh cái gì đều không có suy tính ra. Tại Kim Linh bấm đốt ngón tay lúc, thiếu niên đã xông vào trong đám người, đem áp giải phạm nhân nữ tử sai dịch toàn diện đánh bại, cứu này 10 tên phạm nhân nữ tử. Thiếu niên cởi ra nàng nhóm sợi dây trên người, sau đó kéo bên trong một cái phạm nhân nữ tử tay, quay đầu liền chạy. Không trung Kim Linh mắt thấy một màn này khỏe miệng hơi dương lên, nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân, thôi. Đã gặp nhau, ta cùng hắn nên là có sư đồ duyên phận, dứt khoát nhận lấy hắn đi. Thiếu niên một đường hộ tống phạm nhân nữ tử đi hướng Thông Châu ngoài thành 300 dặm bên ngoài Đông Lĩnh thành, này phạm nhân nữ tử ông ngoại bà ngoại ngay tại trong thành này. Kim Linh trên đường đi thông qua hai người nói chuyện phiếm đối với thiếu niên này cũng có hiểu một chút. Thiếu niên này cũng là người đáng thương, vì chỗ mi tâm đạo kia kỳ lạ dấu vết, bị phụ mẫu bị gì, từ nhỏ không biết phụ mẫu người nào, duy nhớ lại chính mình tên là Nhị Lang. Nhị Lang từ nhỏ lang thang, trải qua vài năm mưa gió, thường thấy thế gian ấm lạnh, nếm khắp nhân gian khó khăn, sau đó hắn ngẫu nhiên gặp một vị võ đạo cao nhân, từ đó bước lên con đường võ đạo. Cái gọi là võ đạo, ban đầu nhưng thật ra là phục hy là không có tu tiên chi tư nhân tộc căn cứ nhân tổ kinh sáng tạo rèn luyện sức khỏe chi pháp. Sau đó trải qua nhiều năm truyền thừa cùng cải tiến, cuối cùng phát triển trở thành vì rèn luyện khí huyết làm chủ võ đạo. Võ đạo tu luyện tới cực hạn có thể so với luyện hư hợp đạo tu sĩ uy năng. Nhị Lang sư phụ chính là một vị võ đạo cao cường kỳ nhân, hắn đem một thân bản lĩnh dốc túi tương thụ. Nhị Lang cũng là thiên tài, năm gần 15 cũng đã đem khí huyết tu luyện đến có thể so với luyện thần phản hư tu sĩ trình độ, tại Thông Châu trong, không người có thể địch. Nhị Lang tốt bất bình, vui giao hảo kiệt, gặp chuyện bất bình, tất rút đao tương trợ. Lần này hội cứu những phàm nhân này nữ tử, thì là bởi vì Nhị Lang chịu trong đó một vị phàm nhân nữ tử phụ mẫu ân huệ. Nhị Lang như vậy trọng tình trọng nghĩa lại thiên phú bất phàm, Kim Linh Thánh Mẫu tự nhiên là thích vô cùng. Thế là nàng quyết định thu Nhị Lang làm đồ đệ, chỉ là nói không dễ thân truyền, Kim Linh Thánh Mẫu hay là quyết định tiên khảo nghiệm một phen Nhị Lang. Nhị Lang đem phàm nhân nữ tử đưa đi hắn ngoại tổ phụ nhà về sau, lão nhân đầu tiên là đối với Nhị Lang biểu thị ra cảm tạ, lập tức vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhị Lang, lão đầu tử biết ngươi một thân bản lĩnh phi phàm, nhưng các ngươi Thông Châu tế bái kia sơn thần cũng không phải bình thường người, hắn đã từng chính là tiệt giáo môn hạ, được thánh nhân chuyển tụ cho thượng thanh diệu pháp. Sau đó là bởi vì làm điều ngang ngược, tùy ý đồ sát phàm nhân, mới bị trục xuất sư môn. Nhị Lang ngươi câu chuyện thật không đủ để ứng đối tiên nhân, không bằng ngay tại này Đông Lĩnh thành ở lại đi." Nhị Lang do dự một chút lựa chọn từ chối. Lão nhân thở dài tiếp tục nói: "Nhị Lang vừa không muốn lưu tại ta Đông Lĩnh thành, không bằng liền đi tìm tiên học tập thần thông đi. Vì Nhị Lang ngươi tư chất chắc chắn bị tiên nhân thu làm môn hạ." "Tìm tiên? Lão trượng có biết nơi nào có tiên?" Nhị Lang kích động mà hỏi. "Lão giả ta lúc còn trẻ nghe nói, lần này đi muốn hướng Đông Ba Vạn Dặm, có một tòa tiên sơn, tên là Văn Đạo Sơn, bên trong ngọn tiên sơn có tiên nhân ở lại." Nhị Lang hai mắt tỏa sáng, bái biệt lão trượng sau đó, liền đi hướng Đông Linh thành phiên chợ, hắn dự định mua chút ít khẩu phần lương thực, liền đi tìm tiên. Chợ thượng người đến người đi, phi thường náo nhiệt, Nhị Lang rất nhanh liền lấy lòng lương cô, đang lúc hắn chuẩn hộ khách rời đi thì hầu, đột nhiên Nhị Lang nhìn thấy một vị lão bà vác lấy một cái rổ, tại ven đường thở dài. Nhị Lang tiến lên hỏi, biết được lão bà lẻ loi một mình ở ngoài thành ở lại, bình thường dựa vào nạp giày cầm tới phiên chợ bán, dùng cái này lấy qua sinh hoạt, hôm nay trên đường về nhà, vô ý đi đến chân, không cách nào đi đường, đành phải thở dài. Nhị Lang nghe vậy không chút do dự nói, lão bà ta vừa vặn muốn ra khỏi thành, ta có ngươi đi qua đi. Này làm sao có ý tứ đâu? Không sao cả, cũng là chuyện nhỏ. Nói xong Nhị Lang thì cong lên lão bà hướng về thành đi ra ngoài. Trên đường đi, lão bà giảng thuật chuyện xưa của mình. Nguyên lai, lão bà lúc tuổi còn trẻ đã từng có một đoạn thời gian tươi đẹp, nhưng vận mệnh nhiều thăng trầm, con cái trượng phu cũng đi tại trước mặt của nàng, bây giờ lẻ loi hiu quạnh. Đến lão bà trong nhà, chỉ thấy là một gian đơn sơ nhà tranh, không cái khác đáng giá gia sản. Nhị Lang phóng lão bà chuẩn bị rời khỏi. Lão bà cầm qua một đôi giày cho Nhị Lang, nói mình 82, này giày là chính mình nạp, hy vọng Nhị Lang bỏ qua cho nhận lấy nàng lần này, tâm ý Nhị Lang không cách nào từ chối, chỉ phải lặng lẽ hướng trên bàn thả bạc, sau đó rời đi. Nhị Lang cũng không biết, hắn rời khỏi không lâu, lão bà cầm lấy trên bàn bạc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng, một giây sau lão bà tính cả nhà tranh liền cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhị Lang theo lão bà nhà sau khi đi, được rồi hơn tháng, ở giữa đường tắt vài tòa thành lớn, thôn trang nhỏ càng là vô số kể, Nhị Lang trong lúc đó cũng không có ít hỏi thăm tiên sơn sự tình, lại không một người hiểu rõ, nhưng Nhị Lang nhưng cũng không bỏ cuộc. Tiếp tục hướng phía lao trượng nói phương hướng đi đến. Ngay hôm đó, trời nắng chang chang, đại đất phảng phất bị nướng đến nóng hổi, Nhị Lang tại một núi sườn núi dưới đại thụ hóng mát, đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng ồn ào, hắn đi qua xem xét, chỉ thấy có hơn 10 sơn phỉ, vây quanh 4-5 cái buôn bán quả táo tiểu phiến ăn cướp. Nhị Lang bình sinh không nhìn được nhất kiểu này lấy mạnh hiếp yếu sự tình, làm hạ hét lớn một tiếng, nhảy ra ngoài. Kia sơn phỉ thấy thiếu niên một người, cũng không để vào mắt, bọn hắn làm sao biết Nhị Lang thực lực, chỉ là sơn phỉ há lại Nhị Lang đối thủ. Nhị Lang thân hình như điện, quyền cước như gió, toàn bộ đem sơn phỉ đánh cho tè ra quần, mỗi người tự chạy đi. Mấy cái kia tiểu phiến cũng đến bái tạ, Nhị Lang không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, để bọn hắn mau chóng rời đi, để phòng những thứ này sơn phỉ lại giết cái hồi mã thương. Tiểu phiến đối với Nhị Lang thiên ân và tạ, bắt một bao quả táo cho Nhị Lang. Nhị Lang không thích cả táo, nhưng cũng không tốt chối từ, chỉ phải nhận lấy. Lại được rồi mấy tháng, Nhị Lang cuối cùng thăm dò được Văn Đạo Sơn ngay tại không xa. Nhị Lang hưng phấn không thôi, một hơi đi tới dưới núi. Lúc này thiên đã tối xuống, khẳng định là không thể lên núi. Nhị Lang chuẩn bị tìm chủ quán ở một đêm, ngày mai lên núi bái sư. Nhưng mà quanh mình đều là dân hộ, cũng không chủ quán, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tùy tiện tìm một gian nông gia, theo lệ bái nạp tiền thuê nhà. Kia nông gia nhiều năm phương đôi tám, ngày thường quốc sắc tiên hương, nhìn thấy Nhị Lang bề ngoài, mười phần niềm vui, có lòng cùng hắn làm đôi phu thê. Kia nông hộ đối với Nhị Lang vậy hết sức hài lòng, liền đã làm một ít đồ nhắm rượu, tiến về thiếu niên căn phòng, cùng hắn nói ý kia. Nhị Lang không hề nghĩ ngợi thì cự tuyệt, đa tạ đại thúc nâng đỡ, nhưng ta chỉ có hỏi chi tâm, không nghĩ kia nhi nữ tư tình sự tình, còn xin đại thúc chớ có ép buộc. Kia nông hộ bất đắc dĩ, đành phải rời đi. Ngày thứ hai thiên chưa sáng rõ, Nhị Lang phóng ngân lượng thì thầm rời đi. Tại Nhị Lang đi không lâu sau, hắn ngủ lại phòng ốc đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Nhị Lang liền bắt đầu leo lên Văn Đạo Sơn, trên đường đi cuồng phong gào thét, mưa to như rót, những thứ này đều không thể ngăn cản Nhị Lang bước chân. Mãi đến khi Nhị Lang leo đến đỉnh núi, mưa gió đột nhiên ngừng, Kim Linh nhìn thở hồng hộc Nhị Lang, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Chương 256, hai thương phong thần, lấy tiến làm lùi, 1, chương 256, hai thương phong thần, lấy tiến làm lùi, 1, đạo tâm kiên định, làm người chính trực, làm mầm mống tốt. Kim Linh tại thầm nghĩ nói, mà Nhị Lang nhìn thấy Kim Linh sau đó, cưỡng đề tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy tới túi đầu thì bái kiến tiên nhân. Đứng lên đi, ngươi ý đồ đến ta đã biết, ngươi ta thật có sư đồ duyên phận, ngươi không tên không họ, ta liền cho ngươi lấy cái tên đi. Nơi đây chính là Văn Đạo Sơn, liền lấy nghe làm họ, ngươi tự xưng nhị lang, bá trọng thúc quý, thứ tự anh em trai, cả, hai, ba, tư, liền bảo ngươi Văn Trọng đi. Văn Trọng được Kim Linh ban tên vui mừng quá đỗi, túi đầu thì bái, đệ tử Văn Trọng gặp qua sư tôn. Đứng lên đi. Tên ta Kim Linh là Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ tọa hạ thân truyền nhị đệ tử, cũng là Thiên Đình tứ ngự một trong Tử Vi đại đế, kể từ hôm nay ngươi liền là đệ tử của ta, ngươi còn có một sư minh tên gọi Dương Nguyên, ngày sau vi sư hội dẫn ngươi gặp hắn. Kim Linh đại danh Văn Trọng tự nhiên là nghe qua, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình bái sư tôn đúng là vị này đại thần, Văn Trọng cảm giác chính mình có loại bị trên trời rơi xuống tới đĩa bánh nện vào cảm giác. Văn Trọng, ngươi có biết ta thượng thanh nhất mạch phương pháp tu hành? Văn Trọng lắc đầu nói, đệ tử không biết, mời sư tôn chỉ giáo. Kim Linh thánh mâu nói, ta thượng thanh nhất mạch, vì tu luyện thanh khí làm gốc, truy cầu cùng thiên địa hợp nhất, cảm ngộ đại đạo lý lẽ. Thanh khí người, là thiên địa chi tinh hoa, thuần tịnh vô hạn, ẩn chứa vô tận sức sống cùng lực lượng. Tu luyện thanh khí, cần trước tĩnh tâm trầm ngâm, vứt bỏ tạp niệm, nhường tâm linh như là gương sáng một thanh tịnh. Sau dẫn thanh khí nhập thể, du tẩu cùng kinh mạch bên trong, gột rửa thể xác tinh thần, cường hóa thể phách. Theo tu luyện xâm nhập, thanh khí đem cùng tự thân tinh khí thần hòa làm một thể, khiến cho ngươi có thể cảm ngộ thiên địa chi vận luật, hiểu rõ đại đạo chi huyền bí. Nghe xong Kim Linh thánh mẫu lời nói, Văn Trọng lòng dâng trào, cúi đầu thì bái, còn xin sư tôn truyền xuống thượng thanh diệu pháp. Không nổi, con đường tu hành dài dằng dặc mà gian khổ, cần có kiên định chi tâm, khắc khổ tu luyện mới có thể có thành tựu. Nói xong Kim Linh có hơi đưa tay, một đạo ánh sáng bao phủ tại trên người Văn Trọng. Văn Trọng chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp lực lượng trào ra nhập thể nội, cơ thể giống như bị gột rửa bình thường, càng biến đổi thêm nhẹ nhàng. Đây là vi sư tặng cho ngươi nhập môn chi lễ, là vì công đức ngưng tụ công đức kỳ quang, có thể trợ ngươi tẩy tủy pháp cốt, tăng lên tư chất. Kim Linh thánh mâu nói. Văn Trọng cảm thụ lấy thân thể biến hóa, trong lòng tràn đầy cảm kích, lần nữa dập đầu tạ ơn. Kim Linh tay phải khẽ nâng, đem Văn Trọng nâng dậy, sau đó Kim Linh ngón tay một chút, một đạo ánh sáng bắn vào Văn Trọng lớn đường. Văn Trọng chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra từng trang sách thơm ảo kinh văn cùng một vài bức thần bí đồ án, hắn nhắm mắt lại, dụ tâm cảm ngộ, đắm chìm trong này thượng thanh tiên pháp huyền bí trong. Mấy ngày sau, Văn Trọng đã linh ngộ thượng thanh diệu pháp một chút ảo diệu, coi như là nhập môn. Kim Linh không ngờ rằng Văn Trọng đến ngày có thể đem thượng thanh diệu pháp nhập môn, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc, nàng trên dưới quan sát một chút Văn Trọng rồi nói ra, không sai, nhìn tới ngươi đã sơ bộ lĩnh ngộ thượng thanh diệu pháp, ngày sau làm siêng năng tu luyện, không được lười biếng. Văn Trọng không người xác nhận, đệ tử minh bạch, ổn thỏa dốc toàn lực. Nguyên bản Kim Linh chỉ là muốn đem Văn Trọng thu là ký danh đệ tử, nhưng Văn Trọng tư chất như thế ưu tú, Kim Linh do dự mãi về sau, lựa chọn đem Văn Trọng thu làm thân truyền đệ tử. Đến tận đây, Văn Trọng chính thức biến thành Kim Linh thánh mẫu môn hạ tam đệ tử, đứng hàng Bích Du đời thứ ba đi truyền. Kim Linh nhận lấy Văn Trọng sau đó, liền tại đây Văn Đạo Sơn thượng xây nhà mà ở, dạy bảo Văn Trọng tu hành. Thượng thanh diệu pháp chính là nhắm thẳng vào đại đạo công pháp, Văn Trọng mỗi ngày tĩnh tâm ngồi xuống, cảm thụ lấy linh khí chung quanh ba động, đem linh khí dẫn nhập thể nội, dọc theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến vận hành, không ngừng cường hóa tự thân thể phách cùng linh lực. Ngày hôm đó Kim Linh đang dạy bảo Văn Trọng tu hành, nàng Thiện Thi đột nhiên hạ giới, cùng nàng nói một sự kiện. Nguyên lai Hạo Thiên theo Tử Tiêu cung kiện cáo sau khi trở về, tiện bí mật triệu kiến Thiện Thi của Kim Linh, Hạo Thiên hy vọng Tiệt Giáo có thể nhiều tiễn một ít thần thông quảng đại môn nhân đi lên, trợ Hạo Thiên tại phong thần sau đó áp chế Xiển Giáo cùng Tây Phương Giáo đệ tử. Đương nhiên, Tiệt Giáo các đệ tử cũng muốn toàn quyền nghe theo Hạo Thiên điều động. Nếu là Tiệt Giáo đáp ứng, Hạo Thiên có thể để cho Tiệt Giáo cùng hưởng Thiên Đình khí vận. Kim Linh nghe vậy trầm tư một lát sau nói ra, việc này ta biết rồi, ta trở về hội hồi bẩm sư tôn mời hắn định đoạt, ngươi đi trước Thiên Đình ổn định Hạo Thiên sư thúc. Thiện Thi của Kim Linh gật đầu một cái liền trở về Thiên Đình. Thời gian lặng yên trôi qua, thời gian 10 năm thoáng qua liền mất. Muốn nói phong thần lượng tiếp bên trong khí vận chi tử, Chu bên ấy không hề nghi ngờ là Dương Tiễn, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử chỉ có thể tính nửa cái, mà Thương bên này có lại chỉ có một đó chính là Văn Trọng. Bởi vì này khí vận chi tử thân phận, lại thêm Văn Trọng khắc khổ tu luyện, mỗi ngày chăm học khổ luyện, chưa bao giờ có một ngày lười biếng, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi thời gian 10 năm liền đã đột phá tới cảnh giới địa tiên. Phải biết Văn Trọng tu thế nhưng chính tông thượng thanh diệu pháp, thánh nhân đại đạo còn không phải thế sao tốt như vậy tu, nhưng Văn Trọng lại rất nhẹ nhàng thì nhập môn, cũng tu hành đến cảnh giới địa tiên. Như thế thiên tư, nhường Kim Linh cũng vì đó tán thưởng. Đỗ Nhi ngươi bây giờ đã là cảnh giới địa tiên, đã năng lực miễn cưỡng luyện hóa Kim Ngao Đảo tiên thiên linh khí, vi sư liền dẫn ngươi hồi Kim Ngao Đảo bái kiến sư tổ ngươi. Nói xong Kim Linh vung tay lên mang theo Văn Trọng bay lên trời. Văn Trọng chỉ cảm thấy quanh mình phong cảnh nhanh chóng biến hóa, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã tới một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc thắng qua Văn Đạo Sơn nghìn lần, hắn môi hấp thụ một sợi tiên tiên linh khí muốn hao phí thời gian một nén nhang mới có thể luyện hóa. Sau đó Kim Linh mang theo Văn Trọng một đường đi tới Bích Du Cung. Kim Linh đây cũng là ngươi đệ tử mới thu sao? Bích Du Cung trên cùng nguyên bản không hề có gì trên bộ đoàn, đột nhiên xuất hiện một cái tư thế lười biếng, tuấn lãng phi phàm thanh niên. Văn Trọng bị giật mình, Kim Linh lại là cung kính được rồi lại lễ, đệ tử gặp qua sư tôn. Văn Trọng nghe vậy sững sờ, vị này đúng là thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ sao? Nhìn lên tới vậy quá trẻ tuổi đi. Đương nhiên muốn về nghĩ, Văn Trọng động tác thế nhưng một chút cũng không chậm, hắn lập tức quỳ xuống đất dập đầu hành lễ, Văn Trọng gặp qua sư tổ. Đều đứng lên đi. Văn Trọng, trước sau chẳng qua thời gian 10 năm thì tu hành đến địa tiên, ngươi này tư chất có chút bất phàm a. Thông Thiên nhiều hứng thú nói. Đa tạ sư tổ khích lệ, đệ tử ngu dốt, đều là sư tôn giáo thật tốt. Thông Thiên nghe vậy cười cho càng đậm, không tiêu không gấp, ngươi rất không tồi. Nói xong Thông Thiên nhất chỉ tay, âm dương nhị khí lưu chuyển, xen lẫn, cuối cùng hóa thành một cái trắng đen xen kẽ, lại có kim quang lấp lóe kim tiên. Đây là trung phẩm tiên tiên linh bảo thư Hùng Giao Long Kim Tiên, quyền đương làm quả ra mắt. Văn Trọng tuy là mới vào tu hành, nhưng cũng biết tiên tiên linh bảo là dạng gì bảo vật, có thể được đến bảo vật như vậy, Văn Trọng vui mừng quá đỗi lần nữa dập đầu bái tạ. Chương 256, hai thương phong thần, lấy tiến làm lùi, 2, chương 256, hai thương phong thần, lấy tiến làm lùi, 2, được rồi, đứng lên đi. Được bảo bối thuận tiện sinh tu luyện, chớ có đọa ta tiệt giáo uy danh. Nói xong Thông Thiên vung tay lên, Văn Trọng liền từ trong bích dù cung biến mất. Kim Linh, ta phân phó chuyện của ngươi làm thế nào? Hồi sư tôn lời nói, ta khảo sát trước đó bị trục xuất tiệt giáo môn tưởng ký danh đệ tử, chỉ có không đến 100 người hối cải để làm người mới, còn lại vẫn như cũng là làm theo ý mình, trắng trận đồ sát sinh linh, thậm chí bắt đầu làm trầm trọng thêm, đây là ta điều tra kết quả. Nói xong Kim Linh cung kính đem ngọc giản trình lên. Thông Thiên nhìn lướt qua trong ngọc giản nội dung sau trưởng thở dài một tiếng. Bọn người kia không tu đức được sớm muộn thân tử đạo tiêu, vào thiên đỉnh tại bọn hắn mà nói không chừng còn là chuyện tốt, đến lúc đó ta liền đem bọn hắn bên trong tu vi tương đối cao điển kia có danh tiếng 365 chính thần vị trí, tu vi hơi thấp liền để hắn đảm nhiệm vô danh 84,000 quần tinh ác sát đi. Sư tôn, tha thứ đệ tử nói thẳng, này trong ngọc giản tu sĩ phần lớn đều là tu vi kim tiên, sợ là không có mấy cái có tư cách đảm nhiệm có tên trên bảng 365 chính thần vị trí, đến lúc đó 365 chính thần vị trí sợ hội tái khởi tranh chấp, còn xin sư tôn chuẩn bị sớm. Kim Linh ngươi ý là muốn để đang ở ta tiệt giáo điểm ngọc phía trên môn nhân đi lấp này 365 chính thần vị trí sao? Thông Thiên cao mày hỏi. Sư tôn đệ tử cảm giác phải thượng thiên là thần đối với một ít đệ tử mà nói vậy là một loại đường ra, đặc biệt trở xuống ba loại đệ tử. Thứ nhất là bên ngoài trong môn phái chỉ tu pháp lực, không tu đức hành chi người, loại này đệ tử mặc dù có thần thông lại khó ngộ đại đạo, có thể vì thiên đình sử dụng. Thứ hai nhất tâm hướng đạo, lại vô duyên tiên đạo người. Loại này đệ tử mặc dù nỗ lực tu hành nhưng cơ duyên không đủ, có thể nhập phong thần bảng vì một loại phương thức khác thành tựu. Thứ ba, vô công không qua, phúc duyên nông cả người. Này ba loại người bên trong, lựa chọn sử dụng tu vi không thể quá thấp, như thế mới có thể tại phong thần sau đó, vì ta tiệt giáo trong thiên đình đoạt chiếm tiên cơ. Có thể ở trong thiên đình không phải đã có người cùng công minh sao? La Tuyên bọn hắn cũng đều chấp trưởng một bộ, chúng ta tiệt giáo tại thiên đình thế lực đã không nhỏ, nếu là lại chiếm cứ càng nhiều quyền hành, Hạo Thiên sẽ hay không có bất mãn. Sư tôn yên tâm, đệ tử cùng ngài nói những thứ này, chính là Hạo Thiên sư thúc ý nghĩa, Hạo Thiên sư thúc nghĩ mời chúng ta tiệt giáo cân đối phong thần sau đó thiên đình thế lực, nếu chúng ta tiệt giáo vui lòng, Hạo Thiên sư thúc hội chúng ta tiệt giáo cùng hưởng thiên đình khí vận. Thông Thiên trầm mặc, qua hồi lâu hắn mới lên tiếng, ta hiểu rõ, việc này ta đáp lại, chỉ là phàm ta tiệt giáo đĩa ngọc phía trên môn nhân đều gọi ta một tiếng sư tôn, ta lại là không có cách nào đem bọn hắn viết vào phong thần bảng, nếu là ta tràn ngập 365 có danh tiếng chính thần vị trí sau lại lên tranh chấp, đến lúc đó có phải lên bảng liền đều bằng bản sự đi. Kim Linh nghe vậy còn muốn nói nữa cái gì, lại bị Thông Thiên một ánh mắt ngăn lại. Kim Linh thở dài, nàng cũng biết nhà mình sư tôn tính tình, có thể làm đến trình độ này đã là cực hạn. Thời gian ung dung lưu chuyển, 300 năm như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, Thiên đạo thánh nhân hai thương phong thần ngày, lặng yên giáng lâm. Trong Tử Tiêu cung, đạo vận lượn lờ, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Tam Thanh tới trước, Tây Phương Nhị Thánh sau đến, năm tên Thiên đạo thánh nhân đều hội tụ ở đây. Lão tử dẫn đầu mở miệng, hắn âm thanh trầm ổn mà uy nghiêm, như cổ trung anh minh, phong thần sự tỉnh, là số trời nhất định. Chúng ta làm lo liệu công chính chi tâm, cân nhắc lợi hại, mới là chính đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, đáp, đại minh nói cực phải, ta xiển giáo muốn hạ, đều lo liệu chính đạo mà đi, trái lại tiệt giáo đệ tử đông đảo, vàng tao lẫn lộn, nếu không thêm ràng buộc, sợ loạn phong thần đại cục. Thông Thiên giáo chủ lông mày cau lại bác bỏ nói, nhị huynh lời ấy sai rồi. Ta tiệt giáo dạy dỗ không phân biệt loại người, đệ tử tuy nhiều, lại đều có hướng đạo chi tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng nói, dạy dỗ không phân biệt loại người, nhưng cũng dịch sinh mầm thai bạn. Những tiêu căn hành nông cạn hạng người, như lên phong thần bảng, cũng là vận mệnh của bọn hắn. Chuẩn Đề thấy hai người tranh chấp không xuống, chớp mắt quyết định thêm một mũi lửa. Thông Thiên sư huynh, ngươi tiệt giáo môn hạ đệ tử đông đảo, cho dù xiển giáo môn hạ toàn bộ lên bảng, vậy không quan trọng lẻ thẻ, ngươi làm là đại cục suy nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có chút kinh ngạc liếc nhìn Chuẩn Đề một cái, sau đó liền theo Chuẩn Đề nói tiếp, "Thông Thiên, ngươi không thể chỉ lo tiệt giáo chi lợi ích mà không để ý thiên hạ môn dân." Thông Thiên nghe được Nguyên Thủy lại cùng Tây Phương giáo đứng chung một chỗ, lập tức thốt nhiên, "Ta tiệt giáo chưa bao giờ có không để ý thiên hạ môn dân cử chỉ, ngược lại là nhị huynh xiển giáo, nhiều lần làm điều ngang ngược, tại nhân hoàng thời kỳ nhiều lần ra tay nhằm vào phàm nhân, này phong thần lượng tiếp cũng là nhị huynh đệ tử đưa tới, đã là nhị huynh đệ tử chi sai, nhị huynh không nên gánh vác trách nhiệm sao?" Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, hắn không ngờ rằng Thông Thiên lại sẽ trực tiếp bóc vết sẹo của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh mặt nói, đệ tử ta chỗ phạm chi sai, ta tự sẽ thế bọn hắn thứ tội, không nhọc tam đệ phí tâm. Vậy ta tiệt giáo sự tình cũng không cần nhị huynh quan tâm. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trong lời nói bầu không khí dần dần khẩn trương lên, hai thánh đạo vận va chạm, phản phất có nhìn không thấy lực lượng đang kịch liệt giao phong. Lão tử thấy thế thở dài nói, Nguyên Thủy, Thông Thiên, các ngươi cần đã hiểu, phong thần sự tình là chiều hướng phát triển, các ngươi cũng không thể đánh nhau vì thể diện, để tránh làm hư phong thần đại kế. Nghe xong lời của lão tử, Thông Thiên tương kế tiểu kế lui một bước, hắn thở dài một tiếng, nói, ta nhớ tới Tam Thanh Tỉnh, không muốn cùng nhị huynh tranh chấp. Thôi, ta liền lùi một bước. Nói xong Thông Thiên liền theo chính mình suy nghĩ, lúc trước trục xuất tiệt giáo đệ tử bên trong lựa chọn tu vi hơi cao 365 người, đem phong thần bảng lấp đầy. chỉ thấy hắn vung tay lên, phong thần bảng liền chỉ riêng mang lớp lóe, từng cái danh tự như ngôi sao hiện hiện, rất nhanh, cái cuối cùng tên viết xong, vừa vặn 365 vị. Nguyên Thủy cùng Tây Phương Nhị Thánh thấy thế đều là vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn sao vậy không ngờ rằng, Thông Thiên giáo chủ lại sẽ như thế quả quyết. Ban đầu Tây Phương Nhị Thánh còn trong bóng tối chế giễu Thông Thiên bị cái gọi là Tam Thanh Tỉnh Nghĩa sợ khiến bấp, nhưng rất nhanh bọn hắn thì phản ứng, Tiệt giáo trước đây thế lớn, như phong thần bảng toàn bộ lớp đầy, về sau Thiên đỉnh toàn bộ là Tiệt giáo đệ tử, ngày này đỉnh nghiêm chỉnh thành Tiệt giáo Thiên đỉnh, Tiệt giáo khí vận tất sẽ càng thêm hưng thịnh, bọn họ đây Tây Phương giáo còn thế nào đại hưng. Nghĩ được như vậy, Tiếp Dẫn không thể không ra cứng ngắc lấy ra đầu ra mà quên, Thông Thiên sư minh, không thể hành động theo cảm tính a. Phong thần sự tình, làm suy nghĩ cẩn thận. Thông Thiên nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn Tiếp Dẫn một cái sau đó nói, "Này phong thần lượng kiếp cùng ngươi Tây Phương giáo có liên can gì? Đế tiên các ngươi ở đây khoa tay múa chân." Lại nói, "Ta cử động lần này cũng không phải là hành động theo cảm tính, ta là đột nhiên cảm thấy hai vị huynh trưởng nói rất có lý, không đành lòng đoạn mất hai vị huynh trưởng đạo thống, đành phải đem chính mình đệ tử đưa lên bảng." Ta khổ tâm, đại huynh nhị huynh hẳn là đã hiểu a. Nói xong Thông Thiên quay đầu nhìn về phía lão tử cùng Nguyên Thủy,